Chương 716. Quỷ nhãn thần. Chương 716. Quỷ nhãn thần. Lần này mọi người đều rõ ràng, người nữ kia vương chắc chắn là thật sự rõ ràng nổi giận. Cả kia cấm địa quỷ động đều có ngoại nhân xông vào, này như lan truyền ra ngoài, lui về phía sau, quỷ động tộc, tinh tuyệt quốc chi danh, sợ là thật muốn không còn sót lại chút gì, liền một tia cặn bã còn lại cũng sẽ không bảo tồn. Đáng chết, ta ngược lại muốn nhìn một cái, đến tột cùng là người phương nào như vậy gan to bằng trời, dám đụng đến ta vật, liền cấm địa cũng dám tự tiện xông vào. Ta ngược lại kỳ vọng, người tới cũng không phải là chút đạo trích đồ. Nếu không, vậy cũng thật muốn làm ta hoàn toàn thất vọng. Tinh tuyệt nữ vương trong đôi mắt hiện lên một vệt lạnh thấu xương hàn quang, ánh mắt biến đến thâm thúy tột cùng. Lạnh lên một tiếng, không còn chút nào nữa lưỡng lự, sải bước hướng phía quỷ động vị trí trực tiếp đi tới. Bên trong quỷ động, cái kia bình đài đổ nát phía dưới, tuy nói sụp đổ chỉ là tối cao một tòa bình đài, nhưng như vậy động tinh khổng lồ, trừ phi quỷ động tộc người đều vì người điếc người mù bằng không, dứt khoát không có khả năng không biết. Giả sử tiếp tục lưu tại bên trong quỷ động, đó không thể nghi ngờ chính là tự chui đầu vào lưới, trực tiếp ở chỗ này bị bắt rùa trong hũ, hoàn toàn bị bắt được nơi này. Suy nghĩ một phen, lại hiện thân với quỷ động tộc trong cấm địa, lại còn xúc động Côn Lôn thần mục như vậy cho bảo, mấu chốt nhất chính là Côn Lôn thần mục đã bị Dịch Thiên Hành lấy chi không ra, một ngày tao ngộ phong tỏa, bị bắt, hậu quả kia tất nhiên là thiết tưởng không chịu nổi tột cùng. Sao như vậy? Như vậy động tinh khổng lồ, tất nhiên sẽ kinh động Tinh Tuyệt Nữ Vương. Tục truyền, Tinh Tuyệt Nữ Vương tâm tính cực kỳ độc ác, lại quỷ động trong tộc đông đảo cường giả, thờ phụng quỷ thần, có đầy đủ quỷ thần chi lực, xác thực khó có thể đối phó. Tống Ngọc Đình trên mặt hiện ra một vẻ hãi nhiên màu sắc, một bên nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy như điên. Không kinh động ngoại nhân việc đã là tuyệt đối không thể. Lập tức duy nhất cần thảo lượng chính là như thế nào an nhiên ly khai nơi này, lại không còn như bị địch nhân ngăn ở bên trong quỷ động. Tinh Tuyệt Nữ Vương cũng không hạng dễ nhằn, quỷ động tộc cũng không dễ trêu chọc. Giang Nghê sâu hấp một khẩu khí, chậm rãi nói ra, tương truyền quỷ động tộc xuất xứ từ ở dưới đất hắc ám thế giới, lấy một chỉ thần bí trong mắt phụng vì đồ đằng sùng bái. Quỷ động chính là bọn họ thánh địa, tế tự chi đối tượng chính là nhất tôn quỷ thần, tên là một quỷ nhãn thần, chính là bọn họ sáng lập Tinh Tuyệt của quốc. Mà tục truyền Tinh Tuyệt Nữ Vương chính là quỷ nhãn thần sứ giả, thay thế trên thế gian hành cầu. Giang Nghê hiển nhiên đối với quỷ động tộc thậm chí Tinh Tuyệt Nữ Vương đều có lấy trình độ nhất định hiểu rõ, thu hoạch tình báo viễn siêu thường nhân số lượng. Cũng có truyền thuyết nói Tinh Tuyệt Nữ Vương chính là ma nữ chuyển thế, bên ngoài kế vị lần đầu, vì giành được lực lượng cùng quỷ nhãn thần ký kết minh ước, cam nguyện đem tự thân hai mắt kính dâng mà ra, dùng cái này đổi lấy vô biên pháp lực, cũng lấy được thần bí chi lôi tôn thần phục. Nhưng không luận Tinh Tuyệt Nữ Vương lực lượng cường đại cỡ nào, chung quy khó thoát sinh mệnh chi luân trở về. Bởi vì lạm dụng quỷ nhãn thần sở ban tặng chi thần lực, khiến Tinh Tuyệt Nữ Vương chi lực cực kỳ cường đại. Tinh Tuyệt Nữ Vương tâm tính tàn nhẫn tuyệt độc tay, thủ đoạn hung tàn, mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng chịu bên ngoài thống trị chi xung quanh tiểu quốc như trước khó có thể chịu đựng. Sau đó khởi nghĩa vũ trang, thế phải di diệt quỷ động toàn tộc. Nơi này trong lúc bạo phát lần lượt đại chiến thảm thiết, chém giết kịch liệt. Lúc đó quỷ động tộc nhân số không nhiều, khó có thể chống ngự tiền đi kế tục chi phản loạn đại quân. Vì chống đỡ liên quân chi xâm lấn, Tinh Tuyệt Nữ Vương thành tâm thành ý tích cầu quỷ nhãn thần có thể vì tộc nhân chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Sau đó ở liên quân gần công chiếm Tinh Tuyệt Vương thành thời gian, đột nhiên đại địa băng liệt, từ quỷ động không đáy thâm nguyên bên trong bay ra một chỉ cự đại mắt đen, phàm nhìn thẳng vào mắt đen, ánh mắt người trong nháy mắt bị hóa đá. Cùng lúc đó mắt đen không ngừng triệu hoán thần lôi phách đốt toàn bộ Tinh Tuyệt quốc vực, trải qua một hồi thảm liệt chi chiến tranh phía sau, liên quân tử thương thảm trọng, bị ép lui lại. Tiện đà, cái kia mắt đen lần thứ hai ban tặng Tinh Tuyệt Nữ Vương cường đại chi lực, cặp mắt có thể thuế biến. Có người nói nữ vương chi hai mắt có thể khiến người tiêu thất, khiến người đạt đến một cái không biết chi số ảo không gian, hiến tế dư quỷ thần. Nhất đoạn tân bí từ Giang Nghê trong miệng cấp tốc nói ra, nay hiển nhiên vì quỷ động trong tộc hiếm ai biết chi lịch sử. Mặc dù bước vào thế giới hoàn toàn mới bên trong, Diệp Nan lấy ma diệt lịch sử vết tích, còn đến tột cùng là chân thực hay là giả tạo truyền thuyết, những thứ này đều dâu dịa. Then chốt ở chỗ Tinh Tuyệt Nữ Vương cực kỳ đáng sợ, cặp mắt kia càng là đáng sợ tột cùng, không thể nghi ngờ có vượt qua thường nhân phi phàm lực lượng. Phúc. Vào thời khắc này, chỉ thấy Tống Ngọc Đình trên người một cách tự nhiên hiện ra một đạo hộ thể chân cương, đem toàn bộ thân hình bao phủ trong đó. Mà ở sau đó lưng vị trí trái tim, chẳng biết lúc nào lại đột nhiên xuất hiện một thanh đen nhánh quái dị xà kiếm, hung ác hướng phía sau lưng đâm tới. Nếu không là hộ thể chân cương bản năng hộ thể, sợ rằng liền chết là cái gì nguyên do đều không được biết, rắn này kiếm đã xuyên thủng trái tim. Một gã mặc đen nhánh bị giáp, ánh mắt lạnh lùng sát thủ tùy theo hiện thân. Có thể nhìn ra, cái kia trong con ngươi để lộ ra âm lãnh màu sắc, đôi mắt đều chuyển hình tăng giác, làm người ta nhìn tới cảm giác sâu sắc sống nhân. Cả người tản ra âm lãnh trí cực khí tức, khiến người ta chút nào không cảm giác được chút nào sinh khí, phản phất động vật máu lạnh một dạng, lặng yên ẩn nấp, đợi xuất thủ lúc mới hiện lộ ra lộ thân hình ra bên ngoài ám sát thủ đoạn, sát thực kinh người phi phàm. Hơn nữa, có thể quan sát thấy, hộ thể chân cương tại cái kia xà kiếm phía dưới, đang lấy mắt thường rõ ràng tốc độ rõ rệt bị xuyên thủng phá vỡ. Dù vậy, xà kiếm như trước bằng tốc độ kinh người đâm về phía sau đó tâm vị trí. Quan chi người đều thấy nhìn thấy mà giật mình. Ngọc Linh Thiên Y Điệp. Tống Ngọc Đình trong miệng khẽ quát một tiếng. Lập tức, một tầng bạch ngọc bảo quang từ trên người nổi lên, quần áo như bạch ngọc tiên y liễu một cách tự nhiên xuất hiện ở ngoài thân, đem toàn thân toàn bộ bao phủ trong đó. Xà kiếm hạ xuống tiên y liễu bên trên, nhất thời bộc phát ra một tầng như mặt nước ánh ngọc, phát sinh thanh thúy như kim ngọc một dạng âm thanh, xà kiếm bị ép mạnh mẽ sụp đổ. Tiên địa thích khách hiển nhiên là vị cao thủ ở nhận thấy được xà kiếm sụp đổ sau đó, bên ngoài cổ tay chuyển một cái, không chút lưu tình một kiếm hướng phía Tống Ngọc Đình cổ vung chém mà đi. Trên người tuy có chiến giáp tiên y liễu bao trùm, nhưng nơi cổ lại không hề phòng hộ, kỳ xuất thủ mục đích chỉ có một cái, đó chính là nhất kích tất sát. Chỉ vì giết chóc mà sống, một kích chí mạng chính là mục đích gì? Đơn giản nhất trực tiếp thủ đoạn giết hại. Bá. Nhưng mà, còn chưa chờ con rắn kia hình trường kiếm chém dựng đến trên cổ, chỉ thấy Tống Ngọc Đình há mồm mãnh địa phun ra một đạo ngọc sắc quang mang, ở giữa không trung xẹt qua, lấy vượt qua thường nhân tưởng tượng cực tốc xuất hiện ở cái kia tôn thích khách trước người, ánh ngọc nhất chuyển, trong khoảnh khắc, thích khách đầu lâu liền bay lên thật cao, một đạo huyết quang tùy theo tự nhiên nở rộ. Nhanh. Bên ngoài khoái chi trình độ, làm người ta khó có thể dùng mắt thường đi chóp nã bên ngoài quy tích vận hành đợi cho ở Tống Ngọc Đình trước mặt dừng lại lúc, mới vừa rồi có thể thấy rõ, cái kia rõ ràng là nhất khẩu phi kiếm, một ngụm bạch ngọc đúc thành phi kiếm, một ngụm chỉ có ba tấc lớn nhỏ ngọc kiếm, xuất hiện ở trước mặt phía sau, chiếc kia ngọc kiếm phảng phất rất có linh tính một dạng, một cách tự nhiên vây quanh thân thể trên dưới bay lượn, không ngừng xuyên toa, từng đạo kiếm quang. Giao thoa tung hoành bốn phía hàn khí đột nhiên nổi lên bốn phía vào. Chương 717, Kiếm tiên. Chương 717, Kiếm tiên. Phi kiếm, ngự kiếm thuật. Giang Nghê ngưng mắt thấy, ung dung trầm nói: "Còn đây là nhất khẩu phi kiếm không thể nghi ngờ, bên ngoài nhanh như thiểm điện. Bằng ngự kiếm thuật có thể giết địch từ ngoài ngàn dặm, lấy thủ cấp người. Còn đây là ngự kiếm thuật chi truyền thuyết, với thời cổ, như vậy ngự kiếm chi thuật bị xưng là kiếm tiên. Ngự kiếm thuật tới một mức độ nào đó mà nói, chắc chắn là một loại cực kỳ đáng sợ công pháp thuật. Với chém giết bên trong, cực kỳ lực phá hoại. Chính là kiếm tiên mà không phải là kiếm tu." Lý Hạo trông thấy, trong lòng cũng cấp tốc làm ra tương đối. Tu kiếm phương pháp há chỉ một loại, kiếm tu chia làm hai loại, một vị kiếm tiên chi đạo, kỳ nhị vị cổ kiếm chi đạo. Kiếm tiên chi đạo, tu ngự kiếm thuật, ngự kiếm thuật chính là kiếm tiên chi đạo căn cơ, chủ yếu, tất có một cây kiếm phôi, tức nhất khẩu phi kiếm, đem tế luyện thành tự thân bản mệnh phi kiếm. Sau đó, đem tự thân mệnh khiếu dung nhập với bản mệnh trong phi kiếm, một kiếm giết địch, nhất kiếm sinh thần thông, một kiếm chém người đầu. Nhanh chóng như điện, linh động hay thay đổi, tự thân đối với ngự kiếm phương pháp càng tinh thông, tự nhiên, sở bộc phát ra vai lực càng cường. Loại này con đường, cực kỳ cậy vào phi kiếm mạnh yếu, một ngày tự thân bản mệnh phi kiếm gặp tổn thương, tất nhiên là, một thân tu vi đều sẽ bị vì vậy mà hóa thành hư không, gặp trọng thương, chiến lực cũng xác thực đáng sợ. Mà cổ kiếm tu thì xuất xứ từ võ đạo mà sống, lĩnh ngộ kiếm ý, ở trong cơ thể ngưng đúc kiếm phôi, lấy tự thân kiếm ý hóa thành kiếm phôi, dung nhập rất nhiều thiên tài địa bảo, tự thân mệnh khiếu thần thông, đúc thành một ngụm bản mệnh chiến kiếm. Kiếm nơi tay, các loại kiếm pháp giống như vung tay sử dụng, uy lực vô cùng, có thể khuấy động thiên địa lại thế. Kiếm ra lúc, kiếm ý đi theo, chân chính đạt thành một kiếm phá vạn pháp cảnh. Loại này chiến lực, so sánh với kiếm tiên, càng đáng sợ. Bên ngoài lớn lên, từng cái đều là đứng đầu chiến tu. Mà Tống Ngọc Đình rõ ràng tu chính là phi kiếm chi đạo. Bên ngoài ưu thế ở chỗ nhập môn giản dị, cánh cửa không cao. Chỉ cần có nhất khẩu phi kiếm nơi tay, muốn thành vị kiếm tiên cũng không phải việc khó, lại uy lực của nó ở mới vừa rồi một kiếm kia trùng triệt để triển lộ không bỏ sót. Cái kia thích khách thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không kịp, liền bị một kiếm chặt đứt đầu lâu, cắt đi đầu. Còn đây là xà ma vệ, tục truyền chính là tinh tuyệt nữ vương dưới trướng một chi cực kỳ đáng sợ đại quân, mỗi người đều âm lãnh tàn bạo, ẩn nấp ở trong bóng tối, chính là trời sinh sát thủ, xuất thủ giống như độc xà, nhất kích tất sát, một khi bị bên ngoài để mắt tới, tựa như phụ cốt chi thư, khó có thể thoát khỏi. Nghĩ đến tinh tuyệt nữ vương đã nhận thấy được bên trong quỷ động biến cố, cái kia nhập khẩu chỗ tất nhiên trọng bình gác, mạnh mẽ trùng kích đại quân cũng không cử chỉ sáng suốt. Giang Nghê gấp nói rằng: "Hành, có gì sợ, vô luận có bao nhiêu đại quân ở trước mặt ta đều muốn túi đầu xưng thần." Vô Song Quỷ chân mày cao lại, lớn tiếng nói: "Quỷ động bốn phương thông suốt, khắp nơi đều có thông đạo, đã không địa đồ chỉ dẫn, ở chỗ này cực dễ mất phương hướng, khó có thể tìm được cửa ra. Lưu tại nơi đây đối với bọn ta cực kỳ bất lợi." Lý Hạo hơi gật đầu: "Nay quỷ động giống như mê cung, nếu không hiểu được lối ra, cho dù chần chọc hồi lâu, sợ rằng diệt nan tìm được cửa ra." Tinh Tuyệt Nữ Vương mặc dù nàng cũng khát vọng tận mắt thấy, nhưng mà, hiển nhiên cũng không phải tại cái kia bên trong quỷ động. Bước vào không gian chi môn, lập tức ly khai quỷ động. Phốc phốc phốc. Làm cái kia không gian chi môn mới vừa rồi mở ra thời gian, thình lình có thể thấy được, bốn phía nhanh chóng hiện ra từng vị cùng lúc trước tên nam tử kia không có sai biệt thích khách. Trong tay đều cầm giống nhau nước sơn hắc xà kiếm, lấy một loại biến hóa kỳ lạ thái độ hướng phía Dịch Thiên Hành đám người giết tới mà đến, mỗi một kiếm đều chỉ hướng chỗ yếu hại. Mỗi một kiếm đều lưu loát thẳng thắn, đơn giản trực tiếp. Xuất thủ chi mau lẹ giống như tật phong, trong nháy mắt phong tỏa ngăn cản sở hữu khu vực, sở hữu không gian. Giết. Tống Ngọc Đình cắn chặt môi dưới, tâm niệm vừa động gian, bóp bắt đầu kiếm quyết, chiếc kia bạch ngọc phi kiếm hóa thân làm lưu quang, hướng phía bốn phía đột nhiên hiện thân thích khách quét ngang thiết cắt mà đi, kiếm quang giống như giải lụa hướng phía cổ tịch quyển mà đi. Một khi bị kiếm quang xẹt qua, không thể nghi ngờ, lấy cổ chi yếu đuối, tao ngộ phi kiếm chi phong mang, cả viên đầu lâu đều sẽ bị mạnh mẽ chặt đứt. Phi kiếm tốc độ vốn là cực nhanh, thêm nữa chiếc kia bạch ngọc phi kiếm ở ngự kiếm tốc độ bên trên, có cực đại tăng phúc. Ngự kiếm lúc mắt thường căn bản là không có cách bắt được bên ngoài quỹ tích vận hành, còn không đợi có phản ứng, liền sẽ bị phi kiếm chém xuống đầu lâu, lột bỏ đầu lâu. Phúc. Nhất tôn xà ma vệ quả thực bị phi kiếm chặt đứt đầu lâu, nhưng mà tên kia xà ma vệ chết đi lúc lại lộ ra quỷ dị nụ cười dung, từ trong cổ phun ra huyết dịch đen nhánh lại vô cùng thanh hôi. Phun ở trên phi kiếm, trong khoảnh khắc liền chứng kiến chiếc kia ngọc kiếm không ngừng phát sinh, suy suy, quái dị âm thanh, toát ra trận trận khói đen, phảng phất một con cá bị ném vào nóng bỏng trong chảo dầu, có thể rõ ràng nhìn thấy ngọc kiếm bên trên rõ ràng xuất hiện tia tia bị ăn mòn vết tích. Tốc độ kia chợt giảm xuống, là độc huyết, hoàn toàn lấy độc huyết làm bẩn ta phi kiếm. Tống Ngọc Đình sắc mặt đột nhiên chuyển tái nhợt, trên mặt hiện lộ ra một vẻ giận dữ màu sắc. Phi kiếm mặc dù sức công phạt cực kỳ cường hãn, nhưng một ngày gặp tổn thương, cũng biết khiến phi kiếm tự thân cùng chủ nhân đều tao ngộ tổn thương. Bên ngoài ngọc kiếm thật khó lẩn tránh loại này thương tổn, độc huyết trung bao hàm kịch độc chi lực, đối với ngọc kiếm còn có không nhỏ chi tổn thương. Nhất rõ rệt giả chính là tốc độ chuyển thẳng tấp thức giảm xuống. Còn lại xà ma vệ sớm đã chậm đợi lúc này, xà kiếm vẽ ra biến hóa kỳ lạ quy tích, không ngừng phách chạm với ngọc kiếm bên trên, tựa như muốn đem trọn miệng ngọc kiếm trực tiếp chặt đứt, đánh nát. Loại này hành vi hiển lộ vì có ý định làm, hiển nhiên tại mắt thấy lúc trước phi kiếm kích sát một gã xà ma vệ phía sau, sau đó xà ma vệ lập tức thi triển ra cách đối phó, dẫn đầu lệnh một gã xà ma vệ hy sinh tự thân, người vẫn thời gian cạnh tranh hung hãn lấy độc huyết đem phi kiếm ô huế, khiến ngọc kiếm tốc độ trên diện rộng chậm lại, sau đó buộc phát ra đáng sợ chi lực công kích, điên cuồng công tập ngọc kiếm, muốn đem ngọc kiếm đánh nát, trọng thương, triệt để tan rã Tống Ngọc Đỉnh chi chiến đấu lực. Một ngày phi kiếm tao ngộ trọng thương, có thể tưởng tượng được Tống Ngọc Đỉnh chi thực lực chắc chắn trên diện rộng suy giảm, khó có thể lại thi triển chân chính chi lực lượng. Phanh, một sợi dây xích phảng phất cuồng bạo tật phong nặng như nặng quất ba, sáu đánh vào nhất tôn xà ma vệ trên người, trong khi rơi vào bên ngoài trên thân hình lúc, cái kia tôn xà ma vệ trong nháy mắt liền bị quất đến tứ phân ngũ liệt, huyết nhục văng khắp nơi, hóa thành đầy trời huyết vụ, hình ảnh cực kỳ huyết tinh đáng sợ, làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Lại dám tìm chết, thật coi ta Vô Song Quỷ là ngồi không không thành. Vô Song Quỷ lạnh lùng phát sinh gào to một tiếng, trong tay xích sắc như linh động chi thần vậy không ngừng huy vũ xuyên toa, xích sắc bên trong ẩn chứa đáng sợ lực lượng, lao chi tức vòng, đụng chi tức tổn thương, hung tàn tột cùng, bá đạo vô song. Tôn xà ma vệ tại cái kia xích sắc phía dưới, gắng gượng bị đánh thành huyết vụ, thân thể nổ lên, nổ nát bấy. Bất quá, cũng có rắn ma vệ cực kỳ cường hãn, thân pháp biến hóa kỳ lạ hay thay đổi, thân thể giống như linh xà vậy linh động đông đưa, lần lượt xảo diệu đem xích sắt tránh ra tới, ngược lại nhanh chóng hướng phía Vô Song Quỷ rất mạnh đánh tới. Chương 718, quá độ. Chương 718, quá độ. Chi. Trong trường hợp đó, chưa tới gần, liền nhìn thấy một ngụm thanh đồng chiến mâu chẳng biết lúc nào đã hiện lên, một mâu liền đem nhất tôn xà ma vệ triệt để xuyên thủng, với chiến mâu rung lên thời gian, thân thể ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Ngươi không việc gì hay không? Lý Hạo nắm chặt chiến mâu, nhìn phía Tống Ngọc Đỉnh thân thiết dò hỏi. Phi kiếm tao ngộ độc huyết ăn mòn, cần tính dưỡng một phen mới có thể hoàn toàn khôi phục. Phi kiếm bị hao tổn, khiến sức chiến đấu của ta trên diện rộng suy giảm. Tống Ngọc Đình sắc mặt trắng bệch nói ra. Cái kia ngọc kiếm đã trực tiếp thu hồi trong cơ thể, đưa vào thần hải trong, lấy chân nguyên lần thứ hai tẩy luyện rèn luyện. Trong lòng cũng âm thầm ảo não, giả sử tự thân phi kiếm càng cường đại hơn, mặc dù đối mặt kịch độc, cũng dứt khoát sẽ không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại có thể một kiếm chảm phá. Thậm chí, rất nhiều kiếm đạo thủ đoạn đều có thể phá giải uy hiếp, điểm này rõ ràng, Tống Ngọc Đình như trước chỉ là sơ thiệp tu hành chi đạo tiểu kiếm tu. Thậm chí là từ người bình thường thuế biến mà thành tu sĩ. Với cơ sở chỗ, với các loại trên tu hành, đều còn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Thật nan giữ cái kia trong tông môn có thể hệ thống nghiên tập mỗi cái 21 loại kiếm đạo kiếm pháp kiếm tiên cùng so sánh. Còn đây là tán tu cùng chân chính tông môn tu sĩ chi hoàn toàn khác biệt chỗ. Nhanh chóng rời đi, nơi đây thích khách thực lực không kém, nên là tinh tuyệt trong thành đại quân tinh nhuệ. Lý Hạo sâu hấp một khẩu khí, gấp nói. Nói, liền dẫn đầu hướng phía cái kia không gian chi môn đi tới. Cần muốn rời đi, có từng hỏi qua ta hay không? Đúng vào thời khắc này, một đạo băng lãnh thanh âm với bên trong quỷ động vang lên. Nương theo tiếng này, thình lình có thể thấy được một đạo kia cao lớn thân ảnh từ phía trước thản nhiên hiện hiện, mặc đặc biệt dị vực phong tình đặc biệt phục sức, tất nhiên là đem một thân gần như hoàn mỹ vóc người hoàn mỹ phụ trợ mà ra. Duy nhất làm người ta tiếc ở chỗ chính là không cách nào nhìn thấy cái kia dưới khăn che mặt mặt dung đến tột cùng là dáng dấp ra sao, đến tột cùng là hay không khuynh quốc khuynh thành, độc nhất vô nhị, tự tiện xông vào ta quỷ động cấm địa, lại vẫn trộm đi tộc của ta vô cùng bảo côn luân thần mục, liền muốn như vậy đơn giản rời đi, chẳng lẽ là nghĩ đến quá mức nhẹ, quá mức tuyệt vời, liền như vậy rời đi, không khỏi quá mức không đem ta tinh tuyệt nữ vương đặt đáy mắt. Tinh tuyệt nữ vương lạnh lùng ngưng mắt nhìn Lý Hạo bốn người, trong ánh mắt kia hoàn toàn lạnh lẽo, không hề chút nào tâm tình, phảng phất đang nhìn người chết. Giao ra côn lôn thần mục, đi hai mắt, chặt đứt hai tay, quỳ ở trước mặt ta dập đầu cầu xin tha thứ, có lẽ bản vương còn có thể lòng từ bi, làm cho các ngươi thống khoái chết đi. Bằng không, không riêng là các ngươi đều muốn chết, thân nhân của các ngươi, huyết mạch của các ngươi, hết thảy đều muốn qua đời, ta chớ chú, đủ để khiến các ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Sử dụng các ngươi thần hồn diệt tuyệt, hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không siêu thoát kỳ hạn. Thân thể gặp vạn ngàn cực khổ, thần hồn đem bị giam cầm với cửu u, thừa nhận cửu u âm phong chi tập kích. Vạn thế không được siêu thăng. Tinh tuyệt nữ vương kiên quyết mở miệng nói, trong tiếng nói ẩn chứa tự tin mãnh liệt cùng vẻ lạnh lùng. Sát khí cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều, sát ý lạnh thấu xương như lao. Vu quả đoạn trực tiếp bên trong, tản mát ra một cổ vô hình khí độ thế cùng uy áp, phảng phất thiên địa chi quân chủ, nôn ngữ gian, ẩn chứa không cho ngỗ nghịch ý chí, làm người ta không tự chủ liền muốn theo hắn lời nói mà đi. Giả sử chống cự, phảng phất người mang thiên đại tội quá một dạng. Loại này cảm giác, sát thực đáng sợ tột cùng. Còn đây là vương giả chi khí hơi thở, thượng vị giả khí độ thế cũng. Vô Song Quỷ đám người chợt cảm thấy phảng phất có vô hình chi nguy nga đại sơn trực tiếp nghiền ép với thần, làm người ta thể xác và tinh thần đều chịu áp bách, hô hấp cũng rất là gian nan. Nhưng trung quy, Vô Song Quỷ không phải người tầm thường, chính là tu sĩ, mà lại còn là một gã luyện thể chi sĩ, tự thân tâm thần ý chí cực kỳ cứng cỏi cường đại, trong nháy mắt liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Trên mặt hiện ra phẫn nộ màu sắc, lạnh lên một tiếng nói, "Tinh tuyệt nữ vương, ngươi tự cao người phương nào? Chúng ta đã không phải ngươi chi tử dân, cũng không phải ngươi chi tù đồ, chỉ dựa vào ngươi ba câu vài lời, liền muốn lệnh chúng ta thúc thủ chịu trói, nền cổ tự sát?" Ngươi cho rằng ngươi chính là không gì làm không được chi thần chỉ ư? Quả thật cực kỳ buồn cười. Ngươi muốn thẩm phán chúng ta, vậy trước tạm thử xem ta chi xoay lên có đáp ứng hay không. Giết. Vô Song Quỷ cười lạnh phát sinh một đạo gào to. Trong tay cơ bắp phồng lên bắt đầu khởi động, quanh thân khí huyết phảng phất như đại dương cuộn trào mãnh liệt bốc lên. Phía sau hình như có quỷ thần gào rít giận dữ rít gào. Ken đinh đương. Xoay lên với trong sát na, không hề chút nào khách khí trực tiếp hướng phía Tinh Tuyệt Nữ Vương rất mạnh nổ bắn ra mà ra. Phảng phất nhanh như tia chớp xé rách hư không, với lưỡi dao sát bên dưới, từng đạo ánh đao điên cuồng mà hướng bốn phía tùy ý thiết cắt mà đi. Xoay lên quỹ tích phi hành, cực kỳ quỷ dị, biểu hiện ra một loại kỳ dị hình cung. Đồng thời, ở giữa không trung lại trực tiếp một hóa thành ba. Ba con xoay lên hô ứng lẫn nhau, đem sở hữu không gian triệt để phong tỏa cầm cố. Ba lượt tề phi, cấu thành tất sát chi cục, không biết sống chết. Tinh tuyệt nữ vương trông thấy trước mặt vung chém mà đến ba chi xoay lên, trong mắt lộ ra một vệt băng lãnh hàn mang, lập tức liền nhìn thấy hai con đôi mắt lóe ra đen nhánh thâm thúy quan mang. Ánh mắt ở ba chi xoay lên bên trên chậm rãi nhìn quét mà qua. Lần này nhìn quét thời gian, trong khoảnh khắc liền nhìn thấy cái kia ba chi đang bay thật nhanh qua lại xoay lên, lại vô cùng quỷ dị vô căn cứ biến mất tìm không thấy. Đích thật là hư không tiêu thất. Với vận chuyển tốc độ cao, nhanh chóng xuyên toa thời gian quỷ dị biến mất, phản phất trong khoảnh khắc độn vào nơi nào đó thần bí không gian, tung tích đều không, thậm chí ngay cả vô song quỷ đô không cách nào nữa cảm giác được xoay lên tồn tại. Giữa lẫn nhau liên hệ, bị trong nháy mắt chặt đứt. Công kích chưa tới gần nàng, liền đã biến mất. Trong truyền thuyết hư vô quỷ nhãn, có thể đem trong tầm mắt toàn bộ sự vật trực tiếp khiến cho biến mất, nhét vào đến nơi nào đó thần bí không gian hư vô bên trong. Không ngờ, truyền thuyết lại chút nào không có lầm, lại càng đáng sợ. Liên vô song quỷ phát ra xoay lên, cũng sẽ bị trong nháy mắt trừ khử. Thần thông như vậy, năng lực như vậy, gần như quỷ thần chi cảnh. Giang Nghê ngưng mắt nhìn, trong đôi mắt toát ra ngưng trọng màu sắc, tiếng nói khàn khàn nói rằng: "Tinh tuyệt nữ vương không lưu tình chút nào nói ra, ta chính là thần." Nói xong lẽ thẳng khí hùng, tràn đầy tự tin, tự vấn cái này một đôi trong mắt đã đủ nghịch chuyển càn khôn tạo hóa, giao phó tự thân như thần ma cường đại lực lượng. Với trong nhân loại, nàng chính là cái tia trí cao vô thượng thần. Ta tuyệt không tin tưởng. Tống Ngọc Đình đột nhiên mở miệng nói, đang nói phủ lạc, trong tay liền xuất hiện một viên thẻ phù, đùa này sách bên trên lóe ra nồng nặc trí cực linh quang. Trong ánh sáng, thình lình có thể thấy được một đoàn đoàn hỏa diễm như mưa rơi hướng phía tinh tuyệt nữ vương tịch quyển mà đi, tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt, hỏa diễm liền bao trùm tinh tuyệt nữ vương chung quanh sở hữu khu vực, mỗi một đám lửa đều truyền lại ra cuồng bạo trí cực khí cơ. Chương 719, số ảo không gian. Chương 719, số ảo không gian. Phù lục, hỏa vũ quyên rơi. Từ cái này hỏa vũ bên trong, sở tản ra khí tức, đủ có thể công chúng nhiều ngày kỳ tu sĩ một lần hành động quan sát. Nhưng mà, tinh tuyệt nữ vương như trước không hề sợ hãi, ánh mắt băn khoăn bốn phía, ngưng mắt nhìn hỏa vũ, cái kiếp như dày đặc sóng chiều vậy cuốn tới hỏa vũ, ở tại ánh mắt tầm mắt đạt tới chỗ, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lặng yên biến mất, hóa thành hư không. Như vậy tiêu thất, lặng yên không một tiếng động. Từ thanh thế hiển hách, đến triệt để vắng vẻ, bất quá trong nháy mắt. Hình ảnh kia, vô cùng kỳ dị. Cặp con mắt kia, liền thần thông pháp thuật đều có thể khiến cho tiêu thất, chỉ cần nàng ý nguyện cho phép, bất luận cái gì với mắt dưới đều sẽ bị biến mất tìm không thấy. Nàng lệnh vật gì tiêu thất, vật gì liền sẽ tiêu thất. Hóa ra là như vậy đáng sợ. Quả nhiên phi phàm lợi hại, quả nhiên cực kỳ thú vị, vô luận loại nào công kích thần thông, thậm chí thần binh pháp bảo, phàm là bị nàng nhìn thấy, chỉ cần nằm ở bên ngoài trong tầm mắt, liền sẽ tao ngộ mắt mờ khắc chế. Với bên ngoài trong tầm mắt, phàm là nguyện ý, liền có thể gọi là một mảnh hư vô. Phàm là nguyện ý, tuyệt không bất luận cái gì lực lượng có thể xâm nhập trước người của nó, chỉ cần không cách nào phá ngoại trừ trong mắt của nàng, nàng gần như có thể coi vô địch. Lý Hạo mắt thấy cảnh này phía sau, con ngươi một trận kịch liệt co rút lại. Đồng thuật chủng loại đa dạng, đặc thù mắt cũng không chỉ một loại. Thí dụ như hắn trọng đồng, có thể thi triển ra ảo thuật, thậm chí ngưng tụ ra cường đại quỷ thần, triệu hoán mà ra để cho chinh chiến tứ phương, các loại năng lực đồng thuật, nhiều không kể xiết. Có thể làm các loại vật phẩm có đủ thần thông khả năng, với dưới ánh mắt đều hóa thành hư không, sau đó bị đưa vào hư vô cảnh. Loại này năng lực gần như vô giải, trừ phi có thể làm cho bên ngoài hai tròng mắt không cách nào thôn vệ thần thông, không cách nào đưa đi đã biến mất thần thông, thậm chí không cách nào tiến hành công kích, mới có khả năng đối với tinh tuyệt nữ vương tạo thành tổn thương. Nhưng có thần thông như vậy, liền cấu trúc bắt đầu như vậy quá độ, lột xác thành tinh tuyệt cổ thành. Loại này năng lực xác thực đáng sợ tột cùng, cũng xác thực hung tàn không gì sánh được. Đã các ngươi như vậy cấp bách muốn đi chết, cái kia ta liền tiễn các ngươi đi đến địa ngục, mặc dù các ngươi không giao ra côn lôn thần mục, cũng không trở ngại, chỉ cần các ngươi bỏ mình, như trước có thể từ các ngươi thi thể bên trên tìm đi ra. Thuộc về ta vật, bất luận kẻ nào đều không có cách nào mang đi. Tinh tuyệt nữ vương hiển nhiên đã mất kiên trì cùng Lý Hạo đám người vô cùng vương hữu, cười nhạt phía dưới đã tuyên bố tất cả mọi người kết cục. Lúc này, hầu như mọi người đều là theo bản năng nhìn phía tinh tuyệt nữ vương đôi mắt. Chớ ngưng mắt nhìn hai tròng mắt của nàng. Giang Nghê gấp nói, đã trực tiếp đem hai mắt khép lại, e sợ cho chính mình biết nhìn thấy tinh tuyệt nữ vương đôi mắt. Bá. Nhưng mà, nhắm hai mắt lại vẫn chưa chân chính có hiệu quả. Chỉ cảm thấy ngoài thân trong hư không truyền lại ra một cỗ thần bí trí cực vĩ lực, toàn bộ thân hình quay cuồng trời đất. Trong khoảnh khắc, đã trông thấy, đứng sừng sững ở trước mặt Lý Hạo bốn người, quỷ dị biến mất. Tầm mắt đạt tới chỗ, đều vì hư vô phiêu miểu. Năm xưa xác thực không nhìn con mắt của ta, liền có thể miễn bị cuốn vào trong hư vô, nhưng bây giờ ta hư vô quỷ nhãn đã hoàn thành thủy biến, mặc dù không nhìn con mắt của ta, chỉ cần ta xem hướng ngươi liền có thể. Tinh tuyệt nữ vương lạnh như băng phun ra một đạo đang nói. Có thể quan sát thấy, cái kia trong đôi mắt, phản phất có vòng xoáy đen kịt ở ung dung xoay tròn, quanh mình tia sáng đều sẽ bị triệt để thôn phệ hầu như không còn. Hiện ra cực kỳ quỷ dị dị thường. Chợt ngắm, chỉ sợ liền hồn phách đều phải bị sợ đến lặng yên rời đi. Sắc thực đáng sợ, cực kỳ đáng sợ một đôi trong mắt. Cần muốn rời đi, sao lại dễ dàng như vậy việc, trước hết để cho các ngươi hảo hảo lãnh hội một phen, sau đó lại đi hiến tế. Tế phụng quỷ nhãn thần. Tinh tuyệt nữ vương lạnh lùng cười nói, lập tức liếc mắt một cái bên trong quỷ động cảnh tượng, trông thấy bị đánh chết những thứ kia xà ma vệ, trong miệng phát sinh một tiếng hừ lạnh, một đám phế vật. Lại xem cái kia trên bình đài, trên đó quả nhiên, côn lôn thần mộ sớm đã tung tích tìm không thấy, nhất là, liền bình đài đều đổ nát hơn phân nửa, chỉ sót lại một phần nhỏ, tại cái kia còn sót lại bộ phận trên bình đài, có thể quan sát thấy, dày đặc u minh quỷ trùng thi thể đánh nằm trên đất. Những thi thể này ở tử vong lúc, thân thể đều là hoàn hảo không hao tổn, vẫn chưa gặp bất kỳ tổn thương gì, nhưng lại quỷ dị không khỏi mất đi. Chỉ một điểm này, liền có thể nhìn ra, khiến bọn họ chết thủ đoạn cũng không bình thường đơn giản. Rất có ý tứ hàm xúc, thảo nào có thể ở ta còn để lại u minh quỷ trùng trước mặt đem Côn Lôn thần mục mang đi. Nghĩ đến, trong đó chắc chắn cao thủ tọa trấn, bất quá, nếu đã bị ta đưa vào hư vô quỷ giới bên trong, từ nay về sau, liền lại không siêu thoát ngày. Tinh Tuyệt Nữ Vương như có điều suy nghĩ nói ra. Còn đây là chỗ nào? Một mảnh đen nhánh, hóa ra là cái gì đều không nhìn thấy. Tống Ngọc Đình trong miệng phát sinh hoảng sợ chi la lên. Nàng hoàn toàn chưa từng có chút cảm giác, thoáng qua trong lúc đó, vị trí chi địa lại đột nhiên biến ảo. Đã ly khai cái kia quỷ động, đưa thân vào một chỗ không biết chỗ. Loại này cảm giác, làm nàng cả người đều thấy không khỏe. Trong lòng âm thầm cười khổ, đây tột cùng là sao sinh chuyện gì xảy ra? Trước đây, tự dưng xông vào cái kia ma quỷ châu, tiện đà lại đang ma quỷ châu trung bước vào âm phủ quỷ vực, trải qua Hoàng Tuyền Hà, thấy rồi âm thi, trông thấy bị ngạn hoa, bước vào quỷ môn quan. Sau đó lại không giải thích được xuất hiện ở quỷ trong động, lần thứ hai tao ngộ rất nhiều quỷ dị việc, trong khoảnh khắc lại tao ngộ cái kia hoàng kim trong sa mạc thanh danh hiển hách Tinh Tuyệt Nữ Vương. E sợ cho, lần này biến ảo vị trí, e rằng cùng cái kia Tinh Tuyệt Nữ Vương khó cởi căn hệ. Tương truyền, Tinh Tuyệt Nữ Vương mắt mâu, mà ngay cả thông nơi nào đó đáng sợ chi không gian hư vô. Lường trước không sai, nơi đây vừa vì mình lập tức vị trí. Nàng phát ra chi la lên, vẫn chưa lấy được đáp lại. Phản phất, thanh âm ở trong bóng tối, tao ngộ che đậy, khó có thể lan truyền ra. Cũng hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì người ngoài khí tức hướng phía trước đi về phía trước, chỉ cảm thấy dưới chân sở đạp chỗ lại tựa như không phải thật ở mặt đất, phản phất sừng sững ở hư vô chi hư không bên trong, còn như bên ngoài kết quả thế nào vậy, thủy chung khó có thể phát hiện. Nhưng bốn phía tất cả đều hắc ám, một mảnh đen nhánh, hắc ám che đậy ánh mắt, mặc dù là tu sĩ con mắt lực, cũng không cách nào xuyên thủng hắc ám dân. Con đường khó có thể thấy rõ, phương hướng cũng không cách nào phân biệt. Ở chỗ này chủng dưới tình hình, liền tự thân đến tuột cùng là hay không tại chuyển quay vòng cũng không có từ biết được. Trong bóng đêm, yên lặng như tờ, cái kia vắng vẻ giống như đã đủ đem người triệt để kiềm nén đến nỗi điên đáng sợ cảm giác, xác thực làm người ta sợ. Còn đây là một loại giam cầm cảnh, đủ để khiến người sợ run lên, trong lòng cũng dâng lên sợ hãi thật sâu. Nhưng mà, nàng cũng không nguyện dừng bước lại, chỉ vì một ngày dừng lại, sợ hãi trong lòng liền sẽ không tự chủ được nảy sinh lan tràn. Huống hồ, ở nơi này vắng vẻ không tiếng động phía dưới, thậm chí sẽ cho người lòng nghi ngờ chính mình đã chết đi, sẽ hoài nghi mình đến tột cùng là hay không còn vẫn còn tồn tại hậu thế. Chỉ có không ngừng đi về phía trước, duy trì liên tục đi lại, mới có thể cảm giác được chính mình như trước sống, vẫn tồn tại như cũ lấy. Chương 720. Vũ bước. Chương 720. Vũ bước. Chủ công, ngài người ở chỗ nào? Nơi đây kết quả thế nào phương, lại bóng tối như vậy, ta chi hai mắt lại hoàn toàn không cách nào thấy vật, nơi đây xác thực quỷ dị phi phạm. Vô song quỷ cũng hám sâu với cái này hắc ám thế giới bên trong, trước mắt cũng đen kịt một màu, hoàn toàn không cách nào trông thấy bất luận cái gì, đã triệt để trở thành người mù. Như vậy từ quang minh đột nhiên bước vào hắc ám, đi thể nghiệm người mù thế giới, cũng không cái gì tuyệt vời việc. Cẩn thận chu đáo, không ngừng lấy tai lắng nghe. Nhưng mà vẫn là không nhìn thấy gì, cũng không tiếng động có thể nghe. Loại này cảm giác mặc dù là vô song quỷ cũng có thể cảm nhận được một cổ vô hình kiềm nén. Như vậy kiềm nén, cực kỳ đáng sợ, đã đủ đem chọn cái tâm thần triệt để ép vỡ. Rất có hứng thú, làm như đã đưa thân vào cái kia Tinh Tuyệt Nữ Vương hai tròng mắt liên thông trong không gian thần bí. Nơi đây toàn bộ đều vì hắc ám, quanh mình đều là hư vô. Xác thực không biết chỗ này không gian đến tuột cùng tích trữ ở nơi nào. Cặp mắt kia, chẳng lẽ là vẹn vẹn có thể mở ra đi thông nơi này thông đạo, hay là chỗ này không gian, kỳ thực vốn là tồn tại ở trong mắt của nàng bên trong. Giả sử quả thực như vậy, cái kia Tinh Tuyệt Nữ Vương thực lực liền cần tinh tế suy tính cân nhắc. Giang Nghê hơi nhăn đầu lông mày, ở trong bóng tối không ngừng nhìn quét ánh mắt, sau đó liền khép lại hai mắt. Cần biết, có lúc ánh mắt biết lừa dối người, nhưng tự thân cảm giác lại không biết nói láo. Tới một mức độ nào đó, ngược lại sẽ trở nên càng rõ ràng. Thân là phong thủy sư, 100 hàng đầu chi vụ, chính là gặp chuyện không hoảng hốt, dứt khoát không thể hoảng loạn. Một ngày hoảng loạn, thuận tiện phạm sai lầm. Giang Nghê cũng không từng tuyển trạch bất động, cũng trong bóng đêm từng bước trầm ổn về phía trước bước ra. Hắn vẫn chưa lưu ý phương hướng, cũng không lưu ý hắc ám cùng qua mình, mỗi bước ra một bước, đều hiện ra cái dạng nào kiên định mạnh mẽ. Lợi hại tụi cùng có thể như vậy đơn giản liền đem ta dẫn dắt đến chỗ này trong không gian thần bí, nàng cặp mắt kia cũng không bình thường. Nói vậy chính là tiên tiên dựng dục mà thành đặc thú mắt, ẩn chứa trước tiên đồng thuật. Lại này cặp mắt phẩm cấp đã phát sinh thủy biến, ẩn chứa thần thông cũng không hoàng giai chi lưu, lý nên đã đạt đến huyền giai tầng thứ. Nếu không là như vậy, kiên quyết không cách nào như vậy đơn giản liền đem ta đưa vào mảnh không gian này. Lý Hạo sâu hấp một khẩu khí, ngắm nhìn một phía, quanh mình đen kịt một màu, trong lòng cũng không từ âm thầm suy nghĩ, rất nhiều ý niệm trong đầu đùn kéo đến. Hư vô quỷ nhãn đến tột cùng là bực nào đặc thù đôi mắt, hắn cũng không biết, nhưng này sự đáng sợ cũng là tự mình sở thể nghiệp qua. Bất quá, hắn tự nghĩ, mặc dù chính là cường đại đồng thuật, như phẩm cấp quá thấp, dứt khoát không cách nào đem chính mình thu lấy đi vào. Cái kia song trọng đồng, cũng không kẻ đầu đường xó chợ. Trong đó các loại thần thông đều đã thuế biến đến tiền giai, nội tình hùng hồn kinh người vô cùng. Mặc dù chưa từng thi triển, như trước cũng không ai cũng có thể đơn giản xúc phạm. Vì vậy, hắn phỏng đoán, Tinh Tuyệt Nữ Vương cái kia hư vô quỷ nhãn, lý nên xuất xứ từ thiên thiên, chính là một đôi tiên tiên quỷ nhãn. Lại quỷ nhãn căn bản hùng hồn vô cùng, đã thuế biến đến không giai cảnh. Ta muốn, cái này hắc ám không cách nào nữa che đậy ta chi hai mắt. Lý Hạo cười lạnh nói, trong con ngươi hắc bạch thần quang thay thế lưu chuyển, trọng đồng tự nhiên vận chuyển, bao phủ tại trong tầm mắt hắc ám, với trong đôi mắt lại quỷ dị hóa thành hắc bạch sắc, xuyên thủng đất trời gốc dễ chất. Mặc dù trong bóng đêm còn có một cổ vô hình chi lực thủy trung kiệt lực che ánh mắt, khiến bất luận cái gì hạ xuống trong bóng tối sinh linh đều khó có thể nhìn thấy chút nào cảnh trí. Có thể tại trọng đồng trước mặt, như trước đơn giản bị xuyên thủng, nơi đây chi hắc ám cũng không chân chính thuần túy chi hắc ám, với trọng đồng phía dưới, ẩn nấp ở trong bóng tối sự vật thình lình có thể đơn giản xuyên thủng. Tinh tế quan sát, vị trí chi địa vừa vì một mảnh không gian hư vô, không có gì ngoài hắc ám cùng vắng vẻ, còn lại đều không. Tự thân đứng lặng ở trong hư không, một mảnh hư vô phiêu miểu, hoàn toàn không cách nào phân biệt thời gian cùng không gian. Vô cùng kỳ dị, nhưng mà Giang Nghê đám người thân ảnh đã có thể thấy rõ ràng, liền tại cách đó không xa. Tống Ngọc Đình vây quanh một mảng nhỏ khu vực không ngừng phi nước đại, nhưng thủy chung ở nơi này một trong phạm vi vòng chuyển, vô luận như thế nào chạy nhanh, đều không thể thoát ly này phạm vi, có thể nhìn ra trong miệng nàng đang hô hoán, lại không phát ra được chút thanh âm nào. Không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy một mặt phi nước đại xuống phía dưới, cuối cùng chờ đợi nàng, chỉ có tử vong. Quỷ dị nhất chính là, bên trong vùng không gian này, lại không hề một tia thiên địa nguyên khí, nói cách khác, một ngày tự thân pháp lực hao hết, lại muốn khôi phục, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, thậm chí sẽ nhờ đó buộc phát suy yếu, cuối cùng gầy yếu mà chết. Cho đến dầu hết đèn tắt, cũng không lời nói đùa việc. Vô Song Quỷ Cơ xích sát, không ngừng hướng phía trong bóng tối ra sức quật mà ra, mà hắn thì đứng lặng yên tại chỗ, không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Giang Nghê thì hiện ra cực kỳ quỷ dị, dưới chân đạp một loại cực kỳ quỷ dị bộ pháp, mỗi bước ra một bước, phảng phất đều ẩn chứa huyền ảo khó lường quy tích. Lý Hạo chú mục, Giang Nghê mỗi bước ra một bước, ở sau lưng đều lưu một đạo rõ ràng vết chân. Dấu chân kia bên trên, lóng lánh thần quang, phảng phất ẩn chứa huyền diệu đạo vận, rất nhiều vết chân lẫn nhau tương liên, tạo thành huyền ảo trận thế. Bên ngoài khí thế trên người gần như lấy mắt thường có thể xét tốc độ kịch liệt kéo lên. Này không phải tu vi mạnh thêm, mà là một loại thiên địa đại thế hội tụ ở thân sở tản ra khí thế. Nương theo một đạo bộ pháp bước ra thời gian, sở hữu đại thế trong khoảnh khắc hội tụ ở một thân, toàn bộ thân hình với trong sát na hóa thành một đạo tinh quang. Ở tinh quang bên trong, một chỉ xích hồng sắc hầu tử thình lình hiện thân phía sau, cái kia hầu tử cơ móng vuốt vào hư không nhẹ nhàng vung lên, một cách tự nhiên xé mở hắc ám, hình thành một đạo vết nước, thoáng qua trong lúc đó bước vào trong đó, quỷ dị biến mất. Vũ bước, bước cương đả đấu. Lý Hạo con ngươi mãnh địa đông lại một cái, trong miệng không khỏi thì thầm lên tiếng. Mới vừa rồi Giang Nghê sở bước ra bộ pháp, hắn tất nhiên là lưu lại ấn tượng, này cũng không bình thường bộ pháp, chính là đạo gia bên trong đứng đầu bộ pháp, gọi là vũ bước. Vũ bước chính là chỉ đạo sĩ ở cầu mong thần nghi lễ chung có chút thường xài một loại bộ pháp động tác. Tương truyền chính là hạ vũ sáng tạo, vì vậy được gọi là vũ bước. Bởi vì bộ pháp y theo bắt đầu thất tinh sắp xếp chi vị trí mà đi bước chuyển ngoặt, đúng như đạp ở cương tinh đấu túc bên trên, vì vậy lại gọi bước cương đạp đấu. Lại nói cái này vũ bước, bước cương đạp đấu, cương bộ tục chuyển có 72 chủng nhiều, thường dùng giả có xoa đẩy cương, bắt tự cương, uy lại cương, lượn quanh đường cương, bắt đầu thất tinh cương, thiên môn bước đẳng cương, đạp cửu châu, thập tự cương, chữ tê cương, năm bước bái quỷ cương trở, các loại. Các loại bước cương đều khởi vu tam bước cửu tích, còn đây là vũ bước chi yếu nghĩa, bên ngoài pháp trước nâng chân trái, một bước một khuỷu, một trước một sau, nhất âm nhất dương, ban đầu cùng tận cùng đồng bộ, đưa chân dù sao, lẫn nhau bằng lòng đúng như chữ tê, vì vậy tượng trưng âm dương chi giao hối, được thiên địa tự nhiên chi kỳ diệu huyền bí. Từ hạ vũ khai sáng vũ bước tới nay, hậu nhân thôi diễn đủ kiểu, suy luận, sáng cấu ra rất nhiều công dụng khác nhau vũ bước, nhưng đều có đủ loại thần kỳ công lao dùng. Chương 721, chấn ngục. Chương 721, chấn ngục. Giả sử chưa từng nhìn lầm, cái kia Giang Nghê thi triển chính là vũ bước bên trong nhất tiếng tăm lừng lẫy một loại cương bộ, danh viết bắt đầu thất tinh cương, lại trong đó còn hôn tạp lấy thiên môn bước đẳng cương, hai người lẫn nhau giao hòa, diễn sinh ra một loại thần kỳ khó lường cương bộ bằng vào bắt đầu thất tinh cương ngưng tụ bắt đầu thất tinh chi bàng bạc chi lực, mượn thiên môn bước đẳng cương lấy thất tinh chi lực hội tụ tinh môn, bước ra một bước, tự thân phảng phất bước vào tinh môn. Bên trong, gắng gượng từ này mảnh nhỏ thần bí không gian xuyên toa mà ra. Thủ đoạn chi kỳ diệu, xác thực làm người ta kinh thán không thôi, liễu lươi lấy làm kỳ. Vậy tuyệt không tầm thường vũ bước, quả nhiên, phong thủy sư không một hạng đơn giản, trong tay con bài chưa lật xác thực không ít, cùng nhau đi tới chưa từng thấy kỳ xuất thủ, vừa mới xuất thủ chính là bước cương đả đấu, mượn bước cương phương pháp, thoát ly thần bí không gian. Phong thủy sư có thể mượn tiên địa sơn xuyên chi lực, có thể đạt đến thường người thường không thể việc, sức một mình có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Đem cương bộ cùng thiên địa tương liên kết thúc, tất nhiên là uy lực vô cùng vô tận. Có thể từ nơi này chỗ trong không gian thần bí thoát ly mà ra, rõ ràng Giang Nghê thực lực cũng không mặt ngoài sở kiến đơn giản như vậy, bên ngoài ngầm đến tột cùng còn giấu giếm loại nào con bài chưa lật, không người biết. Vẹn vẹn triển lộ cái này một tay, mình nhưng vượt quá dự liệu, lại đây là trong bóng đêm, giả sử với trước người, chỉ sợ hắn chưa chắc sẽ hiển lộ ra thủ đoạn như vậy, ngược lại sẽ tiếp tục thâm tàng bất lộ. Nhưng mà, hắn lý nên gần có đầy đủ nắm chặt lệnh tự thân rời đi khả năng, hắc ám như trước đối với hắn cấu thành ảnh hưởng to lớn. Nói vậy vẫn chưa nhìn thấy ta cùng với Vô Song Quỷ đám người. Lý Hạ âm thầm trầm ngâm nói, trong lòng có mang suy đoán, nhưng chưa chắc hoàn toàn chính xác. Rõ ràng, Giang Nghê phương pháp thoát thân đương chúc một loại ly khai chi kính, nhưng không thông vũ bước, cũng không hiểu bước cương đả đấu, không dành những thần kia bí mật chi cương bộ. Ta không thông bước cương đả đấu, không hiểu vũ bước, nhưng ta Lý Hạo hành sự, từ trước đến nay cũng không chịu đòn mà không hoàn thủ người. Đã đem ta đưa vào như thế không gian, muốn đem ta trấn áp nơi này, ta đây liền muốn làm cho này không gian triệt để tan biến, không cách nào nữa trói buộc chặt ta bước chân. Lý Hạo trong hai tròng mắt tinh quang hiện ra, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, lãnh cười nói ra, muốn phá, liền phá được đường đường chính chính, đem cái này sai lầm không gian triệt để ban tan biến. Cho dù lại cường đại không gian, cũng sẽ ở tuyệt đối lực lượng phía dưới vỡ nát không thể nghi ngờ. Ta ngược lại phải thật tốt nhìn một cái, mảnh không gian này đến tột cùng có thể chịu được ta trải qua công kích. Lý Hạo dứt khoát quyết nhiên phát sinh quát lạnh một tiếng. Đang nói phủ lạc thời gian, không còn chút nào nữa lưỡng lự, tâm niệm vừa động, chân đặt đất. Và anh, dưới chân hư không ầm ầm phát sinh một tiếng cự đại ầm vang, trong khoảnh khắc, bàng bạc khí huyết phá thể mà ra, nóng dực khí huyết bạo phát một sát na kia, toàn bộ thân hình phảng phất hóa thành miếng nóng bỏng huyết dương. Lúc này giả sử có tinh thiết ở phụ cận, chắc chắn trực tiếp bị bàng bạc khí huyết mạnh mẽ đúc nóng thành thiết chấp, thậm chí nước thép. nhục thân khí huyết, chí cương chí dương. Trong mơ hồ, có thể thấy được tại cái kia khí huyết bên trong, phản phất có hai vị thần bí khó lường cổ đỉnh với ở giữa không ngừng chìm nổi. Nhất tôn đen như mực, nhất tôn trắng loãng như tuyết. Bên trong đỉnh không ngừng phun ra nuốt vào lấy khí huyết. Nói kim quang sáng chói từ cái này trong đỉnh đen bay ra, rơi đến Dịch Thiên Hành trong tay, thình lình hóa ra là nhất tôn kim sắc ấn tỷ. Ấn tỷ bên trên, thình lình khắc rõ hai cái phong cách cổ xưa chữ triện trấn ngục. Trong tay hắn nâng lên trấn ngục ấn, quanh mình đen nhánh kia hư không ầm ầm nổ tung, phản phất nước sôi bị nấu sôi một dạng, không ngừng quần quần bắt đầu khởi động. Ấn tỷ toát ra vô tận kim quang. Hống. Một đạo bá đạo tuyệt luân tiếng hô từ trấn ngục ấn trung truyền ra. Giữa kim quang, phản phất có nhất tôn thái cổ long tượng từ thái cổ vượt qua mà đến, cái kia khí thế khủng bố, trấn áp hết thể lực lượng, trấn áp luyện ngục vô địch ý chí, trong phút chốc phá vỡ không gian tối tăm vắng vẻ. Đinh đinh đinh. Quanh thân khí huyết như dao bộ phát ra, giống như một viên huyết sắc thái dương, đang giận máu tịch quyển phía dưới, chúng quanh hắc ám liên tiếp không ngừng mà tan biến, tiêu tán, vặn mèo. Giờ khắc này, huyết dương trên không, lại ở trấn ngục cấn phía dưới, khí huyết đều nhiễm làm kim sắc. Không ổn. Trong bóng tối, đống dương truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Hoàn toàn khó có thể phân biệt, thanh âm này đến tột cùng xuất xứ từ nơi nào, hiển nhiên chưa từng ngờ tới, lại có người có thể với không gian hư vô bên trong, lệnh hắc ám tan đi, xuất phát ra như vậy đáng sợ lực phá hoại, lay động không gian căn cơ, loại này lực lượng, phản phất rất giống ma. Thậm chí lúc này, Lý Hạo cả người khí huyết như sóng triều, trong tay kéo lên màu vàng kia trấn ngục ấn, phản phất hành tẩu vũ thế gian chi thần ma. Vẹn vẹn tản mát ra khí cơ, liền lệnh quanh mình khu vực hắc ám không ngừng vặn mèo, tiêu tán. Tinh tuyệt nữ vương, ngươi ngay cả là tinh tuyệt cổ thành vương giả, nhưng tuyệt không phải ta Lý Hạo chi chủ, Newton đem ta thu nhiếp với không gian hư vô, trưởng khống ta chi mệnh vận, quả thật si tâm vọng tưởng. Ngươi, chân đạp đất, đầu đỉnh thương khung. Mặc dù vì thần, ngươi cũng cần tiếp ta một ấn. Tuy là thiên, cũng không cách nào che đậy ta mắt. Giết. Ngước mắt nhìn trời, nhìn phía bốn phía vặn mèo hắc ám, thể ngộ từ trong không gian hư vô lan truyền ra mênh mông vĩ lực, một đầu đen thui tóc dài không gió mà bay, tùy ý với sau đầu điền cuồng vũ động, mỗi chữ mỗi câu nói ra chính là tự thân cái kia bất khuất bất diệt vô thượng chiến ý. Cùng ta là địch, ta liền dám một tấn sụp đổ ngươi chi không gian, hủy diệt ngươi chi thiên địa. Đối với cái kia trong hư không truyền lại ra giống giận âm thanh, hoàn toàn không rảnh để ý kết quả thế nào, vẫn hoàn toàn không để ý, dẫn đầu nổ nát mảnh không gian này ùng ùng. Chấn ngục cấn với giữa kim quang, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ độ điên cuồng bành trướng, bàng bạc khí huyết, mênh mông chi chân nguyên, vào thời khắc này, không giữ lại chút nào quản chú đến chấn ngục cấn trung. Khiến chấn ngục cấn bên trên, thình lình hiện ra nhất tôn kim cương long tượng cái kia hùng hồn vĩ đại thân thể, phát sinh đinh thai nhức óc rít gào, tựa như muốn trấn áp chư thiên vạn giới. Có thể quan sát thấy, chấn ngục cấn bên trên, thình lình hiện ra hai quả trông rất sống động tinh thần. Còn đây là chấn ngục cấn tự thân phẩm cấp, một viên tinh thần liền có thể tăng gấp đôi chi lực, hai quả tinh thần thì nghiễm nhiên tăng gấp hai chi lực. Lúc này, hai quả tinh thần đồng thời lóe ra lộng lẫy chói mắt tinh quang, lệnh chấn ngục cấn bên trong khí cơ trong nháy mắt của phòng, ẩn chứa với chấn ngục cấn bên trong lực lượng, trong khoảnh khắc siêu việt triệu cân khoảng cách, bên ngoài lực lượng có thể bản sơn đoạn hạ. Phá! Lý Hạo trong miệng xuất phát ra gào to một tiếng, cái kia cự đại vô cùng chấn ngục cấn, ở kim quang nóng ánh chiếu rọi, ngang ngược vô cùng hướng phía trước người hắc ám hư không hung hãn va chạm mà đi, ầm ầm nện xuống ở chấn ngục cấn chỗ đến, không gian đều vì chi và mèo, ngưng kết. Hắc ám như sôi thủy bản ầm ầm nổ tung, không gian ở chấn ngục cấn phía dưới, biến đến chậm chạp đứng lên, lại phản phất có chủng cũng bị triệt để giam cầm ảo giác, sau đó liền phát sinh một tiếng cứng rắn vỡ tan âm thanh, phản phất thủy tinh một dạng thất. Chương 722. Hắc ám hư không. Chương 722. Hắc ám hư không. Chấn ngục cấn cùng cái kia hắc ám hư không ầm ầm đụng vào nhau. Thật khó miêu tả hai người va chạm thời gian sở xuất phát ra tiếng oanh minh đến tột cùng là bực nào đáng sợ, chỉ cảm thấy trong bóng tối kia, có nhất tôn kim quang lộng lẫy, cái thế vô địch cự đại long tượng từ hư không vượt qua mà đến, một cước đạp thật mạnh rơi trong bóng đêm. Tiện đà, trước mắt hắc ám hư không, hóa ra là cái dạng nào gắng gượng. Vỡ nát ra. Chấn ngục sách tin liền có đầy đủ chấn áp hư không, vỡ nát vạn vật đáng sợ chi lực. Cái kia hơn 1 triệu cân lực lượng với chấn ngục cấn phía dưới bạo phát, bên ngoài lực phá hoại chi hung tàn, quả thực làm người ta trong lòng run sợ, tâm sinh sợ hãi. Sở hữu không gian nát bấy hầu như không còn phía sau, hắc ám triệt để tiêu tán vô tung. Toàn bộ không gian triệt để băng diệt hầu như không còn. Mà bị bóng tối bao trùm vô song quỷ cùng Tống Ngọc Đình, cũng nhận thấy được trước mắt kim quang lóe lên, hắc ám chợt tiêu tán, cảnh tượng xung quanh hoàn toàn phơi bày ở trước mắt. Chủ công, mới vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vô Song Quỷ nhìn sừng sững ở trong hư không Lý Hạo, ngước mắt nhìn bốn phía vỡ nát hư không, vội vàng dò hỏi: "Nơi đây nơi nào?" "Không ổn, cần thận trọng." Tống Ngọc Đình ngắm nhìn bốn phía, trong miệng kinh thanh hô: "Đáng chết con kiến hôi, lại dám đả thương ta mắt, hôm nay định làm cho ngươi mệnh tang nơi này." Đúng vào lúc này, một đạo lạnh như băng tiếng hét phẫn nộ ầm ầm truyền đến. Thinh linh có thể thấy được, còn đây là một mảnh quỷ dị hư không, trong hư không, nhất tôn giữ tợn quỷ mị sừng sững, này quỷ mị cực kỳ quỷ dị, thân thể khôi ngô, từng cái gân xanh với người chi chít giao thoa. Mặt xanh nhanh vàng, một đôi tròng mắt cực đại không gì sánh được, nhưng mắt màu, nhưng lại không có tròng trắng mắt, hoàn toàn một mảnh đen nhánh. Mà trong đó con mắt trái đã phá thành mảnh nhỏ, chảy ra nước sơn hắc quỷ huyết. Hình ảnh kia hiện ra hết dữ tợn đáng sợ thái độ. Nay quỷ mị chừng mười mấy trượng cao, đứng lặng tại chỗ, phản phất như người khổng lồ. Trông thấy Lý Hạo, trên mặt tràn đầy dữ tợn cùng phẫn nộ. Không lưu tình chút nào, một cước trực tiếp hướng phía Lý Hạo dẫm đạp xuống, cái kia dữ tợn bắp đùi cường tráng bên trên, dài dữ tợn lợi trảo, lóe ra nước sơn hắc hàn quang, giống như một tòa dữ tợn đại sơn ầm ầm nghiền ép xuống. Bằng vào như thế khủng bố thân thể, cùng bạo chi lực, một cước dẫm đạp xuống phía dưới, tất nhiên sẽ bị đạp thành thịt nát không thể nghi ngờ. Nay quỷ mị tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đi tới phía trên đỉnh đầu. Một cước này, rõ ràng ý ở đem Lý Hạo sinh sôi đạp ngã xuống, lại muốn khiến cho bị chết không gì sánh được ti tiện. muốn một cước giết chết, đạp làm thịt nát. Một chỉ hèn mọn con kiến hôi, lại hủy bên ngoài một con mắt, này quả thật vô cùng nhục nhã, không giết chết, khó tiêu trong lòng chi phẫn ớt. Có thể khiến cho nhãn thụ thương, này còn thuộc lần đầu, như vậy người, càng không thể bảo tồn. Dứt khoát không thể khiến bên ngoài còn sống ở thế. Muốn đạp ngã ở ta, ngươi chi niệm nghĩ không khỏi vô cùng kinh thiện. Ngươi chẳng lẽ là cho rằng gần người thân thể cao lớn mà thôi? Hôm nay hãy để cho ngươi kiến thức, ta chi thân thể chưa chắc hơn ngươi. Lý Hạo mắt thấy cảnh này, trong con ngươi hiện lên một vệt lạnh thấu xương hàn ý, đưa tay, trực tiếp cùng cái kia sập xuống xuống chân to hung hãn oanh kích với một chỗ, khủng bố chi lực với lẫn nhau trên người hiện lên, quanh mình hư không không ngừng vặn mèo, thậm chí xuất hiện nghiền nát chi dấu hiệu. Mặc dù chưa từng thi triển trấn ngục ấn, Lý Hạo trên người chi lực cũng đã đến hơn 40 vạn cân khoảng cách, thêm nữa chân nguyên trong cơ thể pháp lực chi phối hợp, có thể phát huy chi lực càng kinh người hơn, nhưng xuất xứ từ quỷ thần chi lực lượng, không chút nào kém mảy may. Hai cổ lực lượng chạm nhau, xuất phát ra dư ba, đều lệnh quanh mình hư không nổi lên liên lưu kia khí lãng, phản phất một cổ vô hình chi lực, đem xa xa Tống Ngọc đỉnh toàn bộ thân hình sinh sôi thôi động, không ngừng lui về phía sau, bên ngoài sắc mặt cũng vô ý thức biến đến tái nhợt, khắp khuôn mặt là khiếp sợ màu sắc. Mặc dù đứng như vậy xa xôi, lúc đang chém giết sinh ra dư ba lại cũng có thể làm cho thân xác của ta không tự chủ được hướng về sau rút lui, như vậy lực lượng, xác thực đáng sợ. Đều vì thiên cảnh, vì sao thực lực của ta cùng với tương giác, trên lệch lại như vậy cách xa? Chẳng lẽ là đây cũng là thiên phú gây nên? Tống Ngọc Đình âm thầm cắn chặt môi, trong đầu phút chốc hiện lên một đạo ý niệm trong đầu. Như vậy lực lượng, nàng tự vấn, cho dù phi kiếm hoàn hảo không chút tổn hại, điều khiển phi kiếm cũng rất khó cấu thành quá lớn uy hiếp. Như vậy trên lệch, cho nàng một loại khó có thể với tới, khó có thể truy đuổi lão giác cùng. Ánh mắt Thủy Trung chưa từng từ chiến trường rời, với trong đôi mắt, thình lình nhìn thấy, cái kia tôn quỷ thần ầm ầm đạp xuống bước chân, nhưng Thủy Trung không cách nào hoàn toàn hạ xuống, gắt gao bị một cánh tay ngăn cản ở giữa không trung. Tiện đà, liền thấy rõ, ở dưới chân, Lý Hạo cái kia nhìn như nhỏ bé thân thể, không hề có điểm báo trước bắt đầu kịch liệt bành trướng. Một trượng, hai trượng, ba trượng, toàn bộ thân hình phảng phất bị xung khí khí cầu vậy, nhanh chóng bành trướng, hình ảnh kia cực kỳ chấn động chi lực. Ở bành trướng bên trong, có thể thấy rõ ràng, trên người cơ bắp như cầu lòng vậy bắt đầu khởi động bước lên 41 trượng. Vẹn vẹn một hơi thở không tới công phu, toàn bộ thân hình liền bành trướng đến 41 trượng khổng lồ hình thể, giống như nhất tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân. Luyện thể chi sĩ, một ngày đột phá tu vi đến luyện thể nhị chuyển, lúc đó bên ngoài đã cởi ra phàm thể. Trong cơ thể lực lượng có thể tăng cường mạnh, toàn bộ huyết nhục chi khu cũng biết tùy chi phát sinh thủy biến, lại theo ghi chép có thể vô cùng xác thực không thể nghi ngờ phán định, nhục thân lực lượng mỗi tăng trưởng một vạn cân, tự thân khí lực liền sẽ tương ứng tăng trưởng một trượng. Loại này huyết nhục, quả thật chân thực tồn tại, cũng không hư vọng. Cái kia 41 trượng khổng lồ nhục thân, mấy cùng cái kia tôn quỷ thần trở, các loại cao bàng bạc khí huyết tràn ngập tại trong máu thịt. Hãy theo lấy thân thể tăng vọt, bầu trời con kia chân to cũng bị gắng gượng lật tung dựng lên, lực lượng vừa phun, gắng gượng đem quỷ thần chi thân thể hướng về sau văng tung tóe mà ra. Quỷ nhãn thần thấy Lý Hạo tăng vọt thân thể, trong con ngươi cũng toát ra kinh sợ màu sắc. Trong tay hiện ra một căn cự đại hắc sắc xà trượng, này trượng giống như một cái cự đại hắc xà, phun ra nuốt vào lấy lưới rắn. Xà trượng huy vũ, cuồng bạo hướng phía Lý Hạo phủ đầu rơi đập xuống. Không ba, giết. Lý Hạo không cần, phải, nghĩ ngợi, trong tay quang mang hiện ra, kim sắc trấn ngục cấn hiện thân lần nữa với bên ngoài lòng bàn tay. Chấn ngục cấn bên trên, hai quả kim sắc tinh thần thản nhiên toát ra lộng lây chói mắt thần quang, khí thế khủng bố với chấn ngục cấn trung hội tụ ngưng kết. Cái kia hơn 1 triệu cân đáng sợ lực lượng toàn bộ ngưng tụ vào chấn ngục cấn bên trong gùng gùng. Chấn ngục khắc ở Lý Hạo trong tay, như Thái Sơn áp đỉnh vậy hướng phía quỷ nhãn thần đập ầm ầm rơi xuống. Vô số kim quang vào bắn, nhất tôn cự đại long tượng vào hư không hiện lên, tùy ý rít gào, bốn cái kình thiên như cự trụ cự đại tượng trụ vững vàng đóng đô hư không ở chấn ngục cấn phía dưới, toàn bộ thiên địa, toàn bộ không gian, phảng phất đều bị triệt để cầm cố. Chấn ngục cấn ẩn chứa chấn áp hư không, chấn áp địa ngục hại thế vĩ lực. Chương 723 phá vỡ. Chương 723, phá vỡ. Lệnh Sở Hưu đưa thân vào chấn ngục cấn phía dưới địch nhân, đều không tự chủ được đụng phải cái kia mạnh mẽ đại cấm cố gông cùng xiển xích ràng buộc. Loại này cầm cố hư không lực lượng, theo chấn ngục cấn bộc phát cường đại, ẩn chứa lực lượng cũng bộc phát mạnh, tiến tới phát huy ra uy lực cũng bộc phát cường đại. Nay một kích, ở bàng bạc khí huyết thôi động phía dưới, một số gần như tự hủy thiên diệt địa cảnh. Mặc dù là cái kia quỷ nhãn thần, cũng có thể cảm giác được ngoài thân không gian bị giam cầm, phản phất đưa thân vào vũng bùn bên trong, sát thực đáng sợ tột cùng. Hú hồn, chấn ngục cấn đánh tới tốc độ cực kỳ rất mạnh, khiến hắn vẹn vẹn tới kịp nâng lên xa trượng, ngăn cản ở trước người. Chấn ngục cấn đã rơi đập xuống. Phanh! Một tiếng kịch liệt trong tiếng ầm ầm, có thể thấy được cái kia quỷ nhãn thần thủ bên trong xa trượng ở chấn ngục cấn phía dưới văng tung tóe, bên ngoài toàn bộ thân hình giống như tao ngộ lôi vẹ mở dạng, tại chỗ bị đập được hướng về sau lui nhanh. Cái kia hơn 1 triệu cân lực lượng, thêm nữa chân nguyên lực lượng, bộc phát ra lực phá hoại, trong nháy mắt liền lệnh quỷ nhãn thần không ngừng mà hướng về sau co lui, bên ngoài da trên người cũng xuất hiện vết rách. Vì sao lại có như vậy cường đại lực lượng? Quỷ nhãn thần khắp khuôn mặt là sợ hãi màu sắc. Nhưng mà, lại căn bản chưa từng cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc nào, 21 ở một kích đem đập bay sau đó, lập tức, lại một miếng chấn ngục cấn ra hiện tại trong tay. Quả ngươi chính là phương nào như quỷ xà thần, Diệp Nan trốn ta chấn ngục cấn chi lôi đỉnh nhất kích, trực tiếp bị đập giết dưới trường. Lý Hạo một thân khí tức cuồng bạo cuộn trào mãnh liệt, sau đầu tóc đen như múa tung chi diễm, trong tay chấn ngục cấn phảng phất không cần tiếc rẻ, một cái tiếp lấy một cái mãnh lực oanh kích với quỷ nhãn thần trên người. Mỗi nhất kích đều lệnh quỷ nhãn thần thân thể kịch chấn, khuôn mặt hiện lên sợ hãi màu sắc, dưới chân liên tục lui nhanh bất điệt. Hoàn toàn không kịp chống đỡ, đã ở liên tiếp số lượng ấn phía dưới, gắng gượng đem thân thể nổ tan, tại chỗ nổ bể ra tới, triệt để hóa thành khối vụn băng tán. Nhất tôn mười mấy trượng khổng lồ quỷ thần, lúc đó tại chỗ bị đánh bạo nổ. Thân thể tứ phân ngũ liệt, triệt để hóa thành vô số mảnh vỡ, và phụt bay tán. Ti. Mắt thấy màn này, mặc dù Vô Song Quỷ cùng Tống Ngọc Đình cũng đều lộ ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được chấn động, trong lòng phảng phất giang đảo vậy cuộn trào mãnh liệt bốc lên. Cái kia đến tột cùng là loại nào võ kỹ, cái kia lợi hại chí cực cấn pháp, nhưng quan trì, phảng phất chính là một loại nhục thân thần thông, có thể với thi triển thời gian, đem nhục thân chi lực, khí huyết chi lực thúc dục đến chỗ tận cùng, bộc phát ra lực lượng, làm người ta hít thở không thông. Khí cơ kia, mặc dù chỉ là thoáng cảm giác, phảng phất liền có một tòa nguy nga đại sơn trực tiếp áp với trên người mở dạng, sát thực làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Vô Song Quỷ hai trong mắt trường giống như trung đồng, trong miệng cũng nhịn không được phát sinh một tiếng thì thầm ngữ điệu, trên mặt thán phục, hoàn toàn lưu vu ngôn biểu. Cái này quả thật vẫn là thánh cảnh tu sĩ sao? Có thể cường đại đến tận đây các nơi bước, nhất tôn quỷ thần lại bị tại chỗ đánh bể, lại là lấy như vậy ngang ngược phương pháp bị đánh bạo nổ, này cùng bình thường tu sĩ lấy thần thông pháp thuật chém giết, hoàn toàn là lượng chủng cực đoan. Mặc dù là ngự kiếm thuật, cũng tuyệt đối không thể như vậy cuồng bạo. Tống Ngọc Đình sâu hấp một khẩu khí, trong lòng âm thầm cả kinh kêu lên. Một màn này, dành cho nàng rung động thật quá khổng lồ. Này hoàn toàn không giống nàng sợ trong nhận biết cái dạng nào chém giết, phản phất hai vị hung thú đang triển khai quyết tử đấu tranh. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, mắt thấy như vậy chém giết, ở sâu trong nội tâm lại phản phất dâng lên một cỗ mãnh liệt chấn động, không rõ nhiệt huyết phản phất ở trong người sôi trào. Phanh! Theo quỷ nhãn thần nghiền nát, quanh mình hư không lần thứ hai vặn mèo, thoáng qua trong lúc đó, ầm ầm tan biến. Một cơn lốc xoáy vô căn cứ hiện lên, đám đông toàn bộ cuốn vào trong đó. A, con mắt của ta. Ngoài thân hư không biến ảo, mới vừa rồi mới bước trên mặt đất thời gian, một tiếng kêu thê lương thảm thiết chợt truyền đến. Tỉ mỉ nhìn lại, thình lình có thể thấy được, mấy người đã một lần nữa trở lại bên trong quỷ động ở phía trước, Tinh Tuyệt Nữ Vương đột nhiên đóng chặt hai tròng mắt, với khóe mắt chỗ, càng là chảy ra lưỡng đạo nhìn thấy mà giật mình đỏ tươi vết máu. Như vậy vết máu, xác thực làm người ta trong lòng run sợ. Thêm nữa trong miệng kêu thảm thiết, liền có thể biết được, ánh mắt của nàng tất nhiên là tao ngộ gặp phải chuyện ngoài ý muốn việc. Đi, lúc đó cách xa nơi đây. Lý Hạo mắt thấy Tinh Tuyệt Nữ Vương, vốn muốn nhân cơ hội đem một lần hành động kích sát, nhưng chợt sách tóm tắt, với cái kia bên trong quỷ động, vô tận âm phong gào thét mà đến, trận trận thê lương tiếng quỷ khóc quanh quẩn không dứt, hình như có khủng bố chi tồn tại gần thức tỉnh. Loại này cảm giác, xác thực khó coi. Làm sơ trầm ngâm, liền dứt khoát quyết nhiên lần thứ hai mở ra không gian chi môn, dẫn đầu bước vào trong đó. Vô Song Quỷ cùng Tống Ngọc Đình cũng quả quyết theo sát phía sau. Chờ chút ta. Liền tại không gian môn gần khép kín thời gian, một đạo hắc ảnh quên quá khứ, thình lình chính là Giang Nghê, cũng xông vào trong cánh cửa không gian. Giang giác. Đúng vào lúc này, với cái kia quỷ bên trong động không đáy trong vực sâu, một chỉ giữ tợn bích lục cốt trảo không có dấu hiệu nào duỗi sắp xuất hiện tới, lại trước tiên liền hướng lấy không gian môn hung hăng đánh ra mà đến, một tiếng nổ rất lớn, cái kia giữa không trung không gian môn bị vô nát bấy, giống như quang ảnh vậy tan biến biến mất. Nhưng mà, một kích này cuối cùng là chậm một chút, cái kia không gian chi môn đã nghiền nát, vẹn vẹn chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi, Lý Hạo đám người sớm đã bình yên vô sự xuyên toa rời đi triệt để biến mất không còn tăm hơi. Hững. Trong vực sâu, truyền ra một tiếng đáng sợ chí cực tiếng hô. To lớn kia bạch cốt thủ cánh tay chậm rãi biến mất, một lần nữa đưa về trong vực sâu. Đáng chết, có thể từ trong không gian hư vô mạnh mẽ đánh ra, không phải 633 gần không gian tối tăm không cách nào trói buộc chặt bọn họ, liền cái kia quỷ nhãn thần đều bị tên kia tu sĩ gắng gượng bằng vào thần thông đập nát ấy, triệt để tan biến. Ta hư vô quỷ nhãn bị phá, còn đây là lần đầu tao ngộ tình trạng như vậy. Thảo nào dám can đảm ra tay trộm đi ta Côn Lôn thần mục. Tinh Tuyệt Nữ Vương chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy cái kia tròng mắt đen nhánh bên trong, thình lình xuất hiện vết rách, này vết rách có thể thấy rõ ràng, cực kỳ bắt mắt, còn có máu tươi chảy như dòng nước mà ra. Lý Hạo phá vỡ không gian lúc, liền đối với tròng mắt của nàng tạo thành cự đại tổn thương, nhất là kích sát quỷ nhãn thần chi lúc, càng đối với bản nguyên tạo thành cự đại trọng thương. Cứ việc quỷ nhãn thần có đầy đủ tái sinh khả năng, nhưng với giờ này ngày này đôi hư vô quỷ nhãn đã gặp trọng thương, khó có thể lần thứ hai bày ra bên ngoài mạnh mẽ đại vĩ lực. Một thân thực lực đã trên diện rộng hao tổn, trước nay chưa có suy yếu thái độ. Nhưng mà trong lòng sở thụ chấn động không chút nào chưa giảm. Kỳ thực ở bước vào không gian hư vô phía sau, bên trong phát sinh toàn bộ đều bị bên ngoài tận mắt nhìn thấy, chính mắt thấy Lý Hạo cùng quỷ nhãn thần chi giữa kịch liệt chém giết, cái kia đáng sợ chấn ngục ấn, một kích phía dưới liền ẩn chứa trên 1 triệu cân kinh người lực lượng, xác thực làm người ta sợ. Hoàng kim trong sa mạc khi nào lại đột ngột toát ra như vậy cường giả thần bí, năm xưa lại không chút nào có tin tức truyền ra. Tinh Tuyệt Nữ Vương sắc mặt trầm ngưng như nước. Chương 724, Tướng Quân Thành. Chương 724, Tướng Quân Thành. Y dựa theo lẽ thường mà nói, mạnh mẽ như vậy giả, phàm là tồn tại, kiên quyết không có khả năng không biết. Vô Song Quỷ nàng tuy có sở nghe nói, có thể Lý Hạo lại chưa từng nghe qua, phản phất từ dưới đất đột nhiên toát ra một dạng, bên cạnh lại vẫn kèm thêm Vô Song Quỷ mạnh mẽ như vậy giả. Thực lực mạnh, có thể đem quỷ nhãn thần kích giết, với thánh cảnh bên trong, xác thực khó có thể tìm được bao nhiêu người có thể cùng xứng đôi. Còn đây là thiên kiêu cấp cường giả không thể nghi ngờ. Có đầy đủ thiên kiêu cấp tầng thứ chiến lực, chỉ có đều là thiên kiêu cấp tuấn kiệt mới có thể chống lại. Hành, bất luận ngươi là người phương nào, bất luận ngươi đến tột cùng xuất xứ từ nơi nào, nếu trộm đi ta Côn Lôn thần mục, cũng đừng mơ tưởng dễ dàng an nhiên sống sót. Ta Tinh Tuyệt Nữ Vương, dứt khoát không sẽ cùng ngươi đơn giản bỏ qua. Tinh Tuyệt Nữ Vương trong đôi mắt toát ra lạnh nhạt màu sắc. Côn Lôn thần mục, nàng dứt khoát sẽ không dễ dàng buông tay, như vậy vô thượng chí bảo, có thể được một đã đúng là không dễ, nào ngờ chưa chắc là có thể lần thứ hai có. Huống hồ, nay thần mục cùng nàng tu luyện công pháp có cực kỳ to lớn giúp ích, vốn là tạm gác lại sau này tác dụng, mà nay lại bị trộm đi, tình hình như thế, kiên quyết không nhưng là này đơn giản buông tha. Nữ Vương đại nhân. Bốn phía một đám xà ma vệ hỏa tốc chạy tới, cùng lúc đó, một nhóm khổng lồ quân đội cũng trực tiếp đặt đến. Thấy rõ Tinh Tuyệt Nữ Vương, dồn dập túi đầu, cung kính hành thăm viếng chi lễ. Một đám phế vật, mà ngay cả cấm địa cũng có thể làm cho ngoại nhân tùy ý xông vào, các ngươi hết thảy đều đáng chết. Tinh Tuyệt Nữ Vương lạnh lùng nhìn phía trước mắt đám người. Chúng ta biết tội. Một đám tướng sĩ dồn dập quỳ lạy trên mặt đất, không khó coi ra, thân thể của bọn họ đều ở run run rẩy rẩy, thanh âm cũng run. Mau mau đi tìm, cần phải đem những thứ kia tặc tử tìm cho ta đi ra. Giả sử không tìm được bọn họ, vậy các người cũng liền lại không tiếp tục sống sót chi cần thiết. Tinh Tuyệt Nữ Vương vung tay áo, lớn tiếng quát lên. Nhận được nữ vương ân không giết, chúng ta ổn thỏa bằng nhanh nhất tốc độ, đem những thứ kia tặc tử tìm ra. Chư tướng sĩ đều mặt lộ vẻ vui mừng. Y dựa theo Tinh Tuyệt Nữ Vương chi hỉ nộ vô thường, có thể với Tinh Tuyệt Nữ Vương trước mặt giữ được tính mệnh, lại chính là ở mắc phải như vậy trọng đại cảm bấy tình hình dưới, quả thật Mạc Đại may mắn vận, quả thật, loại này may mắn chính là có bên ngoài điều kiện tiên quyết. Giả sử tìm không ra Lý Hạo đám người chi tung tích, chỉ sợ sau này mặc dù bất tử, Diệp Nan có an ổn lúc này. Lộng lấy hoàng kim trong sa mạc, mấy chỗ thanh danh cao chi địa, trong đó một chỗ, không thể nghi ngờ đường trúc tướng quân cốc. Tướng quân cốc cũng đứng sừng sững ở một tòa trên ốc đảo, này ốc đảo danh viết Thiên Quân ốc đảo. Cái tòa này ốc đảo quy mô cũng không tính hùng vĩ, đại thể trong vòng ngàn dặm mà thôi, so với diện tích vô ngần hoàng kim sa mạc mà nói, bất quá là một chỗ không chút nào bắt mắt tiểu tiểu khu vực. Nhưng mà như vậy ốc đảo lại đã đủ cung cấp nuôi dưỡng mấy triệu thậm chí hơn 10 triệu sinh linh. Với cái này ốc đảo bên trong, không hiếm hoi còn sót lại ở nhân loại, cũng có các loại hung thú, quái vật, thậm chí dị tộc. Lấy ốc đảo làm trung tâm, không biết trải qua bao nhiêu lần thảm liệt chém giết mà nhất nổi tiếng xa gần, đương chúc tướng quân cốc. Tướng quân cốc, Thụ Thiên Quân. Toàn bộ tướng quân trong cốc hội tụ đến từ vô số triều đại quân nhân sĩ tốt, số lượng khổng lồ, có thể nói đủ để khiến bất kỳ thế lực nào tâm sinh sợ hãi, đã đạt được đủ để cho bất kỳ thế lực nào sợ hãi tình trạng. Những thứ này đều là quân nhân chuyên nghiệp, chỉ cần nguyện ý, tùy thời cũng có thể xây dựng nổi trăm vạn hùng binh, lại cũng không ô hợp chi chúng, chỉ cần thêm chút huấn luyện, chính là tinh nhuệ chi sư, khổng lồ như thế đại quân tinh nhuệ, đều từng kinh nghiệm bản thân chiến trường, gặp qua tinh phong huyết vũ. Không có bất kỳ thế lực dám can đảm tuyên bố có thể chống lại. Vì vậy, rất nhiều thôn trại thành trấn đối với tướng quân cốc đã nghi ngờ lòng kính sợ, cũng tổn kiêng kỵ ý, còn đây là một cố khó có thể trưởng khống cường đại lực lượng. Dương bên há cho người khác ngủ say, còn đây là thượng vị giả khắc trong tâm khảm chí lý chấm nôn. Phụng chi vì vô thượng chi bảo. Thử hỏi, như vậy một chi không chịu trưởng khống đại quân chiếm giữ với bên cạnh, lại có gì người có thể làm được có mắt không trọng, mặc dù lòng dạ rộng lớn đến đâu, Diệp Nan đạt đến trình độ như vậy. Nay thật có thể nói là có một kiếm treo cao với đỉnh, tùy thời có truy lạc nguy hiểm. Nhưng tướng quân trong cốc bốn đại tướng quân phủ, mỗi một vị tướng quân đều sâu nặng tướng quân trong cốc tướng sĩ chi tôn kính, thậm chí trở nên đi theo, tiến tới xây dựng nổi hoàn toàn mới đại quân. Hắn thế lực mạnh, đã đủ uy hiếp tứ phương. Ở chỗ này chủ dưới tình hình, tướng quân cốc phủ cận tự nhiên biến đến an toàn, bằng vào đầy đủ chi thực lực kinh sợ tứ phương, liệp sát hung thú, cuối cùng chí rất nhiều bách tính tự phát hội tụ ở tướng quân cốc phủ cận, hình thành từng cái chỗ tụ họp. Mà đối với những người dân này, tướng quân trong cốc tướng sĩ cũng không từng khu rời. Quân nhân chi chức trách, vốn là thiên nhiên gánh vác thủ hộ bách tính, bảo vệ quốc gia chi sứ mệnh. Nhưng lúc này đã mất quốc gia, cũng không thuần phục chi đối tượng, bọn họ dứt khoát không có khả năng tướng đến tích trở nên thủ hộ chi bách tính xua đuổi rời đi. Hãy theo thời gian chi chuyển rời, hội tụ chi bách tính buộc phát rất nhiều, dồn dập dựa vào tướng quân cốc được lấy sinh tồn. Thời gian mặc dù không tính là tuyệt hảo, nhưng cũng tạm được, chí ít có thể còn sống xuống phía dưới. Thậm chí nếu chịu nỗ lực lấy được cơ duyên giả, cũng có thể không ngừng trưởng thành biến cường, tất nhiên là có thể cải biến tự thân chi mệnh vận. Những thứ này hội tụ ở này chi địa bách tính, phản phất tướng quân cốc một dạng, cũng không thuộc về bất kỳ thế lực nào, cũng không đơn giản gia nhập vào còn lại thôn trại thành trấn ý niệm, ngược lại thấy ở tướng quân cốc phụ cận cực kỳ an toàn, sinh tồn ở này không cần phụ thuộc, nhìn hắn sắc mặt người là tự do chi dân. So với tướng quân cốc, những người dân này là một rất nhiều thôn trại thành trấn trong mắt hương thơm bánh trái. Như thế bách tính, số lượng khoảng cách có thể đạt tới trên 1 triệu, thậm chí số lượng hơn triệu một ngày có thể thu hoạch, đối với bất kỳ thế lực nào mà nói đều có thể gọi là một cố khó có thể đánh giá dưới đáy bẩn, có thể cấp tốc lớn mạnh tự thân, siêu việt thế lực khác, dẫn đầu độc chiếm. Tướng quân cốc cùng những thứ kia tự do không kềm chế được bách tính, với Thiên Quân ốc đảo bên trong có thể nói hai đại đặc biệt đặc sắc chi tồn tại. Lại bởi vì tướng quân cốc nguyên cớ, nơi đây phụ cận bách tính không người dám đơn giản tùy ý bước bách hướng. Những người dân này sở xây dựng phong ốc, các loại kiến trúc, đường phố chờ các loại, hồn nhiên hội tụ một chỗ, tự nhiên hình thành quy mô, chợt nhìn cùng chân chính cổ thành giống như lúc. Chỉ là nay thành trấn cũng không chủ nhân, cũng vô thành chủ, bách tính có thể tự do xuất nhập, ở lại cũng đang so sinh tồn. Duyên với đối với tướng quân cốc đưa cho dư che chở lòng cảm kích, vì vậy đem thành thị trực tiếp mệnh danh là tướng quân thành. Cái tòa này vô thành chủ tướng quân thành, không quân đội tướng quân thành, sinh hoạt mặc dù không dễ, cũng không người đơn giản rời đi. Nơi đây chí ít có thể còn sống xuống phía dưới. Một ngày này, tướng quân thành, hay là nói Thiên Quân ốc đảo, nên đón vài tên người xa lạ. Chương 725, mục tiêu. Chương 725, mục tiêu. Mấy vị này người xa lạ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, đương nhiên đó là Lý Hạo đoàn người. Trong đó không chỉ có Lý Hạo cùng Vô Song Quỷ, bên cạnh còn theo Giang Nghê cùng Tống Ngọc Đình. Hai người đi qua không gian chi môn từ quỷ trong động đi ra ngoài phía sau, vốn đã đến rồi mỗi người đi một ngả thời gian, nhưng mà, Giang Nghê mục đích thỉnh lỉnh chính là Thiên Quân ốc đảo, Tống Ngọc Đình tuy nói lúc trước cũng không phải muốn tới nơi đây, liền nhỏ bé suy nghĩ sau đó, liền dứt khoát tuyển trạch cùng nhau đi về phía trước. Phi kiếm của nàng gặp tổn thương, đang cần ôn dưỡng, lại chiến lược trên diện rộng suy giảm, giả sử lẻ loi một mình, lúc nào cũng có thể tao ngộ nguy hiểm. Cùng Lý Hạo đám người một đường trải qua hoạn nạn, tuy nói không thể hoàn toàn hiểu rõ, nhưng lẫn nhau phẩm tính cũng có thể nhìn ra một chút đầu mối, nói riêng về điểm này, liền có thể biết bên ngoài muốn so những thứ kia tùy ý kết bạn người càng đáng tin. Huống hồ, đám người chung đụng bầu không khí cũng không làm người ta cảm thấy xấu hổ. Cái này cũng chính là bốn người cùng nhau đi về phía trước, dắt tay bước vào Thiên Quân ốc đảo nguyên do. Một nơi tuyệt vời ốc đảo, phía trước tòa kia nói vậy chính là trong truyền thuyết tướng quân thành. Lý Hạo sừng sững ở một tòa trên đồi núi, dõi mắt trông về phía xa, trong tầm mắt thình lình xuất lập tòa khổng lồ thành trì. Có lẽ cái kia xác thực khó có thể xưng là thành trì, chỉ vì nơi đó cũng vô thành tường, chỉ có một ít đơn sơ hàng rào mà thôi. Mà bên ngoài kiến tạo 537 phòng ốc, cũng cổ xưa nhà gỗ, như vậy phòng ốc chỗ nào cũng có, hoàn toàn chưa nói tới mỹ cảm đáng nói. Tại cái kia trong loạn thế, liền sinh tồn đều bước đi liên tục khó khăn, lại có gì người sẽ đi bận tâm chính mình ở phòng ốc có hay không đầy đủ tinh mỹ, rộng rãi thư thái, chỉ cần có thể cư trú, có thể che gió tránh mưa, liền đã là đủ. Tổng thể quan chi, nơi đây phảng phất nạn dân tụ cư chỗ, khắp nơi đều là như vậy nhà gỗ ở tại phụ cận, có thể thấy được tảng lớn đất hoang đã khai khẩn vì ruộng tốt, mới trồng tảng lớn gạo, những thứ này gạo mọc có chút phấn khởi, tuy nói gạo khó có thể nuôi sống mọi người, nhưng đã đủ khiến người không đến mức chân chính bị chết đói. Tướng quân Cốc cũng không chỉ thế chi năng thần, cũng không từng quản lý quá tướng quân thành, bên ngoài duy nhất trở nên sự tình, chính là thủ hộ nơi đây bách tính chi an nguy. Còn những người dân này sinh hoạt hình dáng hướng hồ, thật không phải bên ngoài có khả năng giao thiệp với việc. Quan chi, nơi đây bách tính chi sinh hoạt e rằng không phải quá mức tốt đẹp. Tống Ngọc Đình dương mắt nhìn lên, mơ hồ có thể thấy được số lớn bách tính quần áo tả tơi, cảm tình đến liền bộc phát nói. Kỳ thực không phải bên ngoài sinh hoạt không đủ mỹ hảo, mà là bởi vì vô tự mà không cách nào khôi phục sinh sản. Ở trên trăm vạn trong dân chúng, tất nhiên không thiếu tinh thông các loại tài nghệ chi công tượng, nhưng lại không cách nào đem tài nghệ thi triển, chỉ vì lập tức chính là loạn thế, dân sinh khó khôi phục. Kể từ đó, tự nhiên các loại phương tiện khó có thể hoàn bị, cũng không tâm đi lo liệu việc này. Thiếu sót rất nhiều công tượng, có thể đạt tới này vậy bước, đã đúng là khó có được. Lý Hạo khẽ lắc đầu, nói như vậy, dân sinh cũng không chỉ là hai cái đơn giản chữ mà thôi. Nó cần dựa vào rất nhiều cơ sở mới có thể thúc đẩy. Chỉ có sở hữu yên ổn hoàn cảnh mới có thể đặt ra các loại vật phẩm. Giống như lập tức như vậy, mỗi ngày đều cần vì bụng việc mà lo lắng, làm sao tới tâm tư, đầy đủ thời gian thậm chí thích hợp hoàn cảnh cung cấp mọi người đi tham gia những sự vụ này đâu. Chính là, rắn không đầu mà không hành, tướng quân Cốc đám kia quân nhân cũng không hiểu được như thế nào quản lý bách tính, cũng không hiểu được như thế nào khôi phục dân sinh. Mặc dù số lớn bách tính hội tụ ở này, mặc dù số lượng nhiều hơn nữa, Diệp Nan lấy ở trong ngắn hạn thực hiện dân sinh khôi phục. Nơi đây, ngay cả quần áo đều không thể chế tác được. Thậm chí ngay cả đúng nghĩa tiền tệ cũng không tồn tại, hoặc hứa tinh thạch có thể miễn cưỡng coi như tiền tệ, nhưng lưu thông đứng lên lại có chút gian nan ở chỗ này trùng dưới tình hình, nếu không tiến hành căn bản tính biến cách, thật khó phát sinh long trời lở đất biến đổi lớn. Bất quá, so với địa phương khác, nơi đây lại càng an toàn. Đây cũng chính là rất nhiều bách tính không nguyện rời đi nguyên do, nơi đây đồng dạng ngư long hỗn tạp, này không cả bãi, chính là nước đục chung cũng có thể tạo ra cá lớn. Giang Nghê bỗng nhiên mở miệng nói, trong lời nói dường như ẩn hàm thâm ý, có thể ra cá lớn. Ta đây liền câu một cái này cá lớn. Lý Hạo mỉm cười, hắn lần này đến đây chính là vì câu cá lớn mà đến. Này ngư, hắn buộc phát yêu thích. Nhưng mà, lần này chúng ta không thể như vậy trực tiếp đi trước, thả câu cá lớn, tự nhiên cần mồi câu. Nếu không có mồi câu, thì như thế nào có thể để cho cá lớn mắc câu đâu? Lý Hạo đạm nhiên cười nói, thả câu cần có mồi, mặc dù là Khương Thái Công lấy lưỡi câu thẳng thả câu, cái kia cũng mượn mồi câu. Giả sử liền mồi cũng không từng có, lại có thể dẫn tới con cá mắc câu, này không phải câu cá cử chỉ, quả thật bịa đặt chi vì. A, không biết Lý đạo hữu chi mồi vì vật gì? Giang Nghê ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Lý Hạo, mở miệng hỏi. Bên ngoài khàn giọng thanh âm trung, vẫn thoáng ánh lên hứng thú. Mồi câu tất nhiên là cái kia vì mọi người đều cảm thấy hứng thú vật. Không phải vậy, lại có thể câu được cá lớn. Lý Hạo thần sắc bình tĩnh nói ra. Người trong tay nắm có thể làm sở hữu bách tính đều cảm thấy hứng thú vật, chẳng lẽ là chính là các loại vật tư? Người quả nhiên không phải người phàm tục. Giang Nghê nghe vậy, đôi mắt chợt đông lại một cái, vội vàng nói. Giang đạo hữu quả thật bất phàm, một điểm tức thông. Lý Hạo mỉm cười gật đầu nói. Kế sách thần kỳ phi phàm, ngươi làm việc như vậy đến tột cùng có mang loại nào mục đích? Theo ý ta, ngươi sở có đủ chi khí vận, cũng không phải tự thân chi vận, mà là từ sinh linh hội tụ mà thành tư thế vận, còn đây là chỉ có một phe thế lực chi chủ mới có thể ngưng tụ chi đức vận, lại này vận xuất xứ từ viễn phương, mà không phải là gần bên, từ hư không mà đến, liên miên bất tuyệt, khiên ti vấp sợi, khó có thể chặt đứt. Giang Nghê hai tròng mắt hơi nheo lại, nói, ngươi từ phương xa mà đến, tự thân lập lên tư thế lực cũng không ở gần bên, ngươi bây giờ hành thu mua lòng người cử chỉ, nói vậy có đầy đủ dẫn người ly khai hoàng kim sa mạc, phản hồi ngươi tương ứng thế lực thủ đoạn, là không gian chi môn, hay là còn lại phương pháp? Thần sắc gian trong con ngươi lóe ra một loại chắc màu sắc. Hắn đối với tự thân chi suy đoán có cực kỳ cường liệt chi tự tin, loại này tự tin đáng sợ hơn một loại cảm nhiễm lòng người chi lực lượng. Giang đạo hữu sắc thực bất phàm, xứng đáng chính là cực kỳ hiếm thấy chi phong thủy sư, một đôi trong mắt thông suốt phàm trần bất thái, lịch duyệt có thể nói kinh người. Lý Hạo nghe lời nói này khét lời, vẫn chưa cho ra khẳng định chi đáp lại. Cần biết có một số việc mặc dù không cần đáp lại, đã có thể từ đó thấy được chính mình kỳ vọng chi đáp án. Đi, a quỷ, từ ngươi xe đẩy, kể từ hôm nay thân phận của chúng ta chính là thương nhân. Lý Hạo mỉm cười đối với Vô Song Quỷ nói rằng, vẫy tay một cái, một chiếc tay đẩy xe đẩy tay đã xuất hiện ở trước mắt. Tiện đà, ở trên xe ba gác xuất hiện nhất khẩu to lớn dương gỗ, trồng chất như núi, đem xe đẩy tay điền tràn đầy, như vậy hàng hóa, vừa nhìn liền biết, cũng không số lượng nhỏ. Biết được, chủ công. Vô Song Quỷ thấy thế, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trực tiếp vui tươi hớn hở mà tiến lên, bắt lại xe đẩy tay, đẩy về phía trước hành, khổng lồ kia hàng hóa, ở tại trong tay, phản phất không cảm giác được chút nào trọng lượng một dạng, dễ dàng liền bị thôi động đứng lên. Chương 726. Vô đề. Chương 726, vô đề. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi trước. Lý Hạo tiếu ngữ doanh doanh nói ra. Lập tức liền đi theo ở xe đẩy tay sau đó, một đường về phía trước, hướng phía tướng quân kia thành chậm rãi đi tới. Giang Nghê cùng Tống Ngọc Đình nhìn thấy cảnh này, nhìn nhau một cái phía sau, cũng không chút nào từng do dự, cùng nhau đi theo. Một chiếc khổng lồ xe đẩy tay, trên đó chồng chất như núi hàng hóa. Xe đẩy người càng là thân thể khôi ngô vô song quỷ, như vậy tổ hợp, vô luận đi tới chỗ nào, đều là không gì sánh được bắt mắt, đúng như hạc giữa bầy gà mở dạng. Tự nhiên, vừa mới hiện thân, mới vừa rồi tới gần tướng quân thành, liền bị rất nhiều bách tính phát giác, từng đôi mắt theo bản năng bắn tới, cũng truyền ra trận trận tiếng nghị luận. Lại có tân nhân tới rồi, cái kia đến tột cùng là vật gì, vì sao lại có người xe đẩy mà đến, cái kia rõ ràng là xe đẩy tay, trên xe ba gác sở đặt chính là cái dương, những thứ này trong dương chứa đến tột cùng là vật gì. Xem ra phân lượng không nhẹ đâu. Không biết, chẳng lẽ là thương nhân. Bất quá, hoàng kim trong sa mạc, hung thú quái vật chỗ nào cũng có, rất nhiều thôn trại thành trấn, mỗi ngày đều phải kinh thụ hung thú tập kích, lúc nào cũng có thể đối mặt tử vong nguy hiểm. Mặc dù có thương nhân, cũng không dám chung quanh bán dạo, có thể tới chỗ này kinh thương người, mang theo hàng hóa tất nhiên không nhiều lắm, số lượng cực kỳ rất thưa thớt, lại đều là một ít vật bình thường. Ai giả sử thật có thể có đại thương nhân đến thì tốt rồi, chúng ta nơi đây cũng có liệp sắt mà đến hung thú, từ hàn băng trong hồ vớt ra hàn băng thạch, từ trong mỏ quặng đào móc có được xích huyết thạch, cùng với ở dược sơn bên trên trồng mà thành các loại dược liệu. Đáng tiếc, cũng không đại thương nhân, vì vậy khó có thể đổi lấy những thứ kia tốt nhất vật, liền một ít vật tư đều khó thu hoạch. Những người dân này mắt thấy xe đẩy tay, trong đôi mắt toát ra chờ mong màu sắc. Phanh phanh rung động. Vô Song Quỷ tướng ra sức đem xe đẩy tay đẩy tới tướng quân trước thành, sau đó chậm rãi bung. Đường đường đường. Không biết bên ngoài từ chỗ nào, lấy ra một khối đồng la, dùng sức mạnh mẽ gõ lên tới, khiến bốn phía sở hữu ánh mắt đều theo bản năng hội tụ ở này. Chư vị tướng quân thành dân chúng, ta chính là một gã du lịch khắp nơi thương nhân, lần này đến quý bảo địa, dắt tới rất nhiều thương phẩm vật tư, kỳ vọng có thể cùng chư vị các huynh đệ tỷ muội bù đắp nhau, tiến hành một phen giao dịch. Ta nơi đây còn có các loại vật phẩm, các loại hàng ngày vật tư, bất luận mua cùng không mua, đều có thể đến đây xem một chút. Cố gắng có thể ở nơi đây tìm được vật trong lòng. Ta chi giao dễ sử dụng vật chính là linh thạch. Đương nhiên, chư vị cũng có thể đi đầu lấy vật đổi vật, trao đổi linh thạch phía sau, lại đi mua sắm vật tư. Cũng xin đại gia yên tâm, ta nơi này hàng hóa, tất nhiên là hàng đẹp giá rẻ, không lừa giả dối trẻ. Lý Hạo mặt mang vui vẻ chắp tay hướng bốn phía bách tính nói như vậy. Vừa dứt lời, liền bắt chuyện Vô Song Quỷ tướng từng cái dương rời xuống. Tiện đà ở một chỗ đất trống, phô khai một chỗ lớn như vậy hàng địa hè. Đem cái dương từng cái mở ra, các loại vật tư lần lượt trưng bày trên đó. Trong nhấp nháy, ở quầy hàng bên trên đã để nhiều loại vật phẩm. Từng dương tên nỏ, chính là bạch cốt chiến tiễn, có bạch cốt chiến cung, thần cơ nỏ, thậm chí sáng nỗ. Còn có nhiều loại phụ lục. Từng bình tỉ mỉ trang bị thịnh đan dược, từng con xương mù cẩm vân cẩm. Các loại tinh mỹ tuyệt luân xương sứ, cùng với nồi chén bầu chậu các loại. Vô luận là ăn hay là dùng, hầu như đều đầy đủ mọi thứ. Còn có mùi ăn, đồ gia vị chờ, các loại, thậm chí đã luyện chế xong thành phẩm quần áo, nam tử quần áo thậm chí cô gái quần áo, đều tất cả đầy đủ hết, dưới chân giày chờ, các loại đều trưng bày đầy đất trên quán. Mà ở bên hông, Lý Hạo phất tay, liền thấy kia rầm rạp, rộng lượng một dạng linh thạch hiện lên, ánh vàng rực rỡ, tản ra tia tia như thần hy một dạng hào quang màu vàng, làm người ta thấy chi, không khỏi tâm sinh cường liệt chấn động cảm giác. Loại này chấn động, thật khó dùng ngôn ngữ hoàn toàn hình dung. Hầu như mắt thường đều có thể nhìn thấy cái kia từ bên trong mà phát tài vận, làm người ta từ trong thâm tâm sinh ra hướng tới cùng khát vọng tình. Lần giao dịch này, vẫn là lấy linh thạch thành tựu giao dịch tiền tệ, tiến hành chân chính giao dịch. Mặc dù trong quá trình này sẽ thêm ra một đạo đổi chương trình, nhưng đây cũng là lưu thông hàng hóa, tiền tệ lưu thông nhất định phải đi một bước. Giờ khắc này, rất nhiều bách tính đã xuống lại tới, ánh mắt tập trung với trước mặt sở trưng bày hình hình sắc sắc hàng hóa. Con mắt của bọn họ nhất thời dạng ngời rực rỡ, thậm chí ngay cả hô hấp đều biến đến dồn dập. Từ vật liệu chiến tranh đến binh khí, từ đồ dùng thường ngày đến quần áo chờ, các loại, có thể nói đầy đủ mọi thứ. Như vậy đông đảo vật tư, rực rỡ muôn màu vật phẩm, chính là nơi đây sở hữu bách tính trước đây chưa từng thấy. Từng cái phảng phất hận không thể đem những vật phẩm này toàn bộ chiếm giữ, khiến cho biến thành chính mình sở hữu. Trong lúc nhất thời, có bách tính tiến lên nghỉ chân quan sát, thậm chí đưa tay cầm lên cẩn thận chú đáo. Một tên trong đó bách tính, từ trên sạp hàng cầm lấy một chỉ từ xương sứ chế tạo thành chén dĩa, nhìn trên đó tinh mỹ tuyệt luân hoa văn cùng với tuyết trắng như ngọc phối thể, kích động vạn phần lớn tiếng nói, đây là loại nào đồ sứ, có thể bạch như mỹ ngọc, mỏng như tờ giấy trương, rồi lại cứng rắn như sắt, bấm tay khẽ búng, âm sắc thuần chính, êm tai dễ nghe. Cái tiêu kiểu diễm ước át hoa mẫu đơn có thể làm được trông rất sống động, tự nhiên mà thành, xác thực làm người ta khó có thể tin. Ta từng gặp ngươi cái lò đồ sứ, cũng thưởng thức quá quân cái lò đồ sứ đều không có cách nào cùng với tương giác, xác thực là quá hoàn mỹ vô khuyết. Người nọ năm xưa thân phận hiện lộ không tầm thường, qua tay quá, gặp qua chi đồ sứ, số lượng có chút đa dạng, mắt lực siêu phàm thoát tục, xưa nay liền đối với đồ sứ có chút yêu thích, mà nay nhìn thấy những thứ này sơn sứ, đơn giản là yêu thích không buông tay. Này là vật gì? Chẳng lẽ là chính là rượu tử, linh cửu? Loại này rượu năm xưa chưa từng nghe thấy, nhưng rượu này hương cực kỳ nồng nặc, chính là liệt tử cũng thuần chính hương khí bốn phía. Còn đây là người phương nào cất rượu ngon, ta từ đó lại cảm giác được một tia linh khí. Có ái tiểu chi người đứng lặng ở trưng bày ra vài hũ rượu ngon phía trước, trong đó một vò đã đẩy ra bùn lớn, nồng nặc chi tiểu hương theo gió phiêu tán. Rượu này hương lệnh rất nhiều hảo tiểu hàng người lập tức liền khó có thể tự chế len lén nuốt nước bọn bụng chi tiểu trùng đều muốn tạo phản. Bọn họ thân ở cái này trong loạn thế, còn không biết còn có bao lâu không cách nào chính mồm thưởng thức rượu ngon, liền thấp kém chi rượu đều khó được uống. Lương thực quá mức chân quý, bụng còn khó có thể lấp đầy, tại sao lương thực để mà trưng cất rượu? Rất nhiều tiểu quỷ uống rượu khả năng quá mức mạnh mẽ, đánh giá tiểu chi nhãn lực lợi hại hơn. Hảo tiểu hay không, chỉ cần vừa nghe liền có thể biết được. Trước mắt chi rượu, chỉ riêng bên ngoài tiểu hương liền có thể thấy được, phẩm chất xác thực bất phàm cũng. Còn nữa y phục kia, nơi đây lại có thành phẩm quần áo bán, xem này vải vóc, so sánh với năm xưa ta mặc bên trên chợ, các loại, gấm tứ xuyên chế tạo chi quần áo càng tinh mỹ hơn, cái kia mượt mà cảm giác, quả thật chưa từng gặp. Có thể nói hoàn mỹ tuyệt cùng, khó có thể đánh giá hoàn mỹ. Trời mới biết ta đã có bao lâu chưa từng mặc bộ đồ mới vậy. Trong lúc nhất thời, rất nhiều bách tính gần như đem chọn cái hàng vỉa hè vây chật như nêm cối. Ba tầng trong, ba tầng ngoài. Ngàn. Chương 727. Trao đổi. Chương 727. Trao đổi. Chư vị không để hoảng loạn, cũng chớ mưu toan thừa dịp loạn hành thiết việc, giả sử người phương nào dám can đảm như vậy hành vi, đừng trách ta vô song quỷ thủ bên trong bay luôn không nhận người. Thấy bốn phía bách tính có muốn xông lên trước chi dấu hiệu, vô song quỷ mãnh địa sừng sững ở trước, vung cánh tay lên một cái kia một thân cơ bắp không ngừng rung động, tản mát ra một loại cực kỳ nổ tính lực lượng khí tức, vô hình chi uy áp, lệnh rất nhiều trong lòng bách tính nóng bỏng, gắng gượng bị áp chế xuống. Mọi người đều có thể thám thiết cảm nhận được vô song quỷ thân bên trên phát tán khí tức, dứt khoát không dễ trêu chọc. Nhưng mà, nhìn hướng địa trên quán các loại vật phẩm lúc gần chứa ánh mắt nóng bỏng, không chút nào có hạ thấp mảy may. Lão bản, không biết những thứ này thương phẩm giá cả bao nhiêu, còn nữa, lấy vật trao đổi linh thạch giá cả lại vì bao nhiêu? Nơi đây có chút cằn cỗi, trồng lương thực chỉ có thể miễn cưỡng no bụng. Nhưng nơi đây cũng không phải không tốt vật, lân cận có hàn băng hồ, bên trong thừa thải hàn băng thạch, duy mỗi ngày chính ngọ lúc mới có thể vào hồ vớt. Với trong sa mạc, bội phục một viên hàn băng thạch, có thể với trong sa mạc hành mà không thấy khốc nhiệt, phản có khí mát mẻ thấm vào. Còn đây là có thể bảo toàn tánh mạng chí bảo. Tục truyền, còn có những công hiệu khác, tu sĩ có thể đem bên ngoài luyện chế vì pháp bảo thần binh. Lão bản lại xem, vật ấy có thể đáng bao nhiêu miếng vĩnh hằng tệ. Một gã thân hình cao lớn chi nam tử cất bước tiến lên, từ bên hông trong túi lấy ra một vật ấy toàn thân chuyển màu băng lam. Nói về vì thạch, kỳ thực giống như một khối tinh thạch, toàn thân như băng tinh, phản phất trong suốt kết tinh. Lấy ra phía sau, một cỗ khí mát mẻ từ tự nhiên nhưng tản mạn ra, với bốn phía phiêu tán. Bội phục với bên người, mặc dù đưa thân vào dưới ánh nắng chói chang, cũng không biết thấy quá mức nóng bức. Trong sa mạc, đáng sợ nhất giả, không ai bằng liệt nhật bộ phơi nắng. Một ngày tao ngộ bạo chiếu, tự thân tức biết thiếu nước, lại thân thể sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn. Nhất là cái kia hoàng kim sa mạc chi đáng sợ, mặc dù là tu sĩ diệt nan lấy ngăn cản, nơi này tao ngộ bạo chiếu, tu sĩ cũng biết vẫn lạc. Chỉ vì tương truyền, này hoàng kim trong sa mạc với thái dương chiếu xạ phía dưới, từ trong sa mạc phản xạ mà ra chi ánh năng trung, ẩn chứa thái dương chân hỏa, mặc dù này thái dương chân hỏa mỏng manh khó nhất lấy đo chi trình độ, nhưng như trước có thể trí tu sĩ với liều mạng, lại tương truyền, một ngày trong cơ thể mất nước đạt tới trình độ nhất định. Trong cơ thể liền sẽ để dành khổng lồ chi thái dương chân hỏa, cuối cùng bị ngọn lửa chết cháy. Vì vậy, trong sa mạc chi nguy hiểm, kỳ thực ở chỗ sa mạc bản thân. Này hàn băng thạch, càng hợp chống đỡ không nhiệt, ngăn cản vô hình tia thái dương chân hỏa, chỉ một điểm này, liền đã đủ khiến cho giá trị tăng lên gấp bội, càng không nói đến bản thân chính là luyện chế pháp bảo thần binh tiên tài địa bảo. Đúng là cực kỳ vật chân quý. Ở phụ cận đây, chỉ có hàn băng trong hồ mới có thể sản xuất vật ấy. Lại chỉ có thể với chính ngọ lúc nhất khắc bên trong tiến hành đào móc, một ngày vượt qua lúc này gian, liền sẽ bị hàn trong hồ băng hồ nước đông thành tượng đá, vì vậy bỏ mạng tại này người không phải số ít, còn đây là dùng vô số người mệnh tích lũy mà thành kinh nghiệm. Hàn băng thạch chính là với chi âm chí hàn chi địa, hội tụ hàn băng chi lực ngưng đúc mà thành kết tinh, sợ tản ra hàn khí, có thể phòng ngự liệt diễm, có thể với trong liệt hỏa bình yên vô sự, lấy đặc thù phương pháp, dẫn động bên ngoài hàn khí, có thể băng phong thiên địa. Có thể dùng ở luyện chế thần binh pháp bảo. Phẩm cấp huyền giai thượng phẩm. Vô Song Quỷ đã ngay đầu tiên liền đem hàn băng thạch tin tức rõ ràng hiện lên trong đầu. Nay thật là một loại thiên tài địa bảo, bản thân cũng cực kỳ khó được bảo vật. Vô luận là luyện chế thần binh hay là pháp bảo, đều vì chân quý chi tài. Nhất là tại cái kia hoàng kim trong sa mạc, vật ấy có thể nói thiên kim khó cầu bảo bối, đã đủ bảo mệnh. Nay hàn băng thạch xác thực chính là có chút không tầm thường bảo tài, nếu dùng để đổi lấy, như vậy một viên hàn băng thạch có thể trao đổi được 1000 miếng linh thạch. Không biết vị bằng hữu này ý như thế nào. Lý Hạo hơi trầm ngâm một lát sau mở miệng nói, ý gì theo đại hạ tân gần định ra giá cả biểu đến xem. Thông thường mà nói, hoàng giai tầng thứ bảo tài, đồ vật các loại, đại thể giá cả đều lấy 100 miếng linh thạch vì khởi đầu, còn đây là giá thấp nhất, còn như giá cao nhất lại là lưu động công chừng, nói chung, đều ở 100 đến 1000 miếng bên trong bồi hồi. Mà huyền giai tầng thứ bảo tài, các loại linh dược chờ, các loại, bên ngoài giá cả thì tại 1000 miếng đến 1 vạn miếng vĩnh hằng tệ trong lúc đó trên dưới lưu động. Còn địa giai tầng thứ thiên tài địa bảo, bên ngoài giá cả chí ít đều từ 1 vạn miếng khởi bước, còn như năng lượng cao nhất đạt tới trình độ nào, đã vô định luận đáng nói đương nhiên, ngươi nếu có thể đem hoàng giai vật phẩm bán ra huyền giai, thậm chí địa giai giá cả cái kia cũng ngươi tự thân bản lĩnh, chính là một người muốn đánh một người muốn bị đánh, người ngoài cũng không thể xen vào chỗ. Chỉ cần không mượn lừa dối thủ đoạn tiến hành giao dịch liền có thể. Như vậy hàn băng thạch tất nhiên là bảo vật, nhưng mà nếu có thể từ hàn băng trong hồ vớt, cái kia số lượng tất nhiên không phải số ít. Hắn dùng lấy hoán đổi vật phẩm lúc, tự nhiên cũng cần dành một chút lợi nhuận. 3000 miếng vĩnh hằng tệ, có thể hay không nhiều hơn nữa thêm điểm. Hàn băng thạch rất khó được, với hàn băng trong hồ vớt hàn băng thạch cũng có chút gian nan. Tên nam tử kia nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử, vội vàng thương nghị nói, cũng được, Lý Mô cũng mới đến, nếu như thế. Cái kia Lý Mỗ liền cho chư vị một cái công đạo giá cả, tính làm bất đồ lợi nhuận, gần làm kết giao bạn bè, một viên hàn băng thạch định giá 3500 miếng linh thạch. Này giá cả, xác thực khó có thể lại cao vậy. Lý Hạo hơi trầm ngâm, trên mặt hiện ra một tia làm khó dễ màu sắc, trầm ngâm chốc lát phía sau, cuối cùng làm ra quyết đoán nói: "Tốt, ban trao đổi. Ta nơi này có 3 miếng hàn băng thạch." Tên nam tử kia nghe lời nói này, trên mặt chán lộ ra một vệt cười yếu ớt, lập tức mau lẹ móc ra 3 miếng hàn băng thạch. Vô Song Quỷ không chút do dự, nhanh chóng điểm ra hơn 1 vạn miếng linh thạch chuyển đến trong tay đối phương. Đợi đến linh thạch phía sau, hắn tự mình tinh tế cảm thụ được thạch linh bên trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí, thậm chí cái kia đặc biệt đạo vận. Từ bắt được một sát na kia bắt đầu, trong nội tâm liền bản năng đối với cái này linh thạch sinh ra một loại cực kỳ mãnh liệt yêu thích tình. Ta chỗ này có đào móc đến năm không xích huyết thạch, không biết có thể đổi lấy bao nhiêu miếng linh thạch. Một người đàn ông tiến lên dò hỏi, thỉnh thoảng có dư quang tại cái kia xếp vĩnh hằng tệ bên trên nhìn quét vài lần đối với tướng quân thành bách tính mà nói, linh thạch cũng không tính là quá mức xa lạ, chỉ vì Long Môn khách sạn nguyên nhân, linh thạch thanh danh sớm đã lưu truyền ra, chỉ bất quá chân chính tiền tệ bắt đầu lưu thông, chính là gần nhất việc, mặc dù thời gian ngắn ngủi, cũng đã có một bộ phận lưu thông đến Thiên Quân Ốc đảo bên trong. Lúc đó, lần đầu tiên nhìn thấy linh thạch, còn từng tại Ốc đảo bên trong dẫn phát một trận hỗn động. Rất nhiều nhân sĩ từ lúc năm xưa liền ái mộ với linh thạch tinh mỹ đặc biệt, còn đây là độc nhất vô nhị chi cảnh trí. Hiện nay mắt thấy Lý Hạo dắt tới linh thạch, tự nhiên mà vậy, nội tâm đã bắt đầu tiếp nhận, vẫn chưa hiện ra cái dạng nào đột ngột. Chương 728, khiến người ta hướng tới đại hạ. Chương 728, khiến người ta hướng tới đại hạ. Xích huyết thạch chính là đất trời sinh ra mà thành thiên tài địa bảo, từ xích huyết trong mỏ quặng đảo mà ra. Tục truyền, xích huyết mạch khoáng với hình thành lần đầu, chính là từ sinh linh mạnh mẽ dòng máu rơi vào đại địa, cùng dưới đất quặng sắt dung hợp với nhau mà diễn sinh ra mạch khoáng. Xích huyết thạch ẩn chứa thần kỳ chi lực, có thể đúc thành các loại thần binh pháp bảo. Dung nhập xích huyết thạch, có thể dùng thần binh pháp bảo cùng tự thân huyết mạch chặt chẽ tương liên, càng phù hợp, lại có đầy đủ đậm huyết khả năng, có thể hấp thu tinh huyết lấy rèn luyện tự thân. Với giới cơ duyên xảo hợp, có đầy đủ tỷ lệ nhất định khiến cho phẩm cấp có thể thuế biến thăng cấp, bên ngoài phẩm cấp vì địa giai thượng phẩm. Cái này xích huyết thạch tương quan tin tức trong đầu hiện lên phía sau, mặc dù là Lý Hạo, cũng không từ âm thầm khiếp sợ, vật ấy xác thực có thể nói bà bối. Bên ngoài ẩm huyết chi đặc tính, không thể nghi ngờ chính là một loại cực kỳ đáng sợ năng lực, với chém giết thời gian, có thể hấp thu địch nhân dòng máu, lại có thể thông thả giao phó thần binh pháp bảo thăng cấp thuế biến cơ hội, khiến cho bộ phát cường đại, giống như là có đầy đủ nhất định tự hành tiến hóa khả năng. Có thể tự hành thực hiện tiến hóa, năng lực như vậy, mặc dù tỷ lệ lại vi miểu, cũng khá lấy làm người ta chạy theo như vịt. Huống hồ, có thể ẩm huyết, đã cực kỳ kinh người 21. Bên ngoài cao tới địa giai thượng phẩm phẩm cấp, tuyệt không chút nào phủ khoa chi ngại. Địa giai bảo tài xích huyết thạch, với ta nơi này trao đổi, có thể trao đổi 50.000 miếng linh thạch. Bất luận bao nhiêu, đều có thể trao đổi, ta đều toàn bộ tiếp nhận. Lý Hạo hơi trầm ngâm một lát sau, mở miệng vì xích huyết thạch định ra định giá ngữ điệu. Tốt, liền thay đổi. Ta có xích huyết thạch 4 miếng, toàn bộ ban trao đổi. Tên nam tử kia nghe lời nói này, trên mặt triển lộ ra mừng rỡ màu sắc, quả đoán nói ra. Này giá cả mình nhưng vượt qua lòng hắn để ý mong muốn, tất nhiên là không chút do dự đáp ứng đối với cái này hai kiện bảo tài ban định giá sau đó, quanh mình bách tính cũng đều vì chi hưng phấn không thôi. Ngay trong bọn họ có không ít người đều nắm giữ vật ấy, vừa lúc có thể mượn này đổi lấy linh thạch. Vì vậy bốn phía bách tính dồn dập xuất thủ, để mà đổi lấy linh thạch. Giữa bất chi bất giác, đại lượng linh thạch liền như vậy lưu thông đi ra ngoài. Trong tay có tiền tài sau đó, tự nhiên liền bắt đầu tràn đầy phấn khởi quan sát trên sạp hàng các loại thương phẩm. Lý lão bản, cái này chiến đao đến tột cùng như thế nào bán? Có một nam tử nhìn thấy trưng bày trên mặt đất trên quán tiên hạt chiến đao, trong đôi mắt toát ra yêu thích màu sắc. Cái kia thiên hạt chiến đao, cái kia cự đại thon dài thân đao, lấp lánh lưu quang, đều ẩn chứa một loại mỹ cảm đặc biệt, cực kỳ sức hấp dẫn chí mạng, chính là thượng đẳng binh khí. Còn đây là thiên hạt chiến đao, chính là lấy hung thú giáp xác dựa vào rất nhiều tài liệu chân quý luyện chế mà thành, chẳng những vô cùng sắc bén, hơn nữa trong đao thiên sinh liền ẩn chứa kịch độc, một khi bị thiên hạt chiến đao gây thương tích, độc tính thì sẽ thuận thế xâm nhập trong cơ thể. Bản thân càng là kiên cố phi phàm, trong đao ẩn chứa có độc phù văn. So với trong thế tục thần binh lợi khí, càng sắc bén cường đại. Có thể nói là liệp sát hung thú, săn bắn quái vật tuyệt hảo đồng bọn, một ngụm chiến đao, chắc giá 100 linh thạch. Lý Hạo hơi gật đầu, tiểu ý doanh doanh nói ra. Rất tốt, này thiên hạt chiến đao ta quyết ý mua, năm xưa liền vẫn khát vọng sở hữu một ngụm chiến đao, làm sao lò rèn chế tạo chi đao kiếm, với cùng hung thú chém giết thời gian, cực dễ tổn hại, sát thực không lắm dùng bền. Một gã đại hán vẻ mặt hưng phấn nói ra. Lập tức cấp tốc giao tiền, đem một ngụm thiên hạt chiến đao mua. Gì? Cái này thiên hạt chiến đao bên trên như thế nào có khắc rõ ràng chữ cổ, chính là Huyền Hoàng. Chẳng lẽ là chú khí sư tên tử? Tên này đại hán bắt được chiến đao phía sau, lòng tràn đầy hưng phấn mà tỉ mỉ quan sát, lại không lúc huy vũ vài cái, đột nhiên nhìn thấy trên thân đao có chữ viết, nhất thời liền gợi lên lòng hiếu kỳ trên thân đao, cái kia, Huyền Hoàng, hai chữ, như rồng nhảy phượng vũ, tản mát ra một loại đường hoàng khí độ tượng. Làm người ta có thể với trên đó cảm nhận được một loại mênh mông cùng thâm trầm khí tức. Một mặt có khắc, thiên hạt, hai chữ, mặt khác có khắc, Huyền Hoàng, hai chữ. Thiên hạt chính là trận chiến này đao tên, mà cái kia, Huyền Hoàng, nhưng lại làm kẻ khác khó có thể nắm lấy, có người suy đoán là chế tạo người ân ký, cũng có người nói có khác. Ý hắn. Lý Hạo nghe lời nói này, trong đôi mắt phút chốc hiện lên vẻ kinh dị, chợt liền tiếu ý doanh doanh nói ra, Lý Mỗ lần này mang tới những hàng hóa này, thậm chí là linh thạch, đều cũng không vô căn cứ mà sống, bọn họ toàn bộ xuất xứ từ đại hạ. Linh thạch chính là đại hạ quan phương tiền tệ, thông suốt thiên hạ, vì thiên hạ bách tính sở hân nhiên tiếp nhận. Nay thiên hạ chiến đao chính là đại hạ cảnh nội đúc thành mà thành, còn có như vậy vật tư, binh khí, chiến tiễn, đồ sứ, quần áo trở, các loại, cũng đều nguyên với Huyền Hoàng thành. Lý Hạo thần sắc bình tĩnh nói ra, đại hạ kết quả thế nào phương chỗ, tại cái kia hoàng kim trong sa mạc nhưng có như vậy thành trì. Ta chỉ nghe nói Điếu Lạc Đà Úc đảo bên trong có tinh tuyệt cổ thành, từ tinh tuyệt nữ vương chấp trưởng, mà đại hạ cũng là chưa từng nghe qua. Đúng vậy, bọn ta cũng chưa từng nghe nói, nếu thật có như vậy thành trì, bọn ta kiên quyết không có khả năng không biết, ta dám chắc chắc, cái này xác thực dẫn đầu lần nghe nói. Không biết cái kia đại hạ đến tột cùng là như thế nào một phương chỗ, này vậy vật tư, binh khí, đồ sứ cùng với quần áo trở, các loại, cũng không bình thường thành trì có khả năng sáng lập, tinh tuyệt cổ thành cũng một tòa cổ thành, nhưng bên trong cũng không như vậy hoàn hảo chi binh khí. còn có cái kia đồ sứ, đến tột cùng nơi nào mới có thể đúc thành, mặc dù đúc thành, cũng thô lậu bất kham. Còn đây là ta Viêm hoàng tử tôn chi lộng lây văn minh, có thể tạo nên như vậy rất nhiều vật, đại hạ tự thân nên là cỡ nào cường đại. 967, tòa thành trì kia lại nên bực nào phồn vinh sương thịnh. Nói vậy tất nhiên sẽ không kém hơn năm xưa chi thái bình thịnh thế a, xác thực làm người ta tâm trí hướng về. Vừa mới nghe nói những thứ này đồ vật đều xuất từ đại hạ, rất nhiều bách tính sắc mặt đều là chợt biến. Với bất khả tư nghị hơn, cũng theo bản năng này sinh ra một loại hướng tới tỉnh, mới có người sẽ là ngu rốt đồ. Với cái này trong loạn thế một năm thậm chí hai năm thời gian bên trong, tự mình trải qua rất nhiều tai nạn, cũng xây dựng bắt đầu mới căn cứ, mắt thấy quá thôn trại thành trấn, đem hai cùng so sánh, trên lệch tất nhiên là hiện hiện. Thành lập thôn trại thành trấn giả quá nhiều, có lẽ sở hữu khổng lồ như vậy vật tư giả, gần như một cái cũng không từng có, còn đây là đại biểu cho nội tình. Với hoàng kim trong sa mạc còn đang sử dụng tinh tệ thời gian, đại hạ sở áp dụng đã là chế tạo mà thành tinh mỹ vật, làm tuyệt đại bộ phận bách tính còn quần áo tả tơi lúc. Đại hạ bách tính nắm giữ đều là hoa lệ tuyệt đẹp xương mù cẩm, bên ngoài ăn mặc sự tinh mỹ thậm chí thắng được năm xưa quý tộc. Đem hai cùng so sánh, quả thực giống như tiên cảnh, có thể nói nhân tộc thánh địa như vậy tình cảnh, có thể nào không khiến người ta tâm sinh hướng tới. Xin hỏi Lý lão bản, không biết cái này đại hạ đến tột cùng tọa lạc ở nơi nào, tại sao năm xưa chưa từng nghe qua? Có người lên tiếng như vậy nói rằng. Chương 729, Linh Đậu. Chương 729, Linh Đậu. Đại hạ cũng không phải tọa lạc ở hoàng kim trong sa mạc, mà là tại cái kia hoàng kim sa mạc ở ngoài cực kỳ xa xôi khu vực. Nơi đây cũng không phải sa mạc, mà là dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, nước chảy róc rách, lâm mục xanh um. Nhân tộc bách tính đến ngàn vạn mà tính, lãnh thổ trùng điệp xa và rộng. Chỗ khu vực bách tính an cư lạc nghiệp, hung thú dị tộc đều không dám tùy tiện tập kích. Lý Hạo cười nhạt một tiếng nói, lại không phải ở hoàng kim sa mạc, lão bản kia đến tột cùng là như thế nào đến hoàng kim sa mạc, làm sao lấy vận chuyển khổng lồ như thế vật tư hàng hóa? Cái này, chẳng lẽ là thật có biện pháp vãng lai lưỡng điệp? Có bách tính mặt lộ vẻ không dám tin tưởng màu sắc, trong lòng cũng âm thầm hiểu lầm, là có hay không có thể từ hoàng kim sa mạc đạt đến huyền hoàn thành. Lý Hạo đối với lần này vẫn chưa làm chút nào đáp lại, chỉ là cười thần bí. Có một số việc không cần nói rõ thì sẽ có người ngầm hiểu. Lại tạm dừng không nói những thứ này. Số lớn bách tính dồn dập bắt đầu mua các loại vật phẩm. Phù văn chiến tiễn, 5 cái một viên linh thạch. Bạch cốt chiến tiễn, 1 căn 2 quả linh thạch. Nguyệt lượng tình thủy, 1/3 miếng linh thạch. Thiên hạt chiến đao, 100 viên linh thạch. Bạch cốt chiến mâu, 60 miếng linh thạch. Nhiều loại vật phẩm rực rỡ muôn màu, lệnh bốn phía bách tính hầu như bị hoa mắt, năm xưa chưa từng gặp qua như vậy phồn đa vật tư, mỗi một món đều là có thể ở trong loạn thế sống yên phận bảo bối đương nhiên, còn có lương thực. Phổ thông lúa giống lương thực, tạp linh gạo trở, các loại lương thực đều đại lượng bán. Tạp linh gạo, một viên linh thạch có thể mua được 50 kg. Phổ thông chiến tiễn, một viên linh thạch có thể mua được 100 cây chiến tiễn. Phổ thông đao kiếm binh khí, một viên linh thạch có thể mua được nhất kiện ở phía sau phương. Lý Hạo trực tiếp dựng thẳng lên một phương bảng hiệu, trên đó thình lình ghi chú các loại hàng hóa giá cả, này tức chuyển ở trước mắt giá hàng cố định biểu. Mặc dù biết theo thời gian đưa đẩy mà có chút biến động, nhưng coi như giới mà nói, còn đây là đại hạ chế tạo định chính xác thì. Nhìn cái kia lương thực, nơi đây lại bán lương thực, chỉ cần một viên vĩnh hằng tệ liền có thể mua hàng 50 kg, đây chính là 50 kg a, đủ có thể làm cho một người ăn no nê một tháng có thừa, lại chỉ cần một viên vĩnh hằng tệ liền có thể đạt thành. Thiên cương đan, còn đây là đan dược, có thể tăng thêm tu vi, gia tốc tu luyện chi đan dược. Một viên cần 100 miếng, còn đây là bực nào đan dược, năm xưa chưa từng nghe thấy, theo bên ngoài giới thiệu, cái này thiên cương đan cạnh tranh không đan độc, chính là chân chính 10 phần linh đan. Hung thú thịt cũng có thể buôn bán. Ta đã hồi lâu chưa từng cảm giác mùi vị của thịt. Bốn phía bách tính cũng đối với cái này đánh dấu ra rất nhiều vật tư hàng hóa tâm sinh vẻ mong đợi cùng chấn động. Mau nhìn, lại có công pháp bán, còn đây là tu luyện chi pháp. Thanh một quyết trường xuân công hát thủy kinh bản thạch công đều vì thiên cảnh tu luyện trúc cơ công pháp quả thật công pháp cũng. Hay lắm, công pháp, này cũng không bình thường chứ. Nay thời đại biểu lấy lực lượng, tượng trưng cho hy vọng. Công pháp với hoàng kim trong sa mạc cũng không phải chưa từng có, thậm chí, tu luyện người không phải số ít. Thí dụ như, với tướng quân trong cốc, liền còn có rất nhiều trong quân công pháp có thể truyền lưu, trong đó truyền lưu rộng rãi nhất giả. Đương chúc trong quân đội hổ lang huyết sắt công tu luyện người tục truyền có thể có đủ hổ lang chi lực, có thể nói phù hợp nhất ở chiến trường chém giết công pháp. Đối với quân nhân sĩ binh mà nói, không thể nghi ngờ là phù hợp nhất một trong. Tướng quân trong cốc rất nhiều tướng sĩ cùng tu luyện cửa này công pháp, lại mọi người đều vì tu sĩ thực lực có chút cường đại, không phải vậy, diệt nan lấy chống đỡ hung thú dị tộc chi tập kích. Nhưng mà bốn phía bách tính thì khó có thể làm được mỗi người đều có thể tu luyện. Quân đội cùng dân gian tự có phân biệt. Sở hữu công pháp người không phải số ít, nhưng cũng không người biết đơn giản đem truyền cho chúng nhân, truyền thụ dư người khác, giao cho hắn làm người khác. Đó chính là đối với tự thân oai hiếp, nhân tính bên trong lý kỷ, xưa nay cũng không vui của việc. Hiện nay Lý Hạo chỗ lại công nhiên bán ra công pháp, nhất thời liền lệnh rất nhiều khát vọng tu luyện lại không cách nào nhập môn người mừng rỡ trong lòng, dấy lên vô tận chi hy vọng. Có người với vật kia giá cả cố định biểu bên trên tìm được có quan hệ công pháp chi bộ phận. Thiên cảnh công pháp, hạ phẩm, giá tiền là 100 miếng linh thạch, trung phẩm, tức là 500 miếng đến 1000 miếng, thượng phẩm, 1000 miếng đến 1 vạn miếng, cực phẩm, 1 vạn miếng đến 10 vạn miếng. Tu công pháp, với tu luyện phía trước, cần phải lập xuống tâm ma đại thệ. Một khi mua sắm, lấy được truyền thừa phía sau, công pháp liền sẽ biến mất không còn tăm hơi. Sắc thực sang quý, nhưng chỉ cần có thể được công pháp, đắt đi nữa cũng đều đáng giá. Còn đây là trở thành tu sĩ chi đường tắt, chính là mở ra thông thiên chi môn chìa khóa. Mình nhưng có người không chút nghĩ ngợi lấy ra linh thạch, mua hàng ngưỡng mộ công pháp. Những công pháp này, tất nhiên là đều cần lập xuống tâm ma đại thệ. Lại, chỉ có thể một người tu luyện, không cách nào dành cho người thứ hai, cũng không có thể tiết lộ. Nếu không là như vậy, Lý Hạo kiên quyết sẽ không đem công pháp lấy ra bán. Lão bản, không biết ngươi có thể thu những mầm mống này. Liên tại rất nhiều bách tính vui mừng khôn xiết, trắng trợn tranh mua vật phẩm thời gian, một gã quần áo lam lũ hài đồng nhút nhát xuất hiện ở Lý Hạo trước mặt, hắn đưa tay rồi đến trước mặt, trong tay nắm lấy một ít giống như cây đậu một dạng hạt giống, mãn hàm mong đợi ngưng mắt nhìn Lý Hạo. Lý Hạo nghe tiếng, cũng quan sát tỉ mỉ đi qua. Ánh mắt rơi vào cái kia trong mầm mống, cái này vừa nhìn, không khỏi trở nên kinh ngạc. Quả thật bất phàm chi vật. Chỉ thấy cái kia từng viên một màu nâu đỏ, bẹp như đậu hạt giống, mặt ngoài cực kỳ trơn chuột, lại tản ra một loại kỳ dị thanh hương. Đây là vật gì, chẳng lẽ là cây đậu? Người ngược lại là có chút hương thuần. Tống Ngọc Đình tò mò liếc mắt một cái, do hỏi: "Còn đây là với trong núi tìm được một loại cây ăn quả kết vật, trên đó kết xuất chính là một loại quả hạch, mà ở quả hạch bên trong chính là những thứ này cây đậu, cực kỳ hương thuần, lại có thể chất bụng, một gốc cây bên trên có thể kết xuất rất nhiều. Những mầm móng này có thể bồi dưỡng ra cây ăn quả." Thiên Tiêu Hải Đồng ngẩng đầu lên, kiên định nói ra các. Lý Hạo lại liếc mắt nhận ra những thứ này cây đậu thân phận. "Còn đây là khả khả đậu không thể nghi ngờ. Cây ca cao chính là thường xanh chi thụ chủng, bên ngoài cực đại mà nhăn bóng phiến lá với còn nhỏ lúc chuyển hồng sắc, sau khi chín thì hóa thành lục sắc. Kỹ năng kết xuất quả hạch bên trong ẩn chứa đại lượng khả khả đậu. Những thứ này cây đậu có thể ăn chi, lại giàu có phong phú dinh dưỡng, có thể tăng protein, có thể nói cao năng lượng chi sản vật đề cập khả khả đậu. Rất nhiều người có lẽ không hiểu rõ lắm tích, nhưng nói lên chocolate, nói vậy không người biết không biết. Chocolate chi nguyên liệu chính là khả khả đậu, chính là từ khả khả đậu tỉ mỉ chế tạo thành. Chương 730, hạt cà phê. Chương 730, hạt cà phê. Khả khả đậu như vậy tồn tại, không thể nghi ngờ, phàm là hiện thân, liền có thể làm nhân loại mang đến càng tươi đẹp hơn sinh hoạt hưởng thụ, tăng sinh hoạt hàng ngày bên trong giống loài phẩm loại. Chocolate quả thật hàng cao cấp, chính là cao năng lượng chi sản vật, với nạn đói thời gian, chính là có thể cứu mạng chi tác vật. Huống hồ, đem chế tác thành chocolate, càng là đã đủ cực lớn phong phú mỹ thực chủng loại cái kia chocolate đã Lý Hạo còn nhớ, lần đầu thưởng thức chocolate mỹ vị, sắp thực làm người ta khó có thể quên đời này gian, giả sử thiếu sót rồi chocolate, sợ là sẽ phải khiến người ta cảm thấy thiếu sót rồi một chút cái gì đồ vật. Lý Hạo đem những thứ kia khả khả đậu giữ trong tay. Cạnh tranh nhận chứa linh khí, còn đây là linh quả thụ kết xuất chi linh quả linh đậu. Lý Hạo trong tay cầm, trong lúc bất chợt sắc mặt chợt biến, lấy hắn tu vi, lập tức liền nhận thấy được, ở trong tay khả khả đậu trùng, có mấy hạt cạnh tranh nhận chứa linh khí, cái này cùng thông thường khả khả đậu khác xa nhau. Những thứ khác khả khả đậu mặc dù cũng nhiễm một chút linh khí, nhưng tuyệt không gọi được linh mẫn đậu. Nhưng trong đó, đã có chân chính linh đậu, ẩn chứa kinh người linh khí, phản phất linh thực linh đạo vậy, chính là chân chính linh thực 067, còn đây là cây ca cao kết xuất trái cây trùng, phát sinh dị biến có bầu dục ra linh đậu. Số lượng tất nhiên sẽ không nhiều, nên là thiên địa nguyên khí tăng vọt, khiến cây ca cao phát sinh một loại dị biến. Chỉ bất quá, cây ca cao vẫn chưa hoàn toàn lột xác thành linh thụ, mà là tạo ra bộ phận linh đậu. Này chưa chắc đã không phải là một loại hoàn toàn mới tiến hóa, tiểu khác thăng hoa. Lý Hạo trong đầu tâm tư nhanh chóng chuyển động. Nếu là linh đậu, cũng hạt giống, chỉ cần ban trồng, liền có thể tạo ra mới cây ca cao. Mà từ linh đậu tạo ra cây ca cao, tất định là linh thụ, cái kia từ nay về sau kết xuất trái cây, tự nhiên chính là linh quả linh đậu. Này không thể nghi ngờ, chính là một loại hoàn toàn mới tiến hóa. Giả sử đem các loại linh đậu ban trồng, đề cao ra khả khả đậu linh thụ, kết xuất rộng lượng linh đậu, tiện đà chế tạo ra chocolate, thật là bực nào mỹ vị tuyệt luân. Nói không chừng, còn có thể có đầy đủ còn lại đặc biệt công hiệu, còn đây là linh thực cũng. Lý Hạo trong lòng càng là bắt đầu sinh ra một đạo ý niệm trong đầu. Còn đây là một lần tuyệt hảo chi cơ hội, cái kia khả khả đậu một ngày bỏ lỡ, thật chẳng biết lúc nào mới có thể lần thứ hai tình cờ gặp gỡ, nhất là cái này linh đậu, không thể coi thường. Hắn có lòng với trong không gian trồng ra một nhóm. Cần biết, bây giờ đan điền mệnh khiếu đã thủy biến, mở rộng tột cùng vì kinh người chi trình độ. Linh điền rất nhiều khu vực đều nằm ở bỏ trống thái độ, vừa thích với trồng mới linh thực. Nay khả khả đậu hoàn toàn có thể trở thành một trong số đó, cũng cực kỳ trọng yếu một trong. Với thời khắc mấu chốt, có gì không thể phục vụ lương thực chọn. Này cây đậu chư vị còn có bao nhiêu, như ban thu mua, một cân tức là 3 miếng linh thạch. Bất luận bao nhiêu, đều toàn bộ thu mua. Lý Hạo mỉm cười đối diện trước Chi Hải Đồng nói như vậy. Một cân 3 miếng linh thạch, này giá cả xác thực xa xỉ, nhưng y theo khả khả đậu hiệu quả dùng mà nói, cũng tính là không phải hư cao, tới một mức độ nào đó, cũng từ đối với trước mắt Hải Đồng chi thương hại. Thêm nữa trong đó sảm tạp linh đậu, ban thu mua, tất nhiên rất có lợi nhuận. Hay lắm, chúng ta thật có, loại này cây đậu còn có rất nhiều. Chúng ta đói bụng lúc phương ăn, nhưng này đậu ăn quá nhiều cũng không phải việc tiện. Một cân 3 miếng linh hàng tệ, chúng ta lập tức đưa tới. Nghe lời nói này, tên kia tiểu Nam Hải trên mặt chán lộ mừng rỡ màu sắc. Nay khả khả đậu, với phụ cận nhất tòa sơn lâm bên trong số lượng tương đối khá, mỗi một khỏa cây ca cao bên trên đều có thể kết xuất đại lượng khả khả đậu. Mà nay đều có thể đem ra đổi lấy linh thạch. Một viên linh thạch có thể mua được 50kg lương thực, đem hai cùng so sánh, bọn họ vẫn là càng thích hơn lương thực. Còn đây là cái kia khéo trên cây đậu, lại như vậy đằng giá, ta cũng từng ngắt lấy quá, đặt trong nhà, trong lúc rảnh rỗi liền lấy một viên ăn, không ngờ càng hợp đổi tiền, ta cũng còn có, lập tức liền trở về mang tới. Nhớ tới trên núi phụ cận liền chiều dài loại này cây ăn quả, mà nay vừa gặp thành thục thời gian, ta cái này liền đi vào ngắt lấy. Còn lại bách tính thấy vậy, đôi mắt đều rạng ngời rực rỡ. Không ngờ năm xưa gần coi như cây đậu đồ ăn vật, lại cũng như vậy đáng giá, hoàn toàn có thể làm lương thực đối đãi. Một cân càng hợp đổi lấy mấy trăm cân chi lương thực. Như thế tình hình, sao không khiến người ta phân chấn sục sôi? Lão bản, vật ấy ngươi có thể thu hay không? Đúng vào lúc này, một gã lão nông trang phục nam tử tiến lên, trong tay cầm chính là như cây đậu cổ vợ vậy màu nâu đỏ cây đậu, mấy cùng hắc sắc không khác, chuyển với Lý Hạo trước mặt. Này cũng trên núi một loại cây ăn quả kết, trên đó kết xuất quả mọng, quả mọng ăn ngọt nào không gì sánh được, bên trong có tử, chia lịa phía sau chính là như vậy như cây đậu một dạng hạt giống, không biết có thể hay không đổi lấy tiền tài. Người lao nông này cẩn thận chặt chẽ lại đầy cõi lòng mong đợi dò hỏi, hạt cà phê, nơi đây vì sao lại có hạt cà phê đâu? Lý Hạo trong lòng cũng không từ dâng lên một trận vô cùng kinh ngạc. Những thứ này cây đậu, rõ ràng chính là hạt cà phê không thể nghi ngờ. Có hạt cà phê liền mang ý nghĩa có cà phê cây chính là một loại bụi cây hoặc tiểu kiều mục, bên ngoài phiến là đối nhau, tính chất cách chất, chuyển trưởng hình trứng, mỗi đến hàng năm 3 tháng, cành liền sẽ toát ra trắng loãng như tuyết đóa hoa, cánh hoa chuyển hình xoắn ốc sắp xếp. Nụy hoa quay chung quanh cánh hoa linh động nhảy, tinh tế đoan trang, sắc thực giống như lúc đó sở thưởng thức cái kia tiểu xảo máy xay gió, tản ra trận trận lại tựa như hoa lại một dạng thanh hương, trái cây tức là hình trứng, vì quả mọng, biểu hiện ra màu đỏ thẫm, bên trong giấu giếm hai hạt hạt giống. Này tức chúng ta quen thuộc hạt cà phê. Sai buồn quả hồng cà phê cây lần đầu nở hoa kỳ khoảng chừng ở thụ linh 3 năm tả hữu, cái kia ngũ cánh hoa đồng trạng đóa hoa màu trắng, phiêu tán một luồng nhàn nhạt mùi hoa lại, hoa tự rậm rạp lại thành chuỗi sắp xếp đóa hoa nở rộ 2-3 ngày sau liền sẽ lặng yên héo tàn, mấy tháng sau liền bắt đầu kết xuất trái cây. Bộ đồ uống cà phê bị để thần tỉnh não công hiệu. Năm xưa, bên ngoài chính là sinh hoạt hàng ngày chung cực kỳ thông thường chi thức uống một trong, cùng trà chi địa vị tương xứng. Lại dường như khả khả đậu một dạng, khả khả đậu cũng có thể chế thành thức uống. Không ngờ ở chỗ này, không chỉ có thể thu hoạch khả khả đậu, càng có thể thu hoạch hạt cà phê. Thêm nữa trà phẩm, trong khoảnh khắc, giữa thiên địa, tam đại thức uống đã tề tụ. Từ nơi này chút hạt cà phê bên trong, Lý Hạo cũng nhận thấy được, ẩn chứa trong đó linh khí chi linh đậu. Chỉ cần ban trồng, liền có thể tạo ra hạt cà phê linh thụ. Những thứ này cây đậu, tất nhiên là ban thu nạp, bên ngoài giá cả như nhau lúc trước, cũng 1 cân 3 miếng linh thạch. Vô luận bao nhiêu, đều toàn bộ muốn chi. Lý Hạo trong đầu chi niệm đầu, gần trong phút chốc đã hiện lên, nhưng sắc mặt như thường, không chút do dự mở miệng đáp ứng. Hay lắm vậy, nô gia chung còn có rất nhiều, lúc này đi trước mang lấy mà đến. Rất nhiều bách tính nghe lời nói này, cũng lòng tràn đầy vui mừng. Dồn dập trở về nhà, cấp tốc đem những thứ kia hạt cà phê, khả khả đậu vận chuyển qua đây. Lý Hạo cũng không từng nuốt lời, y theo cân lượng số lượng, trực tiếp dành cho tiền tệ, hành sự dứt khoát. Chương 731, Bất Tử Đại Quân. Chương 731, Bất Tử Đại Quân đồng thời, làm thu hoạch số lớn hạt cà phê cùng khả khả đậu về sau, lập tức liền đem trong đó xen lẫn linh đậu từng cái phân biệt chọn lựa ra, không chút do dự đưa vào không gian bên trong, tại bên trong linh điền cho trồng. Nhờ vào nước linh tuyển chân bóng tới nước, cùng với côn lôn như một phát tán bàng bạc cường đại sinh mệnh khí tức, gần như liền tại trồng xuống nháy mắt, những này linh đậu nhộn nhịp lấy mắt thường có khả năng rõ ràng phát giác tốc độ mọc rễ nảy mầm. Bọn họ từ thổ nhưỡng bên trong phá đất mà lên, lộ ra mầm non. Ngắn ngủi trong chốc lát, liền đã lớn lên đến cao cỡ nửa người độ. Như vậy lớn lên tốc độ, có thể nói kỳ tích bên trong kỳ tích. Nhưng mà, cũng vẹn vẹn vào lúc này có thể có được như vậy tấn mãnh lớn lên trạng thái, về sau thời gian bên trong, bọn họ cũng chỉ có thể kèm theo thời gian chậm rãi chuyển rời mà từng bước lớn mạnh. Đương nhiên, dù vậy, tốc độ phát triển so với ngoại giới mà nói, đó cũng là nhanh đến không hết. Tại côn lôn như một cái kia thần kỳ lực lượng ra chỉ phía dưới, trưởng thành tốc độ tất nhiên sẽ càng thêm tăng nhanh. Lần này giao dịch xác thực không lỗ, riêng là cái kia khả khả đậu cùng hạt cà phê, liền đã hoàn toàn siêu giá trị chỉ cần tỉ mỉ bồi dưỡng mà ra, những này đều là linh thụ kết linh quả, bất luận là tư vị, vẫn là công hiệu, tất nhiên sẽ vượt xa trước kia bình thường tiêu chuẩn. Lý Hạo trong lòng âm thầm vui vẻ. Loại này linh quả thụ, chính là hắn nhất là thích trí thu hoạch, cái này không phải là duy nhất một lần tác dụng, mà là có thể tái sinh quý giá tài nguyên, chỉ cần thời gian dư giả, liền có thể duy trì liên tục không ngừng mà sáng lập giá trị. Mang đến, chính là thâm hậu nội tình, tuyệt không phải duy nhất một lần bình thường thương phẩm. Không thể không nói, ngàn quân ốc đảo bên trong bách tính trong tay, xác thực còn có rất nhiều tốt đồ vật. Các loại vật tư lẫn nhau hối đoái, như khả khả đậu, hạt cà phê, còn có cái kia xích huyết thạch, hàn băng thạch. Có ít người, thậm chí đem nhà mình công pháp chiến kỹ đều lấy ra tiến hành hối đoái. Không sai, chính là công pháp chiến kỹ. Tại bách tính ở giữa, am hiểu sâu tu luyện chi pháp cửa người, mặc dù không tính đông đảo, nhưng cũng tuyệt không phải lác đác không có mấy. Trong tay bọn họ chỗ cầm tu luyện chi pháp nhiều vô số, nhưng thủy chung giữ kín không nói ra. Bên trong dĩ nhiên đại bộ phận đều là bình thường công pháp chiến kỹ, như thanh linh kiếm pháp, linh khê kiếm pháp, tật phong sức lực loại hình. Nhưng mà, cũng không thiếu tinh phẩm tác phẩm. Tỷ như Thiên Hà Minh Nguyệt Kinh đây là một môn hiển nhiên siêu phàm thoát tục tu luyện công pháp. Dịch thiên hành từng quan chi, trong đó chẳng những bao dung thiên cảnh bộ phận, liền thánh cảnh tu luyện chi pháp cũng bao quát trong đó. Có thể khẳng định, cái này quả thật một môn hoàn mỹ vô khuyết công pháp đem lấy ra người, chính là một vị tu vi đã đạt đến thánh cảnh tu sĩ. Hắn chỗ đổi lấy, chính là một môn đỉnh cấp chiến kỹ, chính là địa giai chiến kỹ, tên là Viên Nguyệt Ma Đao. Cái môn này chiến kỹ, chính là năm đó đánh giết Lưu Báo về sau thu được chiến lợi phẩm. Công pháp này bị thu nhận tại tàng kinh các bên trong, trải qua thời gian dài, dáng người tu luyện thật là thưa thớt. Cái này chính là một môn tràn đầy ma tính đao pháp, cũng là cực độ đáng sợ đao pháp. Một khi tu luyện công thành, đao pháp dọa người, đủ để khiến ngàn dặm bên trong biến thành giết tràng, máu chảy phiêu đông. Chính là mắt thấy môn này đao pháp, tên kia tu sĩ vừa rồi nhịn đau dứt bỏ môn kia tu luyện công pháp lấy làm trao đổi. Thời gian lặng yên im lặng tan biến. Một ngày thời gian vội vàng mà qua, tại cái này dòng dã một ngày bên trong, giao dịch mà ra vật tư số lượng phong phú, khó mà tính toán. Phàm là có bao nhiêu bị mua đi, trên sạp hàng liền sẽ lập tức bổ sung bao nhiêu, tại cái kia không gian bên trong, đã sớm chuẩn bị rộng lượng vật tư. Mảy may không bằng lo lắng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn, đủ để chống đỡ thời gian dài giao dịch vận hành. Khổng lồ như vậy nguồn cung cấp dự trữ, tại khiến bốn phía bách tính cảm giác rung động sâu sắc đồng thời, cũng để cho rất nhiều người càng thêm tò mò. Giữa lúc bất chi bất giác, tại ngàn quân ốc đảo bên trong, một cái truyền ngôn bắt đầu tại bí mật lặng yên lưu truyền ra tới. Người có thể từng nghe nói, tại Hoàng Kim Sa Mạc bên ngoài, còn có một tòa thành thị, tên là Đại Hạ, chính là từ chúng ta nhân tộc cường giả tạo dựng. Nơi đó bách tính đông đảo, phồn vinh hưng thịnh đến cực điểm, các loại cơ sở đầy đủ mọi thứ. Chỗ kia quả thực giống như nhân gian tiên cảnh. Không cần lo lắng đói bụng nỗi khổ, càng không cần e ngại sẽ có hung thú đột kích. Quả thật chân chính nhân tộc nhà tổ. Nghe nói à, cái này Lý Lao bản chính là đến từ đại hạ, hắn không những nắm giữ rời đi hoàng kim sa mạc pháp môn, hơn nữa còn có đủ đem người cùng nhau mang đi, đồng thời đưa vào đại hạ bản lĩnh. Nếu như chúng ta có khả năng tiến về đại hạ, thật là tốt biết bao a, từ đây rốt cuộc không cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ, lo lắng hãi hùng. Nếu như thật có thể thoát ly cái này mênh mông sa mạc, lao tới đại hạ, dù cho cần trả giá lớn lao đại giới, ta cũng cam tâm tình nguyện. Sa mạc này hung hiểm dị thường, lại các loại vật tư cực độ thiếu thốn, thật không phải thích hợp sinh tồn chỗ. Chúng ta nhân tộc ở đây, mỗi giờ mỗi khắc không gặp phải cường đại dị tộc quấy nhiễu. Cái kia xích huyết tộc nhiều lần trước đến ốc đảo đánh cướp nhân loại, đem xem như huyết thực, ăn sống nuốt tươi. Chết tại dị tộc chi thủ rồi thịt, vô số kể. Quả thật, dị tộc sớm đã tiến vào ốc đảo, không chỉ có xích huyết tộc, còn có sa ma tộc cùng bất tử tộc. May mắn được có tướng quân cấp uy thế kinh sợ những này dị tộc, nếu không chúng ta nơi đây mọi người sợ đã sớm bị dị tộc tàn sát hầu như không còn. Nhưng mà, dù cho có tướng quân cấp tại, cũng không cách nào hoàn toàn uy hiếp, dị tộc vẫn như cũ sẽ trước đến săn giết chúng ta nhân loại. Nếu có thể tiến về đại hạ, vậy nên là bực nào mỹ diệu sự tình. Không biết đến tột cùng làm sao mới có thể thu hoạch tiến về đại hạ thẻ thông hành, nếu muốn rời đi, lại lúc này lấy loại phương thức nào lên đường. Tại cái này hoàng kim sa mạc bên trong, lưu truyền một cái thần bí truyền nói, tại sa mạc chỗ sâu, tồn tại một loại cực kỳ đáng sợ tộc đàn, tên là sát ướp. Trong sa mạc đứng sừng sững lấy một tòa thần bí khó lường cổ kim chữ tháp, kim tự tháp bên trong còn có một tôn phạ dạ ổ vương, những cái kia bất tử tộc đều là phạ dạ ổ vương thuộc hạ. Một khi phạ dạ ổ vương toàn nhưng tỉnh lại, liền sẽ chiếm cứ toàn bộ hoàng kim sa mạc, mọi người hoặc là thần phục, hoặc là bỏ mình. Phạ dạ ổ vương dục xây dựng lại bất tử quốc gia, đây là tại hoàng kim trong sa mạc lưu truyền ra đến một cái thần bí truyền nói. Tại cái kia mênh mông vô ngân hoàng kim sa mạc chỗ sâu, ẩn nấp một tòa thần bí khó lường kim tự tháp. Ở giữa, một tôn phạ dạ ổ vương chính ngủ say không tỉnh, tới làm bạn mà ngủ, còn có đông đảo xác cướp chờ bất tử sinh linh. Một khi phạ dạ ổ vương từ trong ngủ mê tỉnh lại, liền đem là bất tử sinh linh chúa tể toàn bộ hoàng kim sa mạc thời khắc. Đến lúc đó, bất tử đại quân sẽ như mãnh liệt như thủy triều càn quét mảnh này rộng lớn sa mạc. Cái này truyền thuyết giống như một đạo vô hình mền rùa, từ đầu đến cuối treo cao tại trong sa mạc tất cả mọi người đỉnh đầu, khiến người trong lòng run sợ. Tạm dừng không nói bất tử đại quân đến tột cùng có thể hay không càn quét toàn bộ sa mạc, nhưng không thể nghi ngờ là cái này bất tử đại quân mang đến uy hiếp có thể nói to lớn, giống như một mảnh mù mịt chiếu nặng đè ở mọi người trong tim, để mỗi một cái nghe cái này truyền thuyết người đều cảm thấy hoảng loạn. Phản phất cái kia đáng sợ tình cảnh bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm mười. Chương 732. Phong quân. Chương 732. Phong quân. Bất tử đại quân, không những không sợ tử vong, mà còn càng chủ chiến, số lượng cũng càng thêm tăng nhanh. Lấy chiến dưỡng chiến chi pháp, có thể khiến tự thân càng thêm cường đại vô song. Như vậy truyền thuyết, mặc dù lập tức còn chưa hóa thành hiện thực, nhưng mà, không người dám can đảm tùy tiện hờ hững nhìn tới. Bây giờ thế giới này đã không giống trước kia, ai cũng khó mà biết, đến tột cùng là thật hay không. Lý Hạo thậm chí có quan hệ đại hạ thông tin hiện lên. Nháy mắt liền để trên ốc đảo đông đảo bách tính vô ý thức bắt đầu sinh ra một loại kiểu khác chờ mong. Nếu như có khả năng rời đi hoàng kim sa mạc, có hay không liền có thể một lần nữa mở ra tiệm cuộc sống mới văn chương đến mức Lý Hạo có khả năng dẫn người rời đi hoàng kim sa mạc, cái này nhất lưu nói đến tuột cùng từ đâu mà lên, không người biết được, cũng không người đi tìm kiếm, bọn họ chỗ ân cần chỉ là, cuối cùng là không là thật, là có hay không có thể mượn từ Lý Hạo rời đi sa mạc, tiến về trong truyền thuyết kia đại hạ. Lời đồn đại giống như nước vỡ đê, căn bản không thể nào ngăn chặn, lại lấy một loại khiến người dùng mình tốc độ kinh người lan tràn ra. Tại thoáng qua liền qua vô cùng trong thời gian ngắn. Tựa như tật phong cấp tốc lan rộng ra ngoài, ít nhất tại toàn bộ tướng quân thành, việc này đã nổi tiếng, phụ nữ trẻ em đều biết. Đầu đường cuối ngõ, tiếng nghị luận liên tục không ngừng, khắp nơi đều là đối với chuyện này nộn nhịp hỗn loạn lời tuyên bố. Lý Hạo giáng lâm, không nói khoa trương chút nào, toàn bộ tướng quân thành đều là rung động. Dẫn dắt chấn động, không đơn thuần là hắn mang theo đến hàng hóa, càng là hắn mang tới có quan hệ đại hạ tin tức, nhất là tại bách tính ở giữa lưu truyền vậy thì truyền ôn. Tại mọi người trong lòng tạo thành rung động, tuyệt không phải bình thường. Trải qua một ngày một đêm duy trì liên tục lên men, như vậy ảnh hưởng đã toàn bộ phương hướng lan tràn đến toàn bộ ốc đảo. Một ngày này, thần hy sơ hiện. Lý Hạo cùng vô song quỷ đám người, hiện thân lần nữa tại ngày hôm qua bày quầy bán hàng chỗ, trải rộng ra hàng địa hẻ, đem các loại hàng hóa trưng bày bên trên. Căn bản không cần cao giọng gào to, liền có số lớn bách tính giống như thủy triều cấp tốc tụ lại mà đến. Có tiến hành giao dịch, hữu dụng hoàng kim trong sa mạc đặc hữu các loại vật tư hối đoái linh thạch, cũng có ở một bên nhìn náo nhiệt. Trong đám người truyền ra từng trận tiếng nghị luận. Nghị luận đều là Lý Hạo là có hay không có thể đem người từ hoàng kim trong sa mạc mang rời khỏi, điểm này chính là rất nhiều người nhất là lo lắng sự tình. Rầm rầm rầm. Vừa giá trị giao dịch chính khí thế ngất trời lúc đột nhiên, mặt đất một trận kịch liệt rung động chuyển đến. Trình tề có lực bộ pháp âm thanh từ xa mà đến gần, một cú cực kỳ mãnh liệt vô hình uy áp cũng tùy theo tràn ngập ra. Như vậy khí tức, chỉ có từ chính quy quân đội trên thân mới có thể chân thành cảm thụ. Là quân đội, chính là tướng quân trong cấp quân đội. Chiến giáp bên trên còn có màu xanh gió xoáy ấn ký, đây là phong tướng quân Ma Hạ cùng phong quân. Bốn phía bách tính nghe được tiếng nổ, nhộn nhịp ngước mắt nhìn về phía nơi xa, nháy mắt liền nhìn thấy, một đội binh mã bất ngờ hiện rõ, trực tiếp hướng về hàng vỉa hè vị trí chạy tới. Trên người bọn họ chỗ cũng là một loại phảng phất từ vô tận cắt vàng ngưng tụ liền mà thành chiến giáp. Chỉ bất quá, tại chiến giáp bên trên, có khả năng rõ ràng nhìn thấy, khắc rõ một loại màu xanh gió xoay ân ký. Mỗi một kiện đều là như vậy. Đây không thể nghi ngờ là một loại tiêu chí, tượng trưng cho tự thân thân phận ấn ký này, chính là Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn đại tướng quân phủ bên trong, do tướng quân phủ đặc hữu tiêu chí. Cái này bốn đại tướng quân phủ ở giữa, thực không có mạnh yếu có khác. Lẫn nhau ở giữa, không những không có chút nào hiềm khích, ngược lại lẫn nhau cùng chung chí hướng, cùng nhau trông coi, cộng đồng trấn thủ tướng quân cốc. Ở giữa, tình nghĩa thâm hậu, tình giao hảo rất sâu đậm đối với tướng quân trong cốc tướng sĩ, tướng quân thành bách tính đều là có mang một loại bản năng hảo cảm cùng thân cận chi ý khi thấy cái này một đội binh mã trước đến, lập tức hướng hai bên tách ra tùy ý xuất hiện tại Lý Hạo trước mặt đi tại đoạn trước nhất, chính là một vị mặt trắng không dâu tuổi trẻ tiểu tướng đến Lý Hạo trước người, ánh mắt tại đất trên quán liếc nhìn mà qua, trông thấy trên sạp hàng trưng bày các loại vật phẩm vật. Tư, như một chút quần áo, tạp vật, đặc biệt là cái kia dương dương bạch cốt chiến cung, phù văn chiến tiễn, bạch cốt chiến tiễn, chiến đao chờ một chút, đều là khiến trong mắt của hắn hiện lên một vẻ tinh mang. Thân là một tên chiến sĩ, một vị quân nhân, hắn tất nhiên là biết rõ, những binh khí này vũ khí có khả năng sinh ra chiến lược tăng lên biên độ đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Lý Hạo vị này thần bí thương nhân đột nhiên xuất hiện tin tức, tính cả bán ra vật phẩm, ngay lập tức liền chuyển đến tướng quân trong cốc. Đối với những binh khí này, nhất là chiến tiễn uy lực, mọi người càng thêm rõ ràng, chỉ vì lập tức, rất nhiều bạch cốt chiến cung, phù văn chiến tiễn đã hiện thân vũ tướng quân trong cốc, lại mình có người tự mình thí nghiệm, thân thân nếm thử. Như thế chiến tiễn tuyệt vật không tầm thường. Uy lực của nó mạnh, đã có khả năng trực tiếp đối tu sĩ hình thành chí mạng uy hiếp, tại hung thú, quái vật, dị tộc cũng là như vậy. Dám hỏi có thể là Lý lão bản? Tên này tiểu tướng không người hướng Lý Hạo hỏi ý nói. Không sai, vị tướng quân này lần này đột nhiên trước đến, có thể là muốn mua vật gì. Chỉ cần ta chỗ này tất cả đều là công khai ghi giá, theo giá cả bán ra, bất luận là người nào, một mực như vậy. Lý Hạo cười nhạt một tiếng, nói, nhìn qua trước mặt tiểu tướng, hắn cũng không bởi vì đến từ tướng quân cốc mà có chút khác thường, cũng không làm ra bất luận cái gì đặc thù đối đãi, đối xử như nhau. Lão bản, nơi đây đồ vật, xác thực đều là hiếm thấy chân phẩm. Còn nữa, chúng ta thật có mua một nhóm trong quân vật tư chi ý, lại lần này mua sắm, chính là đại quy mô, cái này khoản buôn bán số lượng quá lớn. Mong rằng Lý lão bản có thể theo mặt tướng tiến về tướng quân cốc, đến tướng quân phủ về sau, tự có tướng quân đại nhân cùng lão bản nói chuyện. Tên kia tiểu tướng sâu hút một khẩu khí, tốc độ nói khá nhanh mà nói, huống hồ, tướng quân đại nhân cũng từng căn dặn, cần phải đem Lý tiên sinh mời đến trong phủ. Phong tướng quân đã ở trong phủ chuẩn bị tốt tiến hội, cùng nên tiên sinh giá lâm. Tướng quân còn 2.8 nói, nếu như tiên sinh không đáp ứng, tiếp xuống lời nói ngữ, chắc hẳn có thể làm ngài hào hứng. Sao lời nói? Lý Hạo nghe đây, cũng không khỏi lòng sinh một sợi hiếu kỳ. Vừa mới mở màn, chính là liên tiếp ngôn ngữ, hiển nhiên mang theo một loại không đạt mục đích quyết không bỏ qua thái độ. Cùng xa chiến giáp. Tiểu tướng sâu hút một khẩu khí, kiên quyết mở miệng nói, cùng xa chiến giáp chính là các ngươi mặc trên người đeo giáp trụ. Lý Hạo trong mắt lướt qua một tia bóng ánh tinh quang, tốc độ nói cực nhanh nói ra, quả thật chính là trên người chúng ta giáp trụ. Cái này giáp tên là cùng xa chiến giáp. Chiến giáp phụ thể, dù cho nhìn thẳng vào hung hãn hung thú, cũng có thể chống cự đại bộ phận công kích. Chỉ cần tiên sinh tiến về, tại giao dịch đồ vật bên trong, nhất định có cùng xa chiến giáp. Tiểu tướng tốc độ nói như gió nói ra. Chương 733, binh sát chi khí. Chương 733, binh sát chi khí. Tốt, cái này tướng quân phủ, ta đi. Lý Hạo chém đinh chặt sắt nhận lời nói. Trước đây, tại Hoa Mộc Lan trong quân đội, hắn liền đã thấy nhận thức quá cái này cùng xa chiến giáp. Trận chiến này giáp thật là kỳ lạ, không nói đến hình dạng và cấu tạo đặc biệt mấu chốt chính là có thể thành quy mô phân phối tại binh sĩ thân. Cái này hiển nhiên biểu lộ rõ ràng, cùng xa chiến giáp có đủ sản xuất hàng loạt khả năng. Tất nhiên có thể đủ thực hiện sản xuất hàng loạt, cái này liền mang ý nghĩa hoàn toàn có khả năng thông qua giao dịch thu hoạch. Chỉ bất quá, còn thiếu một cái mấu chốt chỗ đột phá mà thôi. Mà lập tức, vừa lúc một cái tuyệt giai chỗ đột phá. A Quỷ, hàng vỉa hè giao cho ngươi đến trong nom, giao dịch giá cả chiếu theo ngày hôm qua cố định tiêu chuẩn chấp hành. Thu mua hồi đoái linh thạch lúc, như gặp ngày hôm qua cùng loại đồ vật, liền dựa theo ngày hôm qua giá cả thao tác. Nếu như xuất hiện chưa từng thấy qua vật phẩm, có thể tạm thời giữ lại, đợi ta trở về lại đi hối đoái. Lý Hạo hướng về Vô Song Quỷ lời nói. Hàng vỉa hè bên này tự nhiên cũng không thể trực tiếp thu đi, nên tiến hành giao dịch vẫn như cũ muốn vào 21 đi. Vào thời khắc này, hắn đã cảm thấy được, liên tục không ngừng khí vận. Một khi lưu thông lên tiền tệ, liền có được không thể ngăn cản cường đại thế năng. Là, chúa công. Vô Song Quỷ nghe ngóng, khẽ gật đầu, đáp ứng. Lý Hạo thực lực, hắn từng tận mắt nhìn thấy, trong lòng suy nghĩ. Thỉnh cầu Lý tiên sinh lập tức lên đường, tại tướng quân phủ bên trên, có một vị tài nấu ăn tinh xảo đầu bếp. Tiểu tướng quan chi, trên mặt phun ra một sợi tiểu ý, tốt, chúng ta lên đường đi. Lý Hạo điểm nhẹ bài, ứng tiếng nói. Không có chút nào do dự, cái này đội binh sĩ chợt tại phía trước mở đường, cấp tốc hướng về tướng quân cốc chạy đi. Tướng quân cốc cùng tướng quân thành cách xa nhau vốn là không xa. Tướng quân thành chính là nương tựa tướng quân cốc thực lực mà tồn. Trên thực tế, chính là lấy tướng quân cốc làm hạch tâm xây dựng. Tướng quân cốc chính là một tòa rộng lớn sân cốc. Núi này cốc có thể nói tấm bình phong thiên nhiên pháo đài, dễ thủ khó công, quả thật kỳ diệu nhất quân sự yếu điểm. Nếu như đặt mình vào trong đó, làm Lý Hạo bước vào tướng quân cốc ngay mắt, hắn cũng không nhịn được ở đấy lòng âm thầm phát ra một tiếng than thở. Đây là tuyệt giai binh sát chỗ. Cái này từ dưới mặt đất lan truyền ra sát khí, không chút nào kém hơn cổ chiến trường, dưới mặt đất tất nhiên chôn xương từng đống. Có lẽ, nơi này chính là từ một chỗ cổ chiến trường diễn hóa mà thành kỳ dị chi địa. Vừa mới tiến vào sân cốc, Lý Hạo lập tức liền cảm giác được, có một cô mãnh liệt sát khí nào tới trước mặt. Nếu không phải ý chí kiên nghị cường đại, sợ rằng tại cái này sát khí xung kích phía dưới, toàn bộ tâm thần đều sẽ rơi vào hoảng hốt cảnh giới. Loại này sát khí bao phủ tại sơn cốc mỗi một tấc hư không bên trong đây là binh sát chi khí. Binh sát chi khí, xác thực mà nói, kỳ thực tồn tại ở phía trên chiến trường cổ. Chỉ vì vô số tướng sĩ quân nhân chiến vong về sau, lưu lại chiến ý, chinh phạt chi ý vĩnh hằng bất diệt, từ đó tập hợp chiến ý cùng hung sát chi khí, ngưng tụ mà thành một loại đặc biệt sát khí. Binh sát chi khí khách quan hung sát chi khí càng thêm đáng sợ, lăng lệ đến cực điểm, người bình thường căn bản khó có thể chịu đựng. Một khi bước vào trong đó, không giờ khắc nào không tại bị binh sát chi khí xâm nhập, không những sẽ đối tự thân tâm thần ý chí tạo thành ảnh hưởng, mà còn sẽ còn cho thân thể mang đến tổn thương. Ví dụ như, nhục thân phảng phất bị ngàn đao băng thây kịch liệt đau nhức tra tấn. Mỗi giờ mỗi khắc đều có đao kiếm phách chạm tại thân, đối với bình thường người, thậm chí tu sĩ mà nói, như vậy binh sát chi địa đều là cực độ đáng sợ cấm khu. Đã không thích hợp sinh tồn, cũng không thích hợp định cư, không người sẽ tại khiến tự thân thống khổ không chịu nổi chi địa sinh tồn ăn ở, nhưng mà, có một loại người lại có thể ở nơi này, thậm chí, tại bọn hắn mà nói, nơi đây chính là tu luyện vô thượng bảo địa, có khả năng là tự thân mang đến lớn lao chỗ ích lợi, cái này chính là quân nhân, binh sĩ. Trở thành quân nhân sĩ binh, bọn họ sinh ra liền cùng binh sát chi địa cực kỳ phù hợp. Sinh hoạt tại đây, không những như cá gặp nước, thậm chí còn có thể nhận đến rèn luyện. Tu luyện trong quân công pháp chiến kỹ, có khả năng làm ít công to, tiến triển thần tốc. Đặc biệt mấu chốt chính là, binh sát chi khí không giờ khắc nào không tại đối thân thể bọn hắn thân tiến hành thay đổi một cách vô tri vô giác rèn luyện, dùng tự thân nhục thân một cách tự nhiên có thể tăng lên, phát sinh thuế biến. Loại này lịch trình, có thể nói kỳ diệu tuyệt luân. Tại rèn luyện thời khắc, tự thân thường thường cũng không có rõ rệt cảm giác, cùng dân chúng bình thường khách quan, quả thực là cách biệt một trời. Nơi đây chính là tướng sĩ quân nhân tự nhiên thánh cảnh. Dù cho nhất là bình thường binh sĩ đưa thân vào đây, đều có thể thực hiện tu vi tấn mãnh tinh tiến, cùng bình thường thiên tài giống như lúc. Không thể nghi ngờ, có thể tìm ra nơi đây, xác thực là những này tướng sĩ lớn lao may mắn. Cũng khó trách sẽ tụ tập như vậy đông đảo quân nhân sĩ binh. Binh sát chi địa, trời sinh liền có đủ một loại mị lực kỳ dị, phàm là thân là quân nhân, liền sẽ sinh ra nhận đến hấp dẫn, sẽ không tự chủ được tới gần nơi đây, thậm chí bước vào trong đó. Cứ thế mãi, nơi đây tập hợp quân nhân số lượng, một cách tự nhiên đạt tới một cái khiến người sợ hãi chữ số. Bước vào sơn cốc bên trong, phóng nhãn nhìn khắp bốn phía, Lý Hạo cũng đem trong sơn cốc tình trạng thu hết vào mắt. Trong sơn cốc, đồng dạng còn có các loại kiến trúc, chân chính luận đến, kiến tạo, đại bộ phận cũng không phải là bình thường ốc xá, mà là từng tòa quân doanh. Trong đó, 663 đặc biệt 4 tòa quân doanh nhất là hoành vị khổng lồ. Trừ cái đó ra, còn có từng tòa nhỏ nhắn quân doanh. Không cần kinh ngạc, vũ tướng quân trong cốc người, gần như đều là quân nhân. Trước kia đều là trên chiến trường đẫm máu chém giết binh tướng, sớm thành thói quen nơi dừng chân tại quân doanh bên trong, ở lều vải, mọi người cùng nhau sinh hoạt thường ngày, cùng nhau thao luyện. Tại không có huynh đệ thân nhân làm bạn thời điểm, lẫn nhau chính là lẫn nhau thủ túc, chính là sinh tử chi giao. Nơi đây bốn tòa nhất là hùng vĩ quân doanh, phân biệt tức là 4 đại tướng quân phủ. Quân doanh kỳ thực chính là tướng quân phủ. Mặt kia treo cao cùng phong quân kỳ quân doanh, chính là gió tướng quân phủ. Còn lại, phân biệt có hoa tươi chiến kỳ, là hoa tướng quân phủ, có tuyết bay chiến kỳ, chính là tuyết tướng quân phủ, có minh nguyệt chiến kỳ, là tháng tướng quân phủ. 4 đại tướng quân phủ vị trí quân doanh bao la nhất, cái khác quân doanh thì là số lớn tướng sĩ quân nhân tự mình lựa chọn ở chỗ. Muốn ở tòa nào quân doanh đều có thể, không người sẽ tiến hành hạn chế trói buộc. Tên kia tiểu tướng hiển nhiên nhìn ra Lý Hạo trong mắt kinh ngạc, cũng mở miệng mỉm cười giới thiệu nói: "Sắc thực đặc biệt phi phàm, khiến người cảm thấy ngoài ý muốn, quả thật một đạo tiểu khác cảnh trí." Lý Hạo gật đầu điểm nhẹ, lời nói đi tới nơi đây, phản phất đưa thân vào quân lữ bên trong. Chương 734, Đế vương thế kỷ. Chương 734, Đế vương thế kỷ. Khắp nơi có thể thấy được, từng vị anh dũng tướng sĩ, hoặc top 5 top 3, hoặc cô đơn chiếc bóng, nhộn nhịp bước lên ra ngoài hành trình. Bọn họ lần này đi ra ngoài, không vị còn lại, đều là săn giết hung hãn manh thú, hay là tiếp nhận một số nhiệm vụ, lấy kiếm lấy tiền tài vật tư loại hình. Quân nhân cũng là người, cần ăn có bụng, tự nhiên không cách nào ở lâu quân doanh mà không ra. Gần như tuyệt đại đa số đều sẽ lựa chọn ra ngoài săn bắn, chỗ săn giết hung thú, chẳng những có thể dùng quanh mình hoàn cảnh càng thêm an toàn, cũng có thể làm tự thân càng thêm cường đại, chịu đựng máu tươi ma luyện. Từ đó chân chính khỏe mạnh trưởng thành. "Xin mời đi theo ta." Thiên kia tiểu tướng mặt mỉm cười nói, dẫn đầu tại phía trước dẫn đường, hướng về treo cao cuồng phong chiến kỳ hùng vĩ quân doanh bước đi. Có tiểu tướng dẫn dắt, tại quân doanh bên trong tất nhiên là thông hành không trở ngại. Dễ như trở bàn tay liền tiến vào đại doanh, hướng về trong quân doanh ương một tòa quy mô khá lớn phủ đệ bước đi. Nói về là phủ đệ, kỳ thực cùng bình thường trạch viện khách quan cũng không có rõ rệt khác biệt. Nhưng mà, khiến người lấy làm kỳ chính là, đúng là từ trong sa mạc cắt vàng đúc thành mà thành. Cái tòa này lấy cắt vàng đúc thành phủ đệ, vô luận như thế nào dò xét, đều có một loại quỷ quyệt vật vị, cái kia cảnh tượng, để người không khỏi lo sợ, những kiến trúc này sẽ hay không tiếp theo một cái chớp mắt hoàn toàn sụp đổ, hóa thành một đống vụn cát. Nhưng hiển nhiên, sụp xuống mà lo lắng tựa hồ không hề tồn tại. Nó tồn tiếp theo thời gian mình nhưng không ngắn, lại vẫn đặc biệt một phen đặc hữu phong tình. Có thể nói trước mắt tiểu khác cảnh trí. Đến, đây là tướng quân phủ. Tướng quân đã ở trong phủ xin đợi tiên sinh. Tiểu tướng bước vào nơi đây, cũng âm thầm dài thư một khẩu khí, đem người tới, ý vị này hắn ở đây nhiệm vụ gần như sắp đạt tới. Đi vào phủ đệ, có khả năng phát giác, tuy nói từ cắt vàng rèn đúc, có thể cái tòa này phủ đệ lại cực kỳ cứng cỏi, cũng không phải là rời rạc cắt sỏi, mà là một cái liền thành một khối chính thể, quan chi, rất là kỳ dị đặc biệt. Lý tiên sinh đến, Phượng Mộ không có từ xa tiếp đón, vạn mong rộng lòng tha thứ. Bước vào địa phủ bên trong, ngước mắt bất ngờ có thể thấy được, tại một gốc kỳ dị từ dài đằng đang cắt vàng trồng chất mà thành cắt vàng dưới cây cổ thụ, đưa có một cái bàn, bên trên bày ra các loại sơn hào hải vị đẹp soạn. Dưới cây, đứng thẳng một vị mặc trường bào màu xanh nam tử trung niên, quanh thân tản ra một cỗ đặc hữu khí chất, thậm chí có thể tại ở giữa thể ngộ đến một loại bẩm sinh quý khí. Cái này quý khí chính là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, khiến người không tự chủ được liền lòng sinh tôn sùng chi ý chào đón Lý Hạo trước đến, đứng dậy mỉm cười mà nói: "Phong tướng quân mời, Lý Mỗ sao dám không đến? Tướng quân phong thái, quả thật hơn hẳn phi phàm. Ngài không giống tướng quân phong thái, ngược lại giống như hoàng tộc hậu duệ." Lý Hạo đôi mắt ngưng lại, nhìn về phía trước mặt nam tử trung niên, trong lòng cảm giác thật là kỳ diệu. Chân thật phảng phất cảm thấy chính là một tôn hoàng tộc huyết mạch truyền thừa người. Tóm lại mà nói, Lý Hạo cảm thấy, hắn tuyệt không phải chỉ là một vị tướng quân mà thôi. Nhưng mà, vừa vặn chính là như vậy, hắn đúng là một vị tướng quân. Như vậy cảm thụ, sắc thực lộ ra mấy phần quỷ lời nói. Thân phận của hắn chắc hẳn tuyệt không phải bình thường. Trong bất chi bất giác, trong đầu đột nhiên hiện ra một đạo suy nghĩ. Theo hắn biết, Phong, cái họ này, có thể nói cực kỳ hi hữu, đồng thời đại biểu thân phận cũng tuyệt không đơn giản. Ví dụ như, trong truyền thuyết Phục Hy, tục truyền, liền lưu lại một chi họ Phong huyết mạch hậu duệ. Tương truyền Phục Hy mẫu thân Hoa Tư ra ngoài thời điểm, tại lôi trạch bên trong ngẫu nhiên nhìn thấy một cái to lớn vô cùng dấu chân, đầy cõi lòng hiếu kỳ Hoa Tư dùng chính mình hai chân đo đạc đạo kia to lớn dấu chân, tiếp theo mơ tới lôi thần, lại như vậy thụ thai. Trải qua tháng 12 hoài thai, Phục Hy vừa rồi giáng sinh. Tấn Hoàng phủ mật đế Vương Thế Kỷ bên trong nói, Thái Hạo đế bảo hy thị, họ Phong vậy, tọa nhân thị chi thế có cự nhân dấu vết xuất phát từ lôi trạch, Hoa Tư lấy đủ giải, có thần, sinh Phục Hy tại thành kỷ luật. Phong thị chính là cực kỳ cổ lão dòng họ, thường có vân quốc đệ nhất họ dự, mà ở lập tức dòng họ bảng xếp hạng bên trong, lại chưa thể đưa thân bách ra tính vị trí thứ 300. Nguyên nhân ở chỗ, cái này dòng họ thật là yêu thích, không phải là người tầm thường có khả năng gánh chịu. Nếu như không có như vậy mệnh cách, lại khăng khăng họ Phong, liền sẽ gặp phải khó mà suy đoán ách nan. Trước mắt vị tướng quân này, chẳng những họ Phong, mà còn quanh thân còn tản ra một loại bẩm sinh hoàng tộc đắc xanh chi khí. Cái này không nhịn được để Lý Hạo ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, hắn đến cùng có phải hay không trong truyền thuyết từ nhân hoàng Phục Hy truyền thừa xuống hậu duệ. Ta họ Phong, tên gọi Phong Tiên Lâm. Lần này tùy tiện mời tiên sinh trước đến, chính là vì đạt tới một vụ giao dịch. Phong Tiên Lâm sắc mặt bình tĩnh, trong lời nói, nhìn hướng Lý Hạo ánh mắt hơi có vẻ quái dị dễ nói, ta chính là kinh thương người, chỉ cần giá tiền hợp, vô luận là mua vẫn là bán, ta đều là người bị. Lý Hạo cùng Phong Tiên Lâm đứng đối mặt nhau, sau đó an nhiên ngồi ngay ngắn. Ngôn ngữ bên trong không kiêu ngạo không tự ti, hoàn toàn chưa bởi vì trước mặt Phong Tiên Lâm có lẽ chính là Phục Hy hậu nhân mà có nửa phần câu nệ. Tại lập tức cái này loạn thế bên trong, bất luận là người nào, thân phận địa vị, thậm chí nguyên bản huyết mạch, đều là mình không có cái gì ý nghĩa trọng đại. Chỉ cần quyết chí thể cố gắng, dù cho trong truyền thuyết kia đế tử, cũng không nhất định không thể siêu việt, đem trả đạp tại dưới chân. Lý tiên sinh quả thật hào sảng, nhưng tại giao dịch phía trước, có một chuyện, ta muốn hỏi hỏi ý kiến đạo hữu, kỳ vọng có thể từ đạo hữu trong miệng lấy được cái này đáp án. Phong Tiên Lâm nghe ngóng, cũng mỉm cười lời nói. Đối với Lý Hạo ngay thẳng, nó biểu hiện cũng đồng dạng dứt khoát. A, ta chưa chắc sẽ đáp. Lý Hạo có thâm ý khác nhìn một cái Phong Tiên Lâm, chậm chậm nói, dám hỏi đạo hữu, có hay không chắc chắn đến từ Hoàng Kim Sa Mạc bên ngoài, đến từ Đại Hạ. Phong Tiên Lâm hỏi thăm nói úp. Không sai. Đối với điểm này, Lý Hạo chưa thêm phủ nhận. Quả thật, cái này thế giới đã phát sinh long trời lở đất biến hóa, thay đổi đến cao thâm khó dò, vượt quá tưởng tượng, nghiêm nhiên trở thành một cái thiên địa hoàn toàn mới. Phong Tiên Lâm ở trong lòng âm thầm nói nhỏ, đạo hữu, không biết ngài đến tột cùng có thể hay không dẫn đầu mọi người rời đi cái này Hoàng Kim Sa Mạc, qua lại hư không bên trong, quay về Đại Hạ. Có thể. Lý Hạo hơi chút trầm ngâm, cuối cùng gật đầu nói. Tại thu hoạch được đáp án này thời khắc, Phong Tiên Lâm trong mắt cũng toát ra một vệt kỳ dị chi quang, nhưng mà lại chưa hiện lộ ra mảy may áp ý. Chương 735, Cổ Khương tộc. Chương 735, Cổ Khương tộc. Phong Tiên Lâm trong mắt nóng bỏng nháy mắt bình tĩnh lại, hơi chút trầm ngâm về sau, đưa ánh mắt về phía Lý Hạo, lần thứ hai hỏi ý, Bạch cốt chiến cung, phù văn chiến tiễn, phù văn bom, cái này vật liệu chiến tranh, không biết ngài có thể cung ứng bao nhiêu? Ngài muốn bao nhiêu, liền có bao nhiêu. Lý Hạo mặt mỉm cười, chậm rãi mà nói, cái này vật tư, tại không gian bên trong chồng chất như núi, một khi lấy ra, tất nhiên có thể đem người cả kinh trố mắt đứng nhìn. Hay lắm. Chỉ cần có thể nắm giữ nhóm vật tư này, cái kia sắp xảy ra nguy cơ, liền có 6-7 thành phần thắng có khả năng an nhiên vượt qua. Phong Tiên Lâm trên mặt lập tức phun ra một vệt mừng rỡ màu sắc. Nhìn về phía Lý Hạo ánh mắt cũng càng thêm hiền lành. Lý Hạo nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi âm thầm phỏng đoán, không phải là có cái gì lớn lao nguy hiểm sắp giáng lâm. Lấy tướng quân cốc thực lực, dù cho không có ta cung cấp vật liệu chiến tranh, nên cũng đủ để thủ hộ một phương, trở thành một phương thế lực cường đại. Phong Tiên Lâm thực lực, không thể nghi ngờ, tất nhiên chính là mệnh khiếu cảnh cường giả. Đồng thời, quanh thân phảng phất bao phủ một tầng khó mà thấy rõ mê vụ, thực khó xác thực biết công lực rốt cuộc đạt đến loại nào tầng cấp. Người này nhìn như nho nhã như tiên, lại tỏa ra một loại khiến người không nhịn được lòng sinh kính sợ khí tức. Thêm nữa hắn dòng họ, vô luận như thế nào không năm không tưởng tận xem xét, đều tuyệt không giống như một vị bình thường tướng quân. Coi hắn đưa ra những vấn đề này thời khắc, cho dù là Lý Hạo, cũng không thể không tiến hành suy nghĩ, hắn đến tột cùng vì sao như vậy làm việc. Hỏi thăm những vấn đề này, đến tột cùng có mang loại nào mục đích, có hay không ẩn nấp càng thêm thâm thúy ý vị. Như thế đủ loại đều là không thể không suy nghĩ sâu xa vấn đề, đến tột cùng là Phong Tiên Lâm ý muốn rời đi Hoàng Kim Sa Mạc, vẫn là bởi vì e ngại sắp xảy ra kinh địch, từ đó muốn chủ bị một con đường lùi. Lý Hạo trong đầu, các loại suy nghĩ phi tốc lưu chuyển, âm thầm trầm ngâm suy nghĩ, suy đoán mục đích thật sự. Có một chuyện vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, có lẽ liền tại gần đây, đáng sợ địch nhân thật sẽ hiện thân. Cái này khiến Phong Tiên Lâm không thể không kiệt lực tăng cường thực lực bản thân, tăng lên sở thuộc quân đội sức chiến đấu. Nhưng mà, Hoàng Kim Sa Mạc chung quy không phải hắn lâu dài cư trú chỗ, rời đi là không sớm thì muộn sự tình. Bất luận sớm muộn, rời đi bắt buộc phải làm. Tuy nói như thế, cái này không hề gây trở ngại hắn tại cái này bố cục như quyển sách, giữ lưu chuẩn bị ở sau. Nhưng cụ thể tinh lực, kiên quyết không cách nào hoàn toàn chút xuống tại đây. So với nơi đây, hắn bất quá là vội vàng khách qua đường. Nghe ngươi muốn lấy cùng sa chiến giáp tiến hành giao dịch, không biết ngươi có thể lấy ra bao nhiêu cùng sa chiến giáp? Lý Hạo sâu hút một khẩu khí, mở miệng hỏi. Phong Tiên Lâm tất nhiên nhu cầu cấp bách số lớn vật liệu chiến tranh, bình thường đồ vật tất nhiên không cách nào thanh toán như vậy cao giá cả. Chỉ có cùng sa chiến giáp mới có thể dùng cho giao dịch, đồng thời, muốn trả giá cùng sa chiến giáp tuyệt không phải một hai kiện mà thôi, mà là số lượng đông đảo số lớn chiến giáp. Quả thật, đây là cùng xa chiến giáp không thể nghi ngờ. Phong Tiên Lâm không có chút nào do dự, gật đầu nói thẳng. Phong Minh, đem Lý Đạo Hữu mời đến tướng quân cốc bực này đại sự, sao có thể không báo cho chúng ta một tiếng? Chẳng lẽ muốn độc chiếm chỗ tốt, làm như thế, thật không phải phúc hậu cử chỉ. Đúng vào lúc này, một trận sang sảng tiếng cười từ ngoài cửa truyền đến. Chính là, Phong Minh lần này làm việc xác thực không đủ nói. Tất nhiên Lý Đạo Hữu đã chưa đến, lại không biết mời chúng ta gặp nhau, thật nên trách phạt trừng trị. Lại một đạo mang theo một ít băng lãnh chi ý tiếng nói vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, có thể thấy rõ ràng, từ ngoài cửa chậm rãi vào hai thân ảnh, chính là hai tên nam tử, cả người thân cao lớn, thân thể thon dài. Phía sau một kiện xanh nhạt áo choàng bên trên khắc rõ kiểu nguyệt tân ký. Một tên khác mặc trắng như tuyết trường bào, dáng người khôi ngô, trên đầu sợi tóc giống như sương tuyết, tỏa ra một cỗ tại băng tuyết bên trong lại lặng yên ẩn giấu cường đại lực lượng khí tức. Tướng quân, Tuyết tướng quân cùng Nguyệt tướng quân khăng khăng muốn đi vào, mặt tướng thực tế ngăn cản không có kết quả. Mong rằng tướng quân giáng tội. Một vị lão giả xu thế tiền triều Phong Tiên Lâm không người thỉnh tội nói. Lão giả này chính là một tên trải qua xa trường lão tướng, lúc trước tại cửa ra vào thời điểm, lường trước không có gì bất ngờ xảy ra, tại cái này tướng quân phủ bên trong, xác nhận đảm đương trước quản gia. Trong ba không cần lo lắng, lão Tuyết cùng già tháng như thế nào hoa tiểu muội. Bọn họ nếu muốn đi vào, ngài tất nhiên là không ngăn cản nổi. Hai cái vị này có thể nói binh lính càn quấy vô lại. Phong Tiên Lâm nhìn, chỉ là cười yếu ớt lắc đầu, không có chút nào trách cứ chi ý đối với dạo bước mà đến hai người, đúng là trực tiếp dùng một loại hờ hững không nhìn thái độ đối đãi. Phản phất hoàn toàn không biết hai người này đồng dạng. Thác Hương, cái kia mặc xanh nhà táo choàng nam tử thoải mái không bị trói buộc đi tới trước bàn, tìm cái vị trí an nhiên ngồi xuống, nhìn về phía Dễ Lý Hạo, mở miệng lời nói. Tuyết cô lôn, cái kia như tuyết tơ bạc, khiến người phản phất trông thấy vô tận băng tuyết thế giới. Dù cho cũng không phải là cố tình làm, tiếng nói bên trong cũng mang theo một sợi nhàn nhạt băng tuyết chi khí. Tướng quân trong cốc, bốn tòa tướng quân phủ để đứng sừng sững, phong hoa tuyết nguyệt chi danh vang vọng ở giữa. Phong tướng quân tên là Phong Tiên Lâm, phong thái hiểu điệu, hoa tướng quân chính là Hoa Mộc Lan, khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn. Tuyết tướng quân là Tuyết Cô Lôn, ngạo tuyết lang sương, nguyệt tướng quân sương thắng cương, nguyệt hoa như nước. Hoa tướng quân ta từng có may mắn nhìn thấy một mặt, bây giờ lại cùng với dư ba vị gặp gỡ, đến đây, cái này phong hoa tuyết nguyệt tứ đại tướng quân, ta xem như là toàn bộ gặp mặt. Quả thật là từng cái khí độ to lớn, khiến người tâm trí hướng về. Lý Hạo đồng tử đột nhiên ngưng tụ, gật đầu nói ra, Lý đạo hữu thanh danh, so với chúng ta mấy cái này vai hùng vũ phu vang dội nhiều lắm. Thắng cương vân đạm phong khinh cười nói, Lý Hạo vị trí có thể, nếu như thật tin bọn họ là hữu dung vô mưu mã phu, cái kia không thể nghi ngờ. Tin tưởng không nghi ngờ người phương là chân chính ngu dốt hạng người. Thật ở cái này loạn thế bên trong có thể đúc thành bốn đại tướng quân phủ uy danh hiển hách, nếu chỉ là một giới mã phu, nhất định không khả năng đạt tới. Thậm chí, vẹn vẹn từ bọn họ dòng họ bên trên, liền có thể thể ngộ đến một loại siêu phàm thoát tục bất phàm khí chất. Bất luận là Tuyết họ, hoặc là Thắng họ, đều là không tầm thường dòng họ có khả năng bằng được. Vô luận cái nào, đều có thể nói cực kỳ chân quý hiếm thấy. Chân quý hiếm thấy, mang ý nghĩa số ít, đồng dạng, có lẽ cũng tỏ rõ lấy đặc thù. Theo Lý Hạ biết, Nguyệt thị cái này một dòng họ, khan hiếm đến cực điểm. Theo tương quan ghi chép có vẻ như tại cổ Khương tộc hoàng tộc nhất mạch chính là Nguyệt thị, bọn họ tôn sùng Minh Tháng, lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài, chính là dân tộc thiểu số một trong. Lấy du mục vì sinh kế, là trên lưng ngựa dân tộc, nhất là am hiểu cùng tiễn kỵ xạ chi thuật. Tại nhân tộc các đại tộc bảy bên trong, có thể nói là siêu quần bạt tụy, trời sinh có đủ kỵ xạ phương diện tiên chất. Cổ Khương tộc xạ thủ, tại năm đó cổ Khương cường thịnh thời điểm, khiến xung quanh địa khu nói chi biến sắc, nghe tin đã sợ mất mật. Mà trước mắt vị này Nguyệt tướng quân, tên là Thang Khương. Nếu như hắn công bố mình cùng cổ Khương tộc không liên hệ chút nào, đó là kiên quyết không thể tin. Như vậy đông đảo trùng hợp được ra, vậy liền tuyệt không phải trùng hợp, mà là một loại tất nhiên. Chương 736, phong ấn. Chương 736, phong ấn. Nếu như thật là cổ Khương tộc bên trong Nguyệt thị vương tộc người, cái kia tất nhiên tuyệt không phải hạng người bình thường. Lại nói cái này Tuyết họ, lấy Tuyết làm họ người, có thể nói vượng mao lân giác, khan hiếm đến cực điểm, tại trong dòng sông lịch sử gần như khó tìm kiếm vết tích. Mà trước mắt Tuyết cô lôn, không chỉ tóc trắng tinh như tuyết, liền quanh thân tán phát khí tức, đều cuốn theo một loại băng tuyết vật bị, đây là nguồn gốc từ huyết mạch, nguồn gốc từ trong xương bẩm sinh khí tức. Từ cái tên bên trong, Lý Hạo cũng có chỗ phỏng đoán. Theo giả sử thuật, tại Côn Lôn Sơn bên dưới, từng còn có một cái kỳ dị quốc gia, tên là Tuyết Quốc. Tuyết Quốc tại trong lịch sử hiển thị rõ thần bí thái độ, tồn tiếp theo thời lượng bao nhiêu, sau đó lại vì sao tiêu trừ, từ đầu đến cuối không người có thể đưa ra xác thực kết luận. Trình thể đều là tràn ngập sát thái thần bí, lại nghe đồn bên trong, Tuyết Quốc người trời sinh liền nắm giữ khác hẳn với thường nhân bản lĩnh đến mức cụ thể chỉ, thực là muôn hình muôn vẻ, khó phân phức tạp, không người có thể nói rõ được tích sáng tỏ. Sẽ là Nguyệt thị vương tộc cùng thần bí Tuyết Quốc người sao? Cái này nể tình Lý Hạo trong đầu như điện quang thạch hỏa chợt lóe lên. Cái này đều là nguồn gốc từ hắn tự thân phỏng đoán, đến tột cùng là thật hay không, còn cần thời gian tiến hành nghiệm chứng. Quả thật, những này cùng hắn liên quan không lớn, bất quá là xuất phát từ bản năng một loại phỏng đoán mà thôi. Có lẽ cái này cùng hắn lúc trước thôi diễn công pháp lúc, chỗ trải qua lần lượt đế vương cuộc đời có chỗ liên quan. Phàm là nhìn thấy bất luận kẻ nào, hắn đều sẽ vô ý thức tìm tòi nghiên cứu thân phận của đối phương lai lịch, đây là nguồn gốc từ đế vương bản năng một loại khống chế dục tâm lý. Tuy nói những cái kia đế vương kinh lịch cũng không phải là hắn thân phận thật, nhưng mà loại kia thể nghiệm lại cùng chân thực giống như lúc. Cuối cùng khiến hắn tâm tính bên trong không tự giác toát ra một loại đế vương tâm tính cùng cử động. Loại này vừa thấy được mục tiêu, liền vô ý thức ngược dòng tìm hiểu căn nguyên hành động, chính là nhất là rõ rệt thể hiện. Hai vị tướng quân quá khen rồi, đây là Dịch Mộ ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ, mới có thể tự đại hạ mua đến các loại vật tư, kiếm lấy một ít chênh lệch giá mà thôi, thực vô danh âm thanh có thể luận. Lại sao cùng chư vị tướng quân bảo hộ mấy trăm vạn bách tính hiển hách công tích? Lý Hạo Thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói ra, Lý Mộ từ trước đến nay mở cửa đón khách, làm ăn lo liệu công chính, bất luận người nào, chỉ cần tài tư đầy đủ, ta đều là tới giao dịch, tại mua bán chi đạo, ổn thỏa già trẻ không gạt. Hai vị tướng quân nếu như có bảo vật ý muốn giao dịch, Lý Hạo tất nhiên là mừng rỡ vạn phần, cầu còn không được. Trong quân vật tư phương diện, ta muốn đám kia quân giới, nhất là bạch cốt chiến cung, còn có những cái kia phủ văn chiến tiễn, bạch cốt chiến tiễn, ta cần đủ để phân phối 30 vạn chúng vật liệu quân lu. Tháng Khương nhìn chằm chằm Lý Hạo, chém đinh chặt sắt nói ra nhu cầu của mình đủ để vũ trang 30 vạn đại quân bạch cốt chiến cung cùng chiến tiễn, cái này số lượng có thể nói kinh người, xác thực đáng sợ, khiến người lưỡi. Cần biết, cái kia bạch cốt chiến cung, cũng gọi khô lâu chiến cung, vẹn vẹn một bộ liền cần 100 cái cực phẩm linh thạch. Mà 30 vạn phó số lượng, riêng là cái này chiến cung, tính gộp lại, giá trị khoảng cách đã cao tới 3000 vạn cái vĩnh hằng tệ, đây là kinh động như gặp thiên nhân con số trên trời. Các loại vật liệu quân nhu, ta đều là cần. Tuyết Côn Lôn cũng như vậy lời nói. Dù chưa nói ra cụ thể con số, nhưng từ tháng Khương cử chỉ xử trí quan chi, tất nhiên cũng không phải con số nhỏ, đồng dạng có thể nói lớn khí phách. Ta tại cái này hoàng kim sa mạc, bất quá là vội vàng khách qua đường mà thôi. Nhưng mà, các ngươi trong lúc đó nhu cầu như vậy quy mô hùng vĩ quân giới vật tư, thực là khơi gợi lên ta lòng hiếu kỳ. Không biết các ngươi sắp đối mặt cỡ nào cường địch. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không đáp. Lý Hạo sâu hút một khẩu khí, chậm chậm nói. Phong Tiên Lâm chờ ba người nghe đây, liếc mắt nhìn nhau, đôi mắt bên trong toát ra một vệt ngưng trọng màu sắc. Quanh mình nháy mắt rơi vào một mảnh trầm mặc bên trong. Bất tử lớn quân binh đến. Phong Tiên Lâm trầm ngâm thật lâu, vừa rồi mở miệng phun ra câu này. Bất tử đại quân. Phạ Dạ Hột Vương Tô Tỉnh. Lý Hạo nghe đến, cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc màu sắc. Phong Tiên Lâm sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, cũng không phải là Phạ Dạ Hột Vương, mà là Phạ Dạ Hột Vương tọa hạ tế tự. Trong truyền thuyết, vị kia bởi vì phản bội Phạ Dạ Hột Vương mà bị xử cực hình, đồng thời bị chế tạo thành xác cướp đại tế tự, bây giờ cạnh tranh phục sinh. Đại tế ti. Dù cho hắn có thể phục sinh, theo lý thuyết nên đi tìm Phạ Dạ Ổ Vương mới là, như thế nào làm các ngươi như thế độ cao cảnh giác? Lý Hạo lòng tràn đầy nghi hoặc nói ra. Hắn hoàn toàn không để ý cái kia đến cùng có phải hay không cái gọi là đại tế tự. Cái này đại tế tự một phục sinh liền tìm tới tướng quân gốc, xác thực quá mức kỳ lạ. Đại tế ti có thể phục sinh, theo lý mà nói, tìm kiếm đối tượng nên là Phạ Dạ Ổ Vương, dù cho không tìm Phạ Dạ Ổ Vương, cũng nên tìm kiếm một nơi dốc lòng tu luyện mưu đồ mạnh lên đoạn, không nên đem ánh mắt gắt gao chăm chú vào tướng quân gốc năm. Nhưng mà lại Phong Tiên Lâm đám người cực kỳ chắc chắn, nhận định đại tế ti tất nhiên sẽ đến đem quân gốc. Không đúng. Lý Hạo trong đầu phút chốc hiện lên một đạo linh quang, chợt một ý nghĩ nổi lên, nói ra, cái kia đại tế ti mục tiêu cũng không phải là các ngươi, mà là tướng quân quốc, là tướng quân trong quốc gần chứa binh sát chi khí, là tướng quân quốc phía dưới chiến trường cổ kia. Hắn muốn mượn cái này binh sát chi địa tu luyện tăng lên, đem bên trong chiến trường cổ ngủ say đại quân lần thứ hai tỉnh lại. Cái này binh sát chi địa cũng là giữa thiên địa đáng sợ nhất chôn cất binh chỗ. Chỗ mai táng đều là vô số tướng sĩ quân nhân. Lấy cái kia đại tế ti thực lực, nếu như chiếm cứ tướng quân quốc, liền có thể dễ như trở bàn tay ngưng tụ ra một chi khiến người sợ hãi đại quân. Từ cái này binh sát chi địa triệu hoán mà ra bất tử vong linh, tuyệt không phải bình thường vong linh có thể so sánh, thực lực vượt xa bình thường vong linh, trên lệch đạt nhiều gấp 10. Bất luận là thực lực, vẫn là tiềm lực, đều là vượt xa bình thường, thân thể sinh ra liền cực kỳ cứng hãn. Trải qua binh sát rèn luyện, thậm chí có khả năng đạt đến đao cấp không vào hoàn cảnh. Gọi là đồng cân thiết cốt cũng không chút nào quá đáng. Như vậy một phương bảo địa, lấy đại tế ti năng lực, tất nhiên mưu toàn chiếm làm của riêng. Một khi đến tay, bằng vào tướng quân cốc chỗ đặc biệt, hắn thậm chí có khả năng duy trì liên tục cường đại, ngày càng trưởng thành, cuối cùng cùng Phạ Dạ Ổ Vương địa vị ngang nhau. Như vậy kỳ ngộ, theo đại tế ti cơ trí, đoạn không có tùy tiện bỏ qua lý lẽ, không có chút nào mối thù truyền tiếp, vẹn vẹn lợi ích một mặt, liền đủ để khiến hắn vừa mới quân cốc liệt vào công phạt mục tiêu, lại tuyệt không sửa đổi dao động có thể. Tướng quân cốc quả thật hắn nhất định phải được phong thủy bảo địa. Rõ ràng, Phong Tiên Lâm đám người càng là tuyệt đối không thể rời đi tướng quân cốc, bỏ qua chuyện này đối với quân nhân mà nói có thể nói vô thượng thánh địa phong thủy bảo địa. Lý đạo hữu quả thật là tâm trí chắc bẩy. Tháng Khương nghe ngóng, không khỏi thật sâu nhìn hắn một cái, gật đầu lời nói, tương truyền, đại tế ti cùng Phạ Dạ Ổ Vương sủng ái nhất nữ tử Tư Thông, việc này sau khi bại lộ, bị Phạ Dạ Ổ Vương lấy tàn nhẫn nhất thủ đoạn luyện chế thành sắt ướp. Phong cấm ở dưới đất, vĩnh viễn không được siêu sinh, dù cho bỏ mình, linh hồn cũng phải tiếp nhận ngày đêm tra tấn, nếm cả giống như địa ngục đau khổ. Nhưng mà cái kia phong ấn dần hiện vung lòng thái độ. Đại tế ti sắp sống lại tại thế nhỏ. Chương 737. Giao dịch. Chương 737. Giao dịch. Vàng rực vô ngân sa mạc bên trong, có một vị thần bí chiêm tinh sư, trịnh trọng làm ra dự ngôn, làm cái kia nóng bỏng thái dương bị mù mịt che đậy, phong ánh thiên thạch từ thương khung ầm vang rơi xuống. Cùng bạo hắc sa bạo tàn phá bừa bãi càn quét mảnh này hoang vu sa mạc, xanh thẳm cỏ cây dần dần tàn lụi. Bất tử vong linh từ cái kia u minh minh hà bên trong khôi phục tô trọng sinh. Tướng quân cốc cũng sẽ bị chiến hỏa vô tình đốt. Tuyết Côn Lôn chậm chậm mà nói, cái này dự ngôn nguồn gốc từ vị kia chiêm tinh sư, tục truyền, vị này chiêm tinh sư có khả năng thấy rõ vận mệnh quy tắc, dự ngôn tương lai hướng đi, rõ ràng đoán được tương lai sắp phát sinh sự tình. Mà tên kia chiêm tinh sư chỗ mắt thấy, chính là tướng quân cốc chiến hỏa liên thiên, máu chảy phiêu đâm thảm trạng, bất tử vong linh tùy ý hoành hành bốn phương. Vẹn vẹn chỉ là chiêm tinh sư dự ngôn, chưa hẳn liền có thể vô cùng xác thực đại biểu chân thực sẽ phát sinh. Lý Hạo hơi nhăn đầu lông mày nói, ta lấy phục hy bắt quái tỉ mỉ thôi diễn quá, tướng quân cốc sẽ gặp phải nặng đại kết nạn. Cái này cùng chiêm tinh sư dự ngôn, lại không như mà hợp. Phong Tiên Lâm chậm rãi mở miệng nói ra, như chỉ là một người nói có kết nạn, có lẽ không đủ để tin, nhưng mà thông qua thủ đoạn khác, lại tính ra giống nhau kết quả. Cái này tuyệt không phải trùng hợp, mà là một loại tương lai vô cùng có khả năng phát sinh tất nhiên sự tình. Tin tức này vẹn vẹn tại bốn đại tướng quân phủ bên trong lặng yên lưu truyền, trừ cái này bốn vị tướng quân gần như miệng kín như bưng, chỉ vì chỉ sợ thông tin lộ ra ngoài, từ đó dẫn phát kinh hoàng rối loạn. Nhưng mà chiêm tinh sư dự ngôn dĩ nhiên đã tại nhất định trong phạm vi lan truyền nhanh chóng, bảo mật cử chỉ trung quy chỉ là kế tạm thời, không cần lâu ngày tự sẽ làm người biết được mà bọn họ dự tính ban đầu cũng không phải là vẹn vẹn vì cầu tự vệ, càng nhiều chính là ý muốn tăng cường thực lực, cùng cái gọi là đại tế ti đến một tràng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đại chiến, cũng phải nhìn một cái kia đại tế ti đến tuột cùng có gì thần thông, như toan chiếm cứ tướng quân gốc, còn phải trước hỏi qua bọn họ có hay không đáp ứng. Không quản người đến người nào, đều là cần trả giá thê thảm đau đớn như máu đại giới. Nguyên bản phần thắng của chúng ta chỉ có 4-5 phần 10 mà thôi, bất quá Lý đạo hữu đến, càng là mang theo tới đây đông đảo cường đại chiến tranh lợi khí, nếu như có thể để cho trong quân tướng sĩ đều là phân phối những này vũ khí, chiến thắng xác suất liền có thể trực tiếp tăng lên đến 6-7 thành. Phong Tiên Lâm thần sắc kiên nghị, chắc chắn mà nói, trên chiến trường không người dám can đảm khẳng định, tự thân nhất định có khả năng khải hoàn, tất nhiên có khả năng thủ thắng. Cho dù chủ bị đến lại hoàn mỹ chú đáo, cuối cùng cũng bất quá là duy trì lấy loại rõ rệt ưu thế mà thôi, dùng tự thân chiến thắng khả năng tăng thêm mấy thành mà thôi. Chiến trường thế cục chớp mắt muôn dạng, kết cục sau cùng chỉ có tại chiến tranh hoàn toàn kết thúc một sát na kia mới có thể bóc tốt. Vô luận là bạch cốt chiến cung, hoặc là các loại phù văn chiến tiễn, chiến đao, thậm chí phù văn bom, trong tay ta đều có rộng lượng dự trữ, đủ để chống đỡ lấy bất luận cái gì tràng áp chiến. Lý Hạo trên mặt tiêu ý, chậm rãi mà nói. Phong Tiên Lâm chờ ba người nghe ngóng, trên mặt đều là toát ra một vẻ như chút được gánh nặng nhẹ nhõm thái độ. Đây là một cái rất là đáng mừng tin lành. Thế nhưng, ta chính là thương nhân, nhất định không thể có thể được thâm hụt tiền mua bán. Nếu như các ngươi không cách nào cho ra tới xứng đôi tiền tài bảo vật, chỉ sợ ta cũng lực bất tòng tâm. Lý Hạo tiếp theo lời nói. Đây là chuyện đương nhiên, mua bán coi trọng công bằng giao dịch, từ không có khả năng làm cho đạo hữu làm lô vốn sinh ý như vậy hành vi, chúng ta đoạn sẽ không vì. Tuy nói ta tướng quân cốc không còn sở trường, nhưng mà còn có nhiều loại đặc sản, chắc hẳn đủ để bồi thường giao những vật tư này bằng giá. Tuyết Côn Lôn chậm chậm mở miệng nói ra. Quả thật, chúng ta đoạn sẽ không đi ép mua ép bán cử chỉ. Tháng Khương gật đầu đồng ý nói. Nguyễn Tường nghe ngóng. Lý Hạo cũng không khỏi lòng sinh một tia ý tò mò đối với tướng quân trong cốc đặc sản, rất là hiếu kỳ. Phong Tiên Lâm ba người cũng không do dự, gật đầu về sau, chỉ thấy Phong Tiên Lâm vung lên ống tay áo, một kiện cổ xa chiến giáp đã hiện ở trên bàn. Trận chiến này giáp đặt trước mắt, nhìn đến càng thêm rõ ràng. Quả thật chính là từ cắt vàng đúc thành mà thành, nhưng tuyệt không phải vẹn vẹn như thế. Từ chiến giáp này bên trong, Lý Hạo có khả năng cảm thấy được, nội bộ ẩn chứa một loại đặc biệt khí cơ, đúng như phủ văn cấm chế khí tức, cái này tuyệt không phải phàm tục đồ vật, chính là ẩn chứa đặc biệt lực lượng chiến giáp. Cái này cùng xa chiến giáp, chính là Vu tướng quân trong cốc đúc giáp trong lò rèn đúc mà thành, đến mức cụ thể làm sao rèn đúc, chúng ta thực không biết được, vẹn vẹn biết, đem đủ lượng cắt vàng đặt vào trong đó, liền sẽ trực tiếp rèn đúc ra từng kiện cùng xa chiến giáp, lực phòng ngự thật là cường đại, đồng thời chiến giáp này cố lưu xa lực lượng, không quản là thần binh pháp bảo, vẫn là thần thông pháp thuật đánh kích tại chiến giáp này bên trên, đều sẽ bị chiến giáp bằng vào lưu xa lực lượng hấp thu hơn phân nửa lực lượng, khiến công kích chỗ sinh ra lực phá hoại, trực tiếp trên diện rộng cắt giảm. Đối với công kích có cực mạnh suy yếu năng lực, xuyên tại trên thân đều có thể hoàn mỹ cùng thân thể phù hợp với nhau, có khả năng tự mình biến ảo có vào, thích ứng người mặc thân thể. Phong Tiên Lâm chỉ vào trước mặt chiến giáp, trực tiếp lời nói: trận chiến này giáp tuyệt vật không tầm thường, quả thật đã vào cấp nhập phẩm phi phàm tồn tại, trong đó ẩn chứa cấm chế, tình hình như vậy, sắp thực khiến người sợ hãi thán phục không thôi. Chỉ bằng cắt vàng, kiên quyết không cách nào đúc thành như vậy chiến giáp, ở giữa nhất định ẩn nấp một loại nào đó hiếm ai biết thần bí lực lượng hoặc vật chất. Nếu không phải như vậy, tuyệt đối không thể dùng một đống cắt vàng huyễn hóa thành chiến giáp. Dạng này chiến giáp có thể mang về mùa hè công viện, thật tốt nghiên cứu một chút. Hoàng giai tam phẩm chiến giáp, bổ sung lưu sa cấm chế, liền chiến giáp này mà nói, một bộ lời nói, ta nguyện ra giá 600 cái linh thạch. Lý Hạo hơi chút trầm ngâm, sau đó cho ra định giá. Phải biết, bất cứ lúc nào, phòng ngự loại pháp bảo chiến giáp, giá trị thường thường muốn vượt qua cùng giai thần binh pháp bảo nhiều gấp mấy lần. Phòng ngự loại bảo vật chính là có khả năng bảo mệnh nơi mấu chốt, tại tính mệnh du quan thời khắc, tiền tài loại hình vật ngoài thân thật không phải quan trọng nhất. Tốt, thành giao. Phong Tiên Lâm nghe thấy lời ấy, hơi chút suy nghĩ liền đáp ứng. Nói thật, giá tiền này xác thực không thấp, cái kia bạch cốt chiến cung cũng là vào cấp nhập phẩm chiến cung, lại cùng là hoàng giai tam phẩm, lại vẹn vẹn định giá 100 cái linh thạch. Cũng không phải là nói vào cấp nhập phẩm đồ vật không đủ chân quý, mà là loại này chính là chế tạo binh khí. Đến mức chiến giáp, chế tạo quá trình tương đối đơn giản nhẹ nhõm, có khả năng thực hiện sản xuất hàng loạt. Giá cả tự nhiên khó mà cao đến nơi nào đi, đã xem như là có chút rẻ tiền giá cả 0.3 vị. Cùng xa chiến giáp Vu tướng quân cốc đoạt được cực kỳ tùy tiện, cho nên tự nhiên chưa phát giác đau lòng, như vậy giá cả, tiếp thụ cũng là thuận lý thành trương. Đây là binh sát huyết tinh, chính là từ tướng quân trong cốc cái tiên nồng đậm đến cực điểm binh sát chi khí ngưng luyện mà thành kết tinh, lại là từ huyết sắt trong hồ thai nghén mà sinh. Ẩn chứa trong đó cực kỳ nồng nặc binh sát chi khí, tại tu sĩ mà nói, muốn hấp thu tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhưng mà đối với trong quân tướng sĩ tới nói, nhưng là thượng thừa nhất thuốc bổ hấp thu cái này binh sát chi khí, có khả năng khiến tự thân tu vi tấn mãnh tăng lên, thậm chí có thể rèn luyện nội thân. Đây là tướng quân của chúng ta cốc độc hữu chân bảo. Tuyết Côn Lôn lấy ra một cái màu đỏ sẫm tinh thể, mặt ngoài giao thoa màu đỏ sẫm đường vân, quan chi, những cái kia đường vân phảng phất nhiều loại đao kiếm, kỳ dị phi phàm. Cố kia sắc khí, càng là rõ ràng có thể cảm giác. Chương 738, gặp lại Hoa Mộc Lan. Chương 738, gặp lại Hoa Mộc Lan. Lương vật vậy, nếu như có thể thu được cái này chút binh sát huyết tinh, đồng thời mang theo về đại hạ, nhất định có thể dùng trong quân tướng sĩ lấy được một lần to lớn thăng chức. Triệu Vân, Trương Phi đám người tu vi, cũng có thể nhờ vào đó đột nhiên tăng mạnh. Như thế bảo vật, nhất định không thể bỏ lỡ. Lý Hạo trong mắt tinh mang lóe lên, trong lòng nhanh chóng lướt qua nhất niệm. Một thế lực, tự thân cường đại không phải là chân chính cường đại, chỉ làm cả thế lực đều là cộng đồng cường đại, mới là thật mạnh. Nhất là trực quan chi thể hiện, chính là ở chỗ quân đội. Riêng là trong quân tướng lĩnh, nhất thiết phải tại ngắn nhất thời điểm trong phòng trưởng thành, thậm chí một mình đảm đương một phía. Cái này chút binh sát huyết tinh, ta nguyện lấy 1000 cái linh thạch một cái giá cả cho thu mua. Không biết ba vị tướng quân có thể lấy ra bao nhiêu. Lý Hạo kiên quyết lời nói, ánh mắt tại ba người trên khuôn mặt liếc nhìn mà qua. Giá cả quá thấp rồi, 3000 cái linh thạch một viên. Tháng Khương lắc đầu đáp, giá cả quá cao rồi, cái này tuy là binh sát chi khí ngưng tụ liền tinh thạch, nhưng có tính hạn chế bình thường tu sĩ khó mà hấp thu 21, chỉ có thể bán cùng quân nhân. Như vậy thôi, 1500 cái, đây là ta có khả năng cho ra chi cực hạn. Lý Hạo trầm ngâm một lát sau đó nói, bất luận cái gì vật phẩm đều là cố vốn có giá cả đến mức khả năng bán ra bao nhiêu giá cả, thực quyết định ở giao dịch song phương riêng phần mình nhu cầu, đây là lẫn nhau có kẻ mặc cả năng lực, tự thân dưới đáy khí rất nhiều yếu tố gây nên, các loại nhân tố sẽ khiến một kiện vật phẩm giá cả cách trên dưới chập trùng, cao thấp có khác. Tại mỗi một địa khu bên trong, cùng một kiện vật phẩm giá cả cũng sẽ còn có khác biệt. Cái này binh sát huyết tinh, tại có chỗ cần người mà nói, tất nhiên là chân quý đến cực điểm, mà đối với bình thường tu sĩ, lại không có chút nào ích lợi, giữ trong tay, cũng không cách nào thu nạp luyện hóa, lấy tăng tự thân tu vi chiến lực. Vẹn vẹn thích hợp với trong quân tướng sĩ. Tiểu chúng thuộc, cũng mang ý nghĩa tồn tại nhất định chi cục hạn. Lại đặc thù năng lực, lại khiến cho tự thân ôm cô cực lớn giá cả giá trị, đầy đủ chân quý. Tại cái này hai tướng mâu thuẫn phía dưới, 1500 cái linh thạch giá cả, đã có thể nói có chút công đạo. Quả thật, cái này cũng không phải là Lý Hạo chí cao tâm lý giá cả. Như thật muốn nghiên cứu chi tiết, cho dù ra giá cao tới 10000 cái linh thạch một cái, hắn cũng chưa phát giác đắt đỏ. Chỉ vì vị trí lập trường khác nhau, nhưng nếu có thể dùng giá cả thấp hơn, lại há có cự tuyệt lý lẽ. Mà cái này giá cả, hiển nhiên đã đạt Phong Tiên Lâm trời lòng người mong muốn. Nhìn lẫn nhau một cái, lấy ánh mắt sau khi trao đổi, đều là gật đầu, lời nói, thiện, liền này giá cả, 1500 cái linh thạch một cái binh sát huyết tinh. Cái này binh sát huyết tinh, chúng ta trong tay số lượng tương đối khá, chỉ là không biết ngài có thể hay không toàn bộ nhận lấy. Tướng quân cốc sinh ra liền ngưng tụ sát huyết sát khí, tập hợp binh sát chi khí. Tại trong cốc tu luyện, cái kia binh sát chi khí cực kỳ nồng đậm, đủ để cung cấp mỗi một vị tướng sĩ tu tập tác dụng, kỳ thành hiệu quả cùng sử dụng binh sát huyết tinh khách quan, gần như giống nhau. Cái này đồ vật, giữ trong tay, tại bọn hắn mà nói, nổi lên tác dụng cũng không phải là như tưởng tượng bên trong như vậy to lớn. Có được thiên nhiên phong thủy bảo địa, binh sát huyết tinh liền lộ ra không quan trọng gì, phản phất gân gà đồng dạng. Đem vứt lên đến về sau, đều bị cất giữ tại nhà kho bên trong, cũng có tướng sĩ coi nó là làm rời đi tướng quân ngoài cốc ra tu luyện lúc phụ trợ chi bảo. Tướng quân trong cốc chỗ tổn trữ binh sát huyết tinh số lượng có thể nói đông đảo. Tại bốn đại tướng quân phủ bên trong, mỗi một tòa trong phủ trong bảo khố đều là cất giữ tương đối khá. Vô luận có bao nhiêu, ta đều có thể toàn bộ thu nạp. Lý Hạo trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng tự tin, ngữ khí chắc chắn nói ra. Lần này hắn mang theo đến linh thạch có thể nói là một bút con số trên trời, số lượng khổng lồ khiến người khiếp sợ, chính là lấy ước vạn đến tính toán. Lại thêm các loại vật tư chống đỡ, cuối cùng thanh toán đi ra linh thạch, tất nhiên sẽ không vượt qua hắn mang theo linh thạch này số. Tốt, ta có thể lấy ra 10000 cái binh sát huyết tinh dùng cho giao dịch. Phong Tiên Lâm hơi chút trầm ngâm, sau đó mở miệng lời nói, ta cũng lấy 10000 cái. Tuyết Quân luôn nghe thấy lời ấy, lập tức đáp, nói ra giống nhau số lượng. Đã như vậy, vậy ta cũng lấy 10000 cái. Tháng Khương lại cười nói, lại tính toán tiểu muội một phần, ta cũng lấy 10000 cái binh sát huyết tinh dùng để giao dịch. Đúng vào lúc này, tại cửa ra vào lần thứ 2 truyền đến một trận thanh thúy thanh âm. Theo tiếng kêu nhìn lại, liền có thể nhìn thấy, một thân nhung trang hoa mộc lan bất ngờ bước vào, trên thân tràn đầy phong trần, phảng phất có thể ngửi được một cỗ huyết sát chi khí. Cái kia sát khí còn chưa tiêu tán hầu như không còn. Một cỗ khí khái hào hùng càng thêm bức người. Lý đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt, thời gian qua đi một tháng, không ngờ sẽ ở nơi này cùng đạo hữu gặp gỡ. Hoa Mộc Lan thoải mái cười một tiếng, nhìn về phía Lý Hạo, đôi mắt bên trong đều là vui mừng chi tình. Từ được biết Lý Hạo đám người ý muốn tiến vào Ma Quỷ Ốc đảo thời điểm, nội tâm của nàng liền tràn đầy ưu tư. Nhưng mà, lẫn nhau bất quá sơ sơ kết bạn, nàng thực hết cách đầu tiến hành ngăn cản. Từ thân sắc bên trong, cũng có thể sáng tỏ, khi đó, bọn họ tâm ý đã quyết, tuy là đủ kiểu khuyên nhủ cũng là phí công, mà nàng tự thân cũng có chuyện quan trọng trong người. Chỉ coi bước vào Ma Quỷ Ốc đảo về sau, như muốn lần thứ hai gặp gỡ, sợ rằng hy vọng xa vừa đến cực điểm. Không ngờ vừa rồi trở về, liền nghe ngàn quân ốc đảo tới một vị họ Lý thương nhân, mang theo số lớn hàng hóa, như kỳ chân dị bảo, các loại chân quý vật tư ùn ùn kéo đến. Nghe tin tức này, nàng chợt đi tướng quân thành, chào đón vô song quỷ về sau, nháy mắt liền biết, cái kia họ Lý thương nhân chính là Lý Hạo. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới sẽ như vậy cấp bách chạy đến. Một tháng. Hoa Mộc Lan lời nói truyền 493 vào Lý Hạo trong tai, trong đầu của hắn lúc này hiện lên một tia nghi hoặc. Bọn họ như thế nào xa cách một tháng lâu? Rõ ràng mới phân biệt mấy ngày mà thôi. Như thế nào thoáng qua ở giữa liền phân biệt hơn một tháng? Tại ngay lập tức, bản năng chính là lòng tràn đầy không tin. Nhưng mà, loại này có thể nháy mắt liền bị lật đổ, chỉ vì cái này tuyệt đối không thể. Lấy Hoa Mộc Lan nguồn gốc tính tình, đoạn sẽ không tại như vậy thủ tục bên trên lừa gạt tại hắn, đã không hợp tình lý, cũng không có chút ý nghĩa nào. Nói cách khác, Hoa Mộc Lan lời nói nên là thật. Nhưng mình kinh lịch cũng thiên chân vạn xác. Nếu như Hoa Mộc Lan chưa từng nói dối, kinh nghiệm của ta cũng không nửa điểm giả tạo, mà thời gian dĩ nhiên đã trôi qua hơn một tháng. Như vậy khả năng duy nhất chính là, trước đây trải qua Ma Quỷ Ốc đảo bước vào phương kia thiên địa, tuyệt không phải Trô Vu Dương ở giữa, mà là âm phủ. Tại cái này hai thế giới bên trong, không gian cùng thời gian đều là tồn khác biệt. Ngoại giới một tháng, tại âm phủ có lẽ chỉ là một ngày. Tại trở về sau, mới có thể xuất hiện to lớn như vậy thời gian chênh lệch. Lý Hạo trong đầu suy nghĩ như bay, suy nghĩ nhanh bay ngược trở lại, đây là duy nhất khả năng tồn tại tình hình, cũng có lẽ đây chính là vô cùng xác thực sự thật. Hai thế giới tại thời gian phương diện tồn tại nhập siêu, cái này tình cảnh đúng như truyền thuyết bên trong, trên trời một ngày, nhân gian một năm nghe đồn. Có lẽ đó cũng không phải chỉ là nghe đồn, mà là chân thực tồn tại một loại thời gian cách xa. Chương 739 dị bảo. Chương 739 dị bảo. Loại này khác biệt, nếu như chưa từng tự mình cảm thụ, đoạn có hiểu. Nếu như thời gian ngắn ngủi, thậm chí khó mà cảm thấy được ở giữa biến hóa. Liên lấy tự thân làm ví dụ, tại cái này hoàng kim sa mạc mà nói, chính mình vốn là cái khách lạ, sinh ra tại cái này lưu lại dấu vết vốn là lác đác không có mấy, quanh mình hoàn cảnh biến thiên, đều khó mà xác thực địa giới định. Cho nên, dù cho thời gian lặng yên trôi qua, cũng vô pháp tại ban đầu thời điểm nhạy cảm phát giác. Những này suy nghĩ chỉ là trong đầu hối hả chạy dạo qua một vòng, mà trên khuôn mặt lại chưa hiện ra mảy may khác thường đối với loại này sự tình, hắn không có chút nào tùy tiện hướng người thổ lộ hết tính toán. Dù sao, cái này liên quan liên kết lấy ma quỷ châu, rất có thể có khả năng liên lụy âm phủ hoàng truyền bí ẩn, như thế nào lại tùy tiện nói ra, không ngoài dự liệu lời nói, ma quỷ châu bên trong nên còn có một đầu thông hướng âm phủ thông đạo. Nhưng mà đây có phải hay không là chính quy thông đạo, không người có khả năng tùy tiện biết. Đến cùng Hoa tướng quân lần thứ hai gặp gỡ, quả thật Dịch Mô may mắn sự tình. Không biết cái kia sa mạc ma trộm đoàn sự tình xử lý đến tột cùng làm sao. Lý Hạ ôn hòa nhã nhặn dò hỏi. Sa mạc ma trộm đoàn hành tung lơ lửng không cố định, trước đây mặc dù bắt được một ít dấu vết để lại, nhưng cũng chỉ là tìm được bọn họ một chỗ cứ điểm. Mặc dù cuối cùng đem tiêu diệt, nhưng mà sa mạc ma trộm đoàn chân chính chủ lực cũng không bị quá lớn hao tổn, nhất là cái kia Hoa Vương, lại để chạy trốn, chưa từng bắt được. Nhưng bị bọn họ bắt đi những nữ tử kia, đã có hơn phân nửa được thành công giải cứu. Lập tức chính thu xếp Vu tướng quân trong thành. Đề cập sa mạc ma trộm đoàn lúc, Hoa Mộc Lan trên mặt, trên trán đều là tỏa ra một cỗ lạnh thấu xương sát khí. Cái kia Hoa Vương người mang quỷ dị thần thông, thực lực tu vi đều không thể khinh thường, loại kia thay thế thần thông, sắp thực khiến người buồn nôn đến cực điểm. Như muốn tru sát, thật không phải chuyện dễ, như chưa lấy thủ đoạn đặc thù hạn chế thần thông, muốn lấy tính mệnh, trừ phi xuất kỳ bất ý, thậm chí làm đến nhất kích tất sát, tuyệt không để hắn có thi triển bất luận cái gì thần thông cơ hội. Hiển nhiên, tại ngang nhau cảnh giới bên trong, muốn chém giết Hoa Vương, độ khó cực lớn. Hoa Vương thần thông sắc thực khó giải quyết khó dây dưa, đem đánh bại có lẽ cũng không phải là việc khó, nhưng muốn lấy tính mệnh lại cực kỳ khó khăn. Trừ phi có thể đem toàn bộ hư không hoàn toàn phong cấm, nếu không, hắn tùy thời có khả năng khiến người thay hắn chịu chết. Theo ý ta, ngày sau nên nhiều thu thập như có thể giam cầm hư không bảo vật, thẻ phù loại hình, đi trước bày ra cả bẫy, lại lấy các loại bảo vật phong tỏa hư không. Dù cho chết thay thần thông làm sao quỷ quệ khó lường, cuối cùng cũng khó có thể siêu thoát không gian giới hạn. Lý Hạo trầm ngâm một lát, vừa rồi cho ra chính mình đề nghị. Ân, không biết Lý đạo hữu trong tay nhưng có giam cầm hư không bảo vật. Hoa Mộc Lan nghe đây, đôi mắt sáng lên, tràn đầy mong đợi nhìn về phía Lý Hạo. Tự nhiên là có, trong tay của ta còn có một cái ngọc phù, chính là thiên địa dựng dục mà thành dị bảo, chẳng qua là duy nhất một lần bảo vật mà thôi. Đạo này thẻ phù tên là hư không phù, chỉ cần sử dụng, liền có thể đem xung quanh mấy trăm dặm hư không phong cấm. Ở vào phong cấm bên trong, không cách nào ngự không mà đi, không cách nào xuyên qua hư không, cũng không cách nào chuyển tống, tất cả cùng không gian tương quan lực lượng, tất cả đều bị giam cầm trấn áp. Nếu như Hoa tướng quân có ý, cái này cái bảo phù ta có thể bán cho ngươi, bất quá giá cao chót vót. Lý Hạo hơi chút suy nghĩ, chỉ thấy trong tay bất ngờ hiện ra một cái màu bạc trắng ngọc phù. Cái này quả ngọc phù chính là lúc trước hắn tại đại thai biến lúc ra sức bắt lấy mà đến một kiện dị bảo, lại là duy nhất một lần tác dụng. Nhưng tác dụng lại không thể khinh thường, nếu có thể vận dụng thỏa đáng, nhất định có thể thay đổi chiến cuộc, phát huy cực kỳ trọng yếu hiệu lực và tác dụng. Tại cái này hư không bảo phù phía dưới, cho dù là không gian môn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Loại này duy nhất một lần dị bảo phù lục, từ trước đến nay đều là cỗ phi phàm uy lực đương nhiên, nếu như không gian môn phẩm giai đạt tới nhất định tầng cấp. Như vậy, cho dù là cái này hư không bảo phù, cũng khó có thể đem triệt để giam cầm, thậm chí sẽ bị vọt thẳng phá hư không giam cầm, cưỡng ép phá vỡ hư không, xuyên qua rời đi. Hư không bảo phù có thể giam cầm hư không, mà còn duy nhất một lần liền có thể trấn áp phạm vi mấy trăm dặm hư không. Diệu ư? Có bảo vệ này tại tay, dù cho cái kia Hoa Vương thay thế thần thông làm sao quỷ quệ thần kỳ, cũng tất nhiên cũng trốn không thoát. Hoa Mộc Lan nhìn thấy viên kia phù lục thời khắc, trên khuôn mặt nháy mắt liền phun ra mừng như điên, thái độ trong lòng đã sớm vội va không nhịn nổi, đối với cái kia Hoa Vương, càng là từ đáy lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lần này nghĩ cách cứu viện trở về nữ tử, gần như đều là bị những cái kia ti tiện dâm tặc chỗ làm bẩn. Lúc ấy thấy chi cảnh, làm nàng phảng phất đưa thân vào địa ngục bên trong, nhìn qua những nữ tử kia tràn đầy tuyệt vọng, không có chút nào tương lai có thể nói ánh mắt, trong tim chính là một trận nắm chặt đau. Lập tức liền ở đấy lòng âm thầm lập thệ, nếu không đem Hoa Vương chém giết, không đem sa mạc ma trộm đoàn tiêu diệt, quyết không bỏ qua. Cái này cái hư không bảo phù, để nàng nhìn thấy chu sát Hoa Vương cơ hội. Hư không bảo phù, thuộc không gian thuộc tính dị bảo, dù cho chỉ là duy nhất một lần dị bảo, giá trị cũng là cực cao, liền cái này một cái mà nói, ít nhất cần 1 triệu viên linh thạch thậm chí là có tiền mà không mua được, như vậy thiên địa dị bảo, ta từ trước đến nay không trò bán ra, chỉ làm trao đổi, lấy vật đổi vật, lấy dị bảo đổi dị bảo. Lý Hạo thần sắc bình tĩnh chậm rãi nói, 1 triệu viên. Cái này giá cả hẳn xương cao đến cực điểm. Huống hồ cái này chính là duy nhất một lần dị bảo, một khi sử dụng, liền triệt để tiêu trừ vô tung. Bất quá, tinh tế tính ra, Hoa Mộc Lan cũng không phải là bất lực mua. Chỉ là, Lý Hạo hiển nhiên không có chút nào lấy linh thạch tiến hành giao dịch mục đích, tình hình như vậy để Hoa Mộc Lan rơi vào trầm mặc đã nói cùng lấy vật đổi vật, cái kia cái này kiện dị bảo, không biết ngài cảm thấy có hay không hợp. Hoa Mộc Lan im lặng trầm tư một lát, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra một kiện dị bảo. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, đây là một tòa cực kỳ kỳ lạ kiến trúc. Kiến trúc này chính là một tòa quỷ quyệt đại điện, thậm chí trong đó cao ốc hình thức cùng quy cách đều là cùng những kiến trúc khác hẳn nhau. Phản phất theo phục hy bắt quái mà xây, đều chiếm được tứ tướng ngũ hành chi diệu. Chỉ là nhìn liếc qua một chút, liền có thể khiến người cảm giác được, tòa kiến trúc này bên trong ẩn chứa huyền ảo thiên địa chí lý, đại đạo thần vận, sắc thực cao thâm khó dò. Trời sinh liền siêu phàm thoát tục tiên. Đây là loại nào dị bảo kiến trúc? Lý Hạo tận mắt nhìn thấy, lập tức liền dâng lên mãnh liệt hào hứng. Bất luận cái gì kiến trúc dị bảo, đều là tuyệt không phải vật vô dụng, mỗi một kiện đều là cố khiến người lấy làm kỳ dị năng. Tại đại hạ tới nói, loại này dị bảo kiến trúc tất nhiên là càng nhiều càng tốt, mỗi tăng thêm một kiện, đều là nội tình một lần tăng dày. Như phối hợp thỏa đáng, hoàn toàn có khả năng kích phát ra toàn bộ thế lực mấy lần thậm chí mấy chục lần lực lượng. Cái này tòa kiến trúc tên là Khâm Thiên Giám, theo ta chỗ hiểu, xác nhận vẹn vẹn làm giám sát thiết tượng, dự đoán thiên địa đại thế tác dụng chỗ. Hoa Mộc Lan em hai nói đến mức nó cụ thể có thể phát huy loại nào hiệu lực và tác dụng, nàng thực khó biết, Khâm Thiên Giám nàng chỉ là có chỗ nghe thấy mà thôi, cái kia chính là một cái bộ môn, mà trước mắt đây bất quá là một tòa cùng tên kiến trúc mà thôi, tóm lại chính là gọi là tên này. Chương 740, lượng lớn. Chương 740, lượng lớn. Khâm Thiên Giám. Lý Hạo nghe ngóng, trong lòng lại khó mà áp chế một trận rung động. Khâm Thiên Giám tại bất luận cái gì vương triều mà nói, đều là không thể thiếu cơ hội cấu. Tại Vân Quốc thong thả trong dòng sông lịch sử, Khâm Thiên Giám chức vụ có thể nói thần bí lại cực kỳ trọng yếu, chức trách ở chỗ quan sát đánh giá thiên tượng, suy tính tiết khí, ký kết lịch pháp. Từ Tần, hắn đến Nam Triều, quá thường sở thuộc có thái sử khiến ti trưởng thiên thời lịch tinh tú. Mà tại tùy lúc, thư ký tỉnh sở thuộc có thái sử Tào, Dương Đế đem sửa Tào La Giám. Đường Sơ, đem thái sử giám đổi tên là thái sử cục, phía sau từng nhiều lần đổi tên là bí thư cát, hồn thiên giám sát viện, hồn thiên nghi giám rất nhiều danh hiệu. Không hề nghi ngờ, đây là Vân Quốc bên trong liên quan đến thiên tượng lịch pháp, thậm chí giám sát bốn phương thiên thai rất nhiều công việc chức vụ. Rất nhiều thời điểm, tế thiên, thậm chí các loại tế tự đều là cần từ Khâm Thiên Giám đến chủ tính chế định. Mỗi cái triều đại chỗ lôi kéo người tài ba dị sĩ đều là tồn tại ở Khâm Thiên Giám bên trong. Đối với đế vương mà nói, có vô cùng sức ảnh hưởng lớn, thậm chí có khả năng hướng dẫn dư luận, trở thành tả hữu dân tâm trọng yếu lực lượng. Hiện nay, vậy mà hiện ra như thế một tòa dị bảo kiến trúc 557, Lý Hạo tin tưởng không nghi ngờ, cái này dị bảo kiến trúc hoàn toàn là bởi vì Khâm Thiên Giám chức vụ theo thời thế mà sinh. Cùng Khâm Thiên Giám tất nhiên có thiên ti và lũ, không thể chia cắt liên hệ, dù cho cả hai không có chút nào liên quan, hắn cũng đoạn không có từ bỏ lý lẽ. Bất luận cái gì dị bảo kiến trúc đều là vô giá chân, có khả năng duy trì liên tục không ngừng mà khai quật xuất từ thân cất giấu giá trị. Rất tốt, như lấy Khâm Thiên Giám xem như trao đổi đồ vật, ta tất nhiên là không có chút nào dị nghị. Bất quá, dị bảo kiến trúc từ trước đến nay tại giá trị phương diện vượt xa cùng giai dị bảo, căn cứ vào lần này trao đổi, ta nguyện lại bồi thường 50 vạn cái linh thạch. Lý Hạo quyết định thật nhanh, buột miệng nói ra. Thiện, vậy liền tiến hành trao đổi à? Cái này dị bảo kiến trúc trong tay ta thực không có tác dụng lớn, đổi lấy lập tức cần có vật, phương là quan trọng nhất. Hoa Mộc Lan nghe thấy lời ấy, không chút do dự đáp ứng. Cùng hắn đem nắm trong tay, chẳng bằng thu hoạch đối tự thân hữu ích đồ vật, nhất là có khả năng ngăn chặn Hoa Vương dị bảo. Cái này không gian thuộc tính dị bảo, tuy là duy nhất một lần tác dụng, có thể chỉ cần có thể đem Hoa Vương chu diện, cái kia tất cả trả giá đều là đáng giá. Có do dự, nhưng cũng không ngoài suy đoán. Hai người cực kỳ tự nhiên thay đổi dị bảo. Cùng lúc đó, Lý Hạo càng là hào phóng lấy ra chồng chất như núi 50 vạn cái linh thạch. Hắn cũng không lựa chọn lấy túi chứa vật vận chuyển, mà là trực tiếp đem đặt bốn chu không bỏ chi địa. Cái kia vàng óng ánh linh thạch, giống như một tòa núi nhỏ đứng vững, lóng lánh hào quang óng ánh, là như vậy làm người khác chú ý, khiến người không tự chủ được lòng sinh hướng về. Cho dù là Phong Tiên Lâm cùng Tuyết Côn Lôn bọn họ mắt thấy cảnh này, trên mặt cũng đều nháy mắt viết đầy khiếp sợ, trái tim thậm chí vô ý thức ngừng đập mấy giây. Cho đến Hoa Mộc Lan cấp tốc đem tất cả linh thạch thu hồi, bọn họ mới từ thất thần trạng thái bên trong chậm rãi khôi phục lại. Đây là tuyệt giai tốt vật, như vậy quý hiếm dị bảo kiến trúc với ta tương lai mà nói, có cực lớn công dụng. Lập tức dù chưa có thể phát huy được tác dụng, mà ở ngày sau, nhất định là cực kỳ trọng yếu vị trí. Cái này cuộc giao dịch, thực làm ta thu hoạch không ít. Lý Hạo trong lòng không khỏi dâng lên một trận khó mà ngăn chặn mừng như điên. Lần này tiên du thu hoạch sắc thực khiến người sợ hai thán phục, khách quan lần thứ nhất, lần này đoạt được sắc càng thêm phong phú. Hoặc là có thể nói, đối tự thân mang đến giúp ích càng thêm rõ rệt, thậm chí đối với đại hạ cũng có lợi ích to lớn. Lại nói, trước đây giá cả, ta cũng cần một bút vật liệu con nhu. Đại tế ti phóng túng tại trong truyền thuyết khiến người sợ hãi, nhưng ta Hoa Mộc Lan há lại sẽ sợ. Hoa Mộc Lan trên khuôn mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt, tìm một chỗ trống an nhiên ngồi xuống. Có quan hệ bất tử đại quân sắp mãnh liệt mà tới tin tức, thân là tứ đại tướng quân một trong Hoa Mộc Lan, nhất định không khả năng không biết được. Như không có cơ duyên thì cũng thôi đi, hiện nay đã có tăng lên quân đội chiến lược cơ hội, tự nhiên đoạn sẽ không sai mất như vậy cơ hội tốt, chợt mở lời làm ra quyết định. Rất tốt, ta tử tướng quân cốc mua cùng xa chiến giáp cùng binh sát huyết tinh. Ta sẽ bàn giao linh thạch. Các ngươi tử ta trong tay mua các loại vật liệu quân đu, cũng chỉ có thể lấy linh thạch tiến hành giao dịch. Tuy nói hơi có vẻ rườm rà, thế nhưng đây là đại hạ chỗ ký kết quy chế. Ta chỉ có cần tuân. Lý Hạo mỉm cười gật đầu lời nói. Loại này sự tình, ẩn chứa cực lớn tu lợi không gian, tự nhiên là sẽ không bị tùy tiện bỏ qua. Ngay sau đó, Phong Tiên Lâm chờ bốn người không chút do dự, lập tức mở miệng cấp tốc truyền đạt chỉ lệnh. Phân phó người tay tiến đến điều phối nhóm vật tư này. Phải biết, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ ngạch. Lần này giao dịch vật phẩm số lượng phong phú. Cùng xa chiến giáp tuy nói số lượng không ít, lại chế tác lên tương đối dễ dàng, nhưng mà chế tạo tóm lại là cần hao phí thời gian. Trải qua 2 năm, tích lũy được đại bộ phận cùng xa chiến giáp, đều sắp ném vào đến lần giao dịch này bên trong. Loại này giao dịch, tại song phương ngầm hiểu lẫn nhau, ăn ý 10 phần tình hình dưới, tiến triển cực kỳ cấp tốc. Trong khoảng thời gian ngắn, từng vị tướng sĩ thường xuyên ra vào tướng quân phủ, bàn giao túi trữ vật. Bởi vì túi trữ vật chứa đựng không gian có hạn, số lượng khổng lồ vật tư chỉ có thể dựa vào túi trữ vật lần lượt vừa đi vừa về vận chuyển. Cuối cùng thanh toán tính ra, cùng xa chiến giáp, bốn đại tướng quân phủ tổng cộng cống hiến ra 100 vạn phó nhiều. Lấy mỗi một bộ 600 cái linh thạch đến kế, tính ngược lại, cạnh tranh đạt 6 ước cái linh thạch khoảng cách. Mà binh sát huyết tinh, bốn đại tướng quân phủ riêng phần mình dâng ra 10 vạn cái, hợp lại chính là 40 vạn cái. Đơn giá là 1500 cái linh thạch, như vậy tính ra, đây cũng là giá trị 6 ước cái linh thạch. Cả hai cộng lại, tổng cộng 12 ước cái linh thạch. Cái này ngạch số, quả thật có thể nói con số trên trời. Thực nói mà nói, cho dù là Lý Hạo tự thân chỗ mang theo linh thạch, so với đây, cũng chỉ là hơi nhiều chút hứa mà thôi. Còn tại có thể tiếp nhận phạm chủ bên trong. Làm khoản này kinh thế hai tục tài phú rơi vào Phong Tiên Lâm đám người chi thủ lúc, dù cho lấy bọn họ tâm tính, toàn bộ thân hình cũng cấm không ngừng run rẩy không ngừng, nội tâm chịu rung động trình độ có thể nghĩ. Nếu như có thể toàn bộ chiếm làm của riêng, không thể nghi ngờ, đủ để khiến người trong một đêm phất nhanh không ngại đây không thể nghi ngờ là một tràng đối tâm linh nghiêm trọng thử thách. Nếu như tâm trí không đủ kiên nghị, có lẽ liền sẽ triệt để bị tham lam chiếm cứ, đem mua quân nhu trang bị sự tình hoàn toàn quên sạch sành sanh. May mắn, trái tim của bọn họ chí thật là chắc chắn. Tại thu hoạch đại bút tài phú về sau, chợt liền mở ra điên cuồng mua sắm các loại vật liệu quân nhu hình thức. Bạch cốt chiến cung, bạch cốt chiến đao, bạch cốt chiến mâu, thành tốt thẻ phù, thành tốt phù văn bom, nhiều loại phù văn chiến tiễn, bạch cốt chiến tiễn, thậm chí bạch cốt thuẫn bài chờ một chút, không một không tại mua sắm danh sách liệt kê. Chương 741, hai nạn. Chương 741, hai nạn. Số lớn vật tư từ trong chứa vật không gian bị nhộn nhịp lấy ra, chợt lại bị đông đảo tướng sĩ cấp tốc rời khỏi. Cái này chính là cao tới mấy ước thậm chí mười mấy ước khoảng cách khổng lồ giao dịch. Cuộc mua bán này chỗ liên quan chứa số khổng lồ, dù cho cùng lúc trước cùng dạo thương giao dịch quy mô khách quan, cũng không chút thua kém. Du thương là lấy các loại vật tư bảo vật cho trao đổi, mà nơi đây nhưng là thật bằng vào linh thạch đến hoàn thành giao dịch. Tại giao dịch viên mãn đạt tới về sau, Lý Hạo cùng Phong Tiên Lâm bốn người cùng nhau hưởng dụng một bữa ăn ngon. Tướng quân này trong cốc đầu bếp đều là xuất từ trong quân bếp núc doanh trô nấu nướng ra đồ ăn, dù chưa đạt đến xuất thần nhập hóa, siêu phàm thoát tục, thậm chí khiến đồ ăn chiếu sáng rạng rỡ cảnh giới, nhưng cũng có thể nói mỹ vị đến cực điểm. Cái này một bữa, sử dụng nguyên liệu nấu ăn đều là trong sa mạc chân quý đồ vật. Lấy từ sa trùng trên thân nhất là màu mỡ trung thịt, chỗ uống là lấy sa trùng đầu bên trong thủy não tỉ mỉ chế tạo mà thành đầu hũ não, còn có rất nhiều chân quý nguyên liệu nấu ăn, nhiều vô số chừng hơn 10 đạo món ngon. Như vậy mỹ thực, thẳng khiến trong cơ thể mỹ thực tế bảo hưng phấn không thôi. Từ đó tăng thêm không ít lực lượng, cuối cùng dùng nhục thân lực lượng đạt tới 42 vạn cân tầng cấp. Dùng thôi đồ ăn, Lý Hạo chưa làm lưu lại, chợt rời đi tướng quân cốc. Trong cốc binh sát chi khí, tuy khó lấy đối nó nhục thân tạo thành trọng đại tổn thương, nhưng mà, đặt mình vào ở giữa, tự sẽ có một loại kỳ dị lực bài xích, khiến người cảm giác khó chịu, toàn thân không dễ chịu. Nơi đây chính là quân nhân thánh địa. Trừ quân nhân không nói, dù là tu vi cao thâm cường giả bước vào trong đó, dù cho thực lực bản thân siêu phàm, không nhận binh sát chi khí ăn mòn, nhưng như cũng sẽ bắt đầu sinh ra một loại không hợp nhau cảm giác, đây là khí cơ chọi nhau gây nên. Lý Hạo nếu như không tất yếu, thực không muốn tại tướng quân trong cốc dừng lại thêm. Nhưng mà, tại Lý Hạo trở về sau, một cái lời đồn đại lại lặng yên vu tướng quân trong thành lan tràn ra, đồng thời, bằng tốc độ kinh người hướng về toàn bộ ốc đảo khuyết tán mà đi. Cái kia trạng thái, giống như dã hỏa liệu nguyên, không thể ngăn cản. Nghe nói sao? Tục truyền, chúng ta ngàn quân ốc đảo sắp đối mặt một tràng đáng sợ thai kiếp. Trong sa mạc đại tế ti nghe nói sắp tỉnh lại, một khi tỉnh lại, liền sẽ càn quét ốc đảo. Đến lúc đó, chúng ta mọi người đều đem hóa thành vong linh, bị tế luyện thành bất tử sinh mệnh, biến thành khô lâu, ưu linh. Theo như tin tức này chính là từ một vị chiêm tinh sư miệng lưu truyền mà ra. Vị này chiêm tinh sư có khả năng thấy rõ tinh tướng huyền bí, tại vô ý ở giữa thấy được tương lai một ít mánh khóe, lại trông thấy bất tử vong linh như cuồng chiều càn quét ốc đảo, vô số vong linh tùy ý hoành hành. Vô số hoạt bát sinh mệnh tại cái này bất tử đại quân tàn phá bừa bãi phía dưới ảm đạm vẫn lạc. Không chỉ là chiêm tinh sư, tục truyền, liền đoán mệnh người cũng phát giác được tai nạn sắp tới, một tràng kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiến sắp tại trên ốc đảo kéo ra màn che. Nhưng mà những cái kia đoán mệnh người cũng không có thể suy tính ra kết cục sau cùng đến tột cùng làm sao. Mà thôi, lần này sợ rằng thật là cựu tử nhất sinh cảnh giới. Bất tử vong linh không có chút nào nhân tính có thể nói, một khi mãnh liệt xung phong đi vào, chúng ta tất nhiên đứng núi chịu sào, ngay lập tức liền sẽ thảm tao tàn sát. Nơi đây đã không an toàn nữa, cũng không phải, toàn bộ ốc đảo đều là mình nguy cơ tứ phía, thậm chí liền cái kia rộng lớn hoàng kim sa mạc cũng bắt đầu thay đổi đến tràn ngập nguy hiểm. Làm nghe những này truyền ngôn thời khắc, tất cả mọi người trong lòng cơ hồ là vô ý thức hiện ra một vẻ hoảng hốt màu sắc. Truyền thuyết bên trong, đại tế ti chính là phạ dạ ổ vương dưới trướng đắc lực cánh tay, lại bởi vì cùng phạ dạ ổ vương vương phi cấu kết mà bị vô tình tru sát. Cuối cùng cùng phạ dạ ổ vương trở mặt thành thủ, kết xuống thủ không đội trời chung oán. Lần này tỉnh lại, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió tanh huyết vũ, gắng đạt tới thu hoạch đủ để cùng phạ dạ ổ vương chống lại cường đại lực lượng. Càng có nghe đồn xưng, đại tế ti từng tu tập các loại quỷ quyệt thần thông bí pháp, thậm chí vững tin tử thần, lại có thể thu được tử thần có phần coi trọng. Tại hoàng kim sa mạc bên trong, loại này mọi việc đều là cấm kỵ vị trí. Xưa nay ở giữa, không người dám can đảm tùy tiện đem để lộ. Tướng quân cốc tất nhiên là nghe nói như vậy nghe đồn, nhưng mà tại tướng quân trong cốc lại không có chút nào động tác, cũng không người mở miệng bác bỏ tin đồn, phản phất chấp nhận cái này truyền ngôn tồn tại. Mặc kệ lưu truyền, không chút nào thêm ngăn lại, cũng không truy cứu đến tột cùng hệ người nào đem tản mà ra. Chỉ vì việc này căn bản không thể nào che lấp. Theo thôi diễn đoạt được, đại tế ti phục sinh thời khắc sắp xảy ra. Giá trị cái này thời điểm, ngoại giới người có hay không biết đã không quan trọng. Thậm chí bọn họ biết việc này, ngược lại là tướng quân cốc có ý thúc đẩy cục diện. Dân chúng nắm giữ hiểu rõ tình hình quyền, bọn họ tướng quân cốc cũng không phải là người thống trị, vẹn vẹn che chở người mà thôi. Trước thời hạn biết tin tức này cũng là không sao, hoàn toàn có khả năng tại cái này có hạn thời gian bên trong, tận khả năng rời xa ngàn quân ốc đảo, lao tới còn lại càng thêm an toàn chỗ. Điểm này, từ tướng quân cốc nói rõ, ngược lại không bằng từ hắn người miệng nghe, để dân chúng tự tin lựa chọn lưu lại hay là rời đi đến mức làm ra lựa chọn về sau, vậy liền cần riêng phần mình là tự thân lựa chọn phụ trách. Tại cái kia vàng rực vô ngân sa mạc bên trong, đồng dạng tràn ngập một trận kinh hoàng thất thố bầu không khí. Lời đồn đại lực ảnh hưởng có thể nói to lớn vô cùng ở trước mặt Lâm Sắc mãnh liệt mà tới bất tử đại quân, chưa có người có đầy đủ lòng tin, cho rằng mình có thể chống cự bất tử xâm nhập, tại cái này chẳng kinh thiên đại chiến chúng được lấy sống sót. Nơi đây cũng không phải là giống như đại hạ như vậy, trong thành tất cả bách tính đều là tu sĩ, người người đều có tu luyện cơ hội, có khả năng từ tàng kinh các bên trong thu hoạch tu luyện chi pháp. Trở thành tu sĩ người tuy là mấy không ít, nhưng tuyệt không phải toàn bộ. Thực lực cũng là khó xương cường đại, đối với loại này bất tử sinh vật, sâu trong nội tâm vốn là có mang hoảng hốt. Trong cơ thể của bọn họ cuối cùng không cách nào như đại hạ bên trong bách tính một dạng, có đủ như vậy dũng mãnh tính tình cùng bất khuất huyết tính. Từ trên mặt của mọi người liền có thể rõ ràng nhìn rõ, bối rối màu sắc lặng yên hiện lên, một bộ thấp thỏm lo âu, khó mà duy trì sinh hoạt biểu lộ hiện ra không bỏ sót. Thời khắc sống còn thời khắc, trong nội tâm yếu ớt một cách tự nhiên liền hiện rõ mà ra. Chúa công, cái này sinh ý chỉ sợ là khó mà duy trì. Bây giờ tướng quân dân chúng trong thành từng cái kinh hoàng thất thố, khó mà an lòng, còn lại các loại vật phẩm đều là hàng ế bất động, duy chỉ có các loại binh khí cùng phụ lục các loại vật kiện bán chạy không trở ngại. Chiến tranh mù mịt, quả thật sắp giáng lâm. Vô Song Quỷ ngắm nhìn tướng quân trong thành cái kia lòng người bàng hoàng bất tính, không khỏi mặt lộ cảm khái màu sắc. Đây là đại nạn lâm đầu lúc tình cảnh. Tại tai nạn còn chưa chân chính giáng lâm thời điểm, nhân tâm dĩ nhiên đã dẫn đầu hỗn loạn. May mắn được có tướng quân cốc bảo hộ, không ít người đối tướng quân cốc lòng mang chờ mong. Nếu không, có thể sẽ hiện lên vô số dân chúng rình mò thái độ, trong thành chắc chắn đại loạn, trật tự cũng sẽ sụp đổ không chịu nổi bốn. Chương 742. Nhân tính. Chương 742. Nhân tính. Còn giống như mặt thế cảnh giới, nhân tâm hoang cách, đạo đức sụp đổ, như vậy tình cảnh, Dịch Thiên Hành trước kia liền từng tự mình mắt thấy. Đó chính là đại thai biến giáng lâm thời khắc, nhân loại xã hội lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ sụp đổ cảnh tượng, đến nay vẫn như ở trước mắt, có thể thấy rõ ràng. Hy vọng, lập tức nhân loại, đối với các loại thủ tục tiếp nhận năng lực, xa so với trước kia mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chiến tranh tiến đến, quả thật là một tràng kiếp nạn, nhưng lại sao không phải là một lần rèn luyện trải qua. Ta đại hạ, đoạn không cần hèn nhát, cũng không cần những cái tia hào vô huyết tính, xương mềm mại dân. Phàm là có thể nhô lên nhân tộc sống lưng người, mới có tư cách trở thành đại hạ con dân. Lý Hạo trên khuôn mặt hiện ra một vẻ hàm ý sâu xa thái độ. Thần sắc ở giữa, đã có định số ầm ầm. Đúng tại nhân tâm khủng hoảng, thần tư lăng lúc rối loạn, đông dừng, mọi người liền nhìn thấy, tại Lý Hạo đám người vị trí tòa kia nhỏ trên gò núi, có một vệt thần quang dạng rỡ lấp lánh. Tại thần quang bên trong, một tôn màu bạc trắng cổ môn bất ngờ hiện rõ, ngạo nghệ sừng sững giữa thiên địa. Môn này, đương nhiên đó là không gian môn. Cái này không gian môn hiện ra đến cực kỳ to lớn, phát tán thần huy dạng rỡ lập lòe, càng đem chèn ép vô cùng thần dị. Tại trong môn, màu bạc trắng lưu quang lập lòe không ngừng, càng không ngừng xoay tròn lấy, tạo thành một cái thâm thúy vô cùng vòng xoáy, phảng phất có khả năng đem thế gian vạn vật toàn bộ thôn phệ. Không gian môn đột nhiên xuất hiện, khiến bốn phía những cái kia vẫn như cũ đối với nơi này mật thiết quan tâm bách tính trong mắt tràn đầy kinh ngạc màu sắc, trên mặt cái kia khó mà che giấu khiếp sợ chi tình càng là lộ rõ trên mặt đây là vật gì. Đúng là một tôn to lớn không gì so sánh được tiên môn, môn kia bên trong vòng xoáy, cho ta một loại mãnh liệt cảm giác, phảng phất muốn đem ta cả người hoàn toàn thôn phệ. Môn này đến tột cùng ra sao lai lịch? Hình như là Lý tiên sinh chỗ triệu hoán mà ra. Cái này tôn tiên môn, hẳn là có khả năng thông hướng nào đó một thần bí chi địa. Đúng, nghe hắn đến từ đại hạ đó là tại Hoàng Kim sa mạc bên ngoài vị trí. Chẳng lẽ cái này một tôn cổ lão tiên cửa chỗ thông hướng chỗ chính là trong truyền thuyết đại hạ, chỉ cần bước vào trong đó liền có thể thoát ly hoàng kim sa mạc, tiến vào hoàn toàn mới vực. Nghe nói thế gian còn có một loại trận pháp tên là hư không truyền tống trận, trận này có thể đem người thậm chí vật phẩm từ một chỗ chi địa trực tiếp truyền tống đến một chỗ khác khu vực, khiến người tại trong nháy mắt vượt qua ngàn vạn dặm xa. Đồng thời tương truyền giữa thiên địa có kỳ diệu pháp bảo gọi truyền tống môn, không gian môn, như tỉ mỉ tế luyện liền có thể đem truyền tống trận lực lượng hoàn toàn dung nhập trong đó, một khi bước vào liền có thể truyền tống mà đi. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết kia truyền tống môn? Môn này quả thật có khả năng thông hướng đại hạ. Từng vị bách tính trong mắt nhộn nhịp toát ra nóng bỏng chi quang. Trước kia một mực có nghe đồn xưng Lý Hạo có đủ đi tới đi lui hoàng kim sa mạc cùng đại hạ ở giữa pháp môn, nhưng mà cái này nghe đồn từ đầu đến cuối chưa từng được đến xác thực chứng thực. Dù sao như vậy thông tin không thật xác suất cực lớn, cả hai ở giữa khoảng cách xác thực quá mức xa xôi, mọi người cũng chỉ là ở đấy lòng giữ lại vạn nhất tưởng niệm mà thôi. Hiện nay quan chi loại này khả năng có lẽ đúng là chân thực. Dù sao huyệt chống chi phong tuyệt không phải vô nguyên, đã có cái này truyền ngôn, cái kia bên trong tất nhiên còn có một số chân thực thành phần. Ngày trước, mọi người còn chưa có như thế cấp thiết, nhưng làm bên dưới mà nói, tai nạn sắp giáng lâm, cái này không gian môn xuất hiện, không thể nghi ngờ, giống như một cái ngang dọc trước mắt cây cỏ cứu mạng. Chắc hẳn rất nhiều nhân sĩ đã đoán được, cái này một tôn xác thực là có khả năng thoát ly hoàng kim sa mạc không gian chi môn. Chỉ cần bước vào trong đó, liền có thể thoát ly sa mạc cảnh giới, đi vào đại hạ chi địa, thậm chí có thể gia nhập đại hạ, trở thành trong thành dân. Nhưng mà, thế gian này từ trước đến nay là vạn tộc tranh giành sức hùng, hung hiểm khó dò vô tận. Giữa thiên địa, chưa từng tồn tại bất luận cái gì một chỗ hoàn toàn an ổn chỗ. Đại hạ cũng không phải tuyệt đối an toàn thánh cảnh nhà thổ, đồng dạng cần nhìn thẳng vào dị tộc xâm nhập, cùng hung thú tương bắt giết, cùng quái vật đi liều mạng. Quả thật, cái này qua không gian chi môn cũng không phải là tùy tiện có thể nhập, chưa có tư cách người, khó mà tiến vào cái này không gian chi môn, chỉ có đạt tới yêu cầu người mới có thể bước vào trong đó, tiến về đại hạ. Đến mức cụ thể là loại nào tư cách, chư vị không ngại tự mình thể ngộ. Như vậy tư cách, người người trời sinh đều có, chỉ là bị lãng quên, bị bỏ qua mà thôi. Chỉ cần có thể tìm được, liền có thể bước vào môn này. Lý Hạo nhìn qua quanh mình quần tình sục sôi đông đảo bách tính, thần sắc lạnh nhạt nói ra: "Cái gì? Đi vào cái này cánh cửa, lại vẫn cần có đủ tư cách? Đến tột cùng ra sao tư cách? Người nào có ai không có? Cái này lại làm sao phán định? Nếu không nói rõ, chẳng phải là cực độ có mất công bằng? Quả thật, như hắn người có thể đi vào, mà chúng ta không được vào, điều này thực quá mức bất công. Ta khó mà tin được. Có lẽ ngươi căn bản liền chưa từng tính toán để chúng ta bước vào không gian môn, tiến về đại hạ." Lý Hạo lời vừa nói ra, nháy mắt dẫn tới bốn phía bách tính một mảnh xôn xao, triệt để rơi vào hỗn loạn cảnh giới. Không có chút nào hy vọng ngược lại cũng thôi, hiện nay hy vọng gần trong gang tấc, lại vẫn cần cái gọi là tư cách, không phải là cần tiền hay sao? Cái này khó tránh quá mức dày vào người. Đây rõ ràng là đang trêu đùa mọi người. Hoặc là liền chớ đem không gian môn lộ ra, tất nhiên lộ ra, lại thiết lập như vậy hạn chế, thấy thế nào đều phảng phất đang trêu cợt bọn họ. Đây là đại hạ quy củ, ta cũng không cách nào can thiệp, cái này không gian môn, tự có nhắm người phương thức. Nếu như cảm thấy ta đang trêu đùa chư vị, đều có thể không cần tiến vào, không người cưỡng cầu các ngươi. Vào cùng không vào, toàn bằng ý nguyện cá nhân. Lý Hạo cười nhạt một tiếng, cực kỳ bình tĩnh nói ra: "Ta tuyệt không tin tưởng." Tên nam tử nghe đây, trên khuôn mặt nháy mắt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Chật, hắn không chút nghĩ ngợi hướng về cái kia không gian môn bước dài đi. Đối với cái này, Lý Hạo cũng không tiến hành ngăn cản, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú thân ảnh của hắn. Tại lúc này, đem ánh mắt tập trung tại trên người hắn người đến không hết, mọi người đều tâm trí hướng về, thực sự muốn biết, cái này không gian môn có hay không quả thật chỉ có đủ tư cách người mới có thể tiến vào, mà không có tư chất người chỉ có thể bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngay trong nháy mắt này, nam tử này hoàn toàn trở thành chúng nhân chú mục hải tâm. Thực ngôn tương cáo, ở vào ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, nam tử này nội tâm không khỏi dâng lên một ít tâm tình kích động, liền quanh thân huyết mạch đều phảng phất muốn sôi trào cuồn cuộn đi tới trước cửa không gian, trong lòng người nọ 02.8 từ tự chủ bắt đầu sinh ra một loại cực độ nhỏ bé cảm giác. Phảng phất tự thân lại như vậy cực kỳ bé nhỏ. Ta tất nhiên có khả năng bước vào trong đó. Ở trong lòng âm thầm cho chính mình cổ động về sau, hắn nhấc chân lên, dứt khoát kiên quyết hướng về trong môn đi đến. Ầm. Nhưng mà, vừa mới bước vào trong đó, liền có thể bén nhạy phát giác được, tại môn kia bên trong, lại truyền lại ra một cỗ khó nói lên lời vô hình lực lượng, phảng phất có một đạo bình chướng vô hình bích lũy, cứ thế mà đem ngăn trở tại ngoài cửa, vắt ngang trước người, khiến người khó mà vượt qua cho dù khoảng cách nửa bước. Vô ý thức ra sức muốn xông phá tầng này bích lũy, chỉ là, vô luận chút xuống bao lớn lực lượng, một khi tới gần, liền giống như cục đá đầu nhập biển cả, lại ngay cả một tia nhỏ xíu gợn sóng đều chưa từng kích thích, liền biến mất đến vô ảnh vô tung. Mà cái kia bích lũy, vẫn như cũ nhưng bất động. Chương 743. Truyền tống về đại hạ. Chương 743. Truyền tống về đại hạ ân. Cái này nhất định không khả năng. Nam tử kia cũng là một tên tu sĩ, nơi này khác, liền chân nguyên đều là đã dùng tới, lại như cũng không cách nào dung chuyển cái kia không gian môn mảy may, sửng sốt không cách nào bước vào trong đó, bị cứ thế mà ngăn cản tại ngoài cửa, nói không cách nào đi vào, vậy liền thật sự là không cách nào đi vào. Chính là như vậy quỷ quyệt thần kỳ. Ta đến thử một lần. Lại có một người không tin cái này tà, tiến nhanh tới cũng hướng về cái kia không gian môn thử nghiệm mà đi, cái này thử một lần, lại đồng dạng bị ngăn cản ngăn tại ngoài cửa, có cái kia bình chướng vô hình kết giới vắt ngang trước mặt, chắc chắn là không vào được. Muội muội, ngươi đi thử một chút. Nếu như có thể vào, ngươi liền an toàn, về sau đều là lại không cần e ngại sẽ phải gánh chịu tổn thương. Một tên nam hài hướng về bên cạnh tiểu cô nương lời nói, sắc mặt mang theo một vẻ cổ vũ chi ý hiển nhiên, là ý muốn để bên người tiểu cô nương đi thử nghiệm một phen. Đây là một lần khó được cơ hội. Kaka, chúng ta cùng nhau đi. Ta đoạn không muốn cùng Kaka tách rời. Cái kia tiểu cô nương nghe, chợt ra sức nắm lấy tiểu nam hài tay, ngửa đầu lời nói, non nớt giọng nói bên trong mang theo hài đồng đặc hữu chất phát thuần nhiên. Tốt, chúng ta cùng một chỗ. Cái kia nam hài 21 nghe ngóng, cũng dùng sức gật đầu, đáp ứng. Hai tên hài đồng sóng vai hướng đi không gian chi môn. Ở trước cửa, mấy vị tu sĩ nhưng vẫn bị ngăn trở tại bên ngoài. Hai người trông thấy cảnh này, đáy lòng đã làm tốt bị cự tuyệt ở ngoài cửa chuẩn bị tại phóng ra bước chân cái kia một cái chớp mắt, vô ý thức đóng chặt hai mắt. Nhưng mà, khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối một màn bất ngờ hiện ra. Chuyện này đối với hài đồng đối với đem những người khác ngăn cản ở ngoài bích lũy cái giới, phản phất không thấy đồng dạng, dễ như trở bàn tay đi xuyên mà qua. Cực kỳ thoải mái mà bước vào bên trong cửa không gian. Liên tại tiến vào nháy mắt, một đạo hào quang màu trắng bạc chợt hiện, hai người một cách tự nhiên biến mất không còn tăm tích. Hình ảnh kia phản phất cùng xưa nay tiến lên giống như lúc, dễ như trở bàn tay liền đi vào. Cảnh này đập vào mọi người tầm mắt, mỗi người khuôn mặt đều là toát ra khó có thể tin thần sắc. Như thế nào như vậy? Vì sao hai cái kia hài đồng có khả năng tiến vào, mà đại nhân lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa? Tầng bình phong kia rõ ràng chân thực tồn tại, hiện nay vẫn ngăn cản những người khác ra vào, có thể hài đồng lại có thể thông suốt tiến vào, cuối cùng là sao nguyên nhân? Hài đồng cùng đại nhân, chẳng lẽ chỉ có hài đồng có đủ cái này tư cách, mà chúng ta mọi người đều không có? Cái này nhất định không khả năng à, không hề có đạo lý có thể nói, đến tột cùng ra sao tình hình? Đến tột cùng loại nào điều kiện mới xem như nắm giữ thông hành tư cách. Hài đồng, lại để cho mấy tên hài đồng đi thử nghiệm một phen. Bốn phía tiếng nghị luận càng thêm kịch liệt. Như vậy hình ảnh sắc thực khiến người khó mà tiếp thu. Lại như làm tên hài đồng bị mang ra ngoài, đi tới trước cửa không gian. Hướng về trong môn bước vào, cái này một bước, giật mình, quả nhiên, cô kia lực vô hình hoàn toàn chưa đối với bọn họ tiến hành ngăn cản, thân hình trực tiếp đi vào, tại trong môn quỷ dị biến mất không còn tăm tích. Phản phất tiến vào một khu vực khác đại nhân khó mà tiến vào, hài đồng lại có thể thông hành. Cảnh này, triệt để ngồi vững mọi người trong lòng phỏng đoán. Như thế nào như vậy? Rất nhiều người ở trong lòng càng không ngừng truy hỏi. Người nào đều không muốn bị ngăn cản ngăn tại ngoài cửa, hy vọng gần trong gang tấc, lại phảng phất xa tại thiên ai, không cách nào chạm đến. Điểm này đủ để khiến rất nhiều tâm lý yếu ớt người toàn bộ nội tâm bị triệt để tàn phá, từ đó rơi vào sụp đổ cảnh giới. Tìm được thông hành chi tư cách, vô luận người nào đều có thể tự do ra vào, tuyệt không giới hạn tại trưởng thành cùng hài đồng. Hài đồng chính là nhân tộc niềm hy vọng, là tộc đàn tương lai, là đời sau người thừa kế. Bọn họ sinh ra liền cố cái này tư cách. Đến mức chư vị thông hành tư cách, kỳ thực đều là tồn tại ở tự thân, có thể hay không tìm được, toàn bằng chư vị tự thân lực lượng, không người có thể thi cứu trợ. Lý Hạo cười nhạt một tiếng, thần sắc an nhiên, đối trong đám người không dứt bên thai khẩn cầu thanh âm mắt điếc tai ngơ. Người nhất định không thể một mặt khẩn cầu hắn người thương hại cùng đồng tình. Người cần phải dựa vào tự thân. Người nếu ngay cả tự lực cánh sinh năng lực đều không thấu đáo, chỉ hiểu cầu được hắn người bố thí, cái này cùng tên ăn mày lại có gì dị? Tên ăn mày người, nhiều vì thân tàn thể yếu, thiếu hụt tự gánh vác năng lực người. Mà những cái kia có tay có chân người, lại đi hành khất, đã đem người nhất là căn bản tôn nghiêm bỏ đi như giày rách. Người, một chữ này, nhét lên một kiềm chế, đỉnh tiên lập địa. Họ, thực không xứng là người đúng vào lúc này, nguyên bản treo cao tại bầu trời tế thái dương, lại không hề có điểm báo trước bị một mảnh rộng lớn vô ngân mây đen chỗ che đậy, giả thiên tế nhật. Trong chốc lát, liền đem tất cả tia sáng toàn bộ che chắn, làm cả sa mạc phảng phất trong phút chốc từ ban ngày đột nhiên rơi vào đêm tối. Cái này chuyển biến nhanh chóng, khiến người thậm chí không kịp làm ra phản ứng. Thái dương biến mất. Thật tối, chẳng lẽ là báo táp sắp tới? Không đúng, sa mạc bên trong vì sao lại có báo táp giáng lâm? Không đúng, đây là tai nạn điểm báo trước, là đại tế ti dấu hiệu thức tỉnh. Tục chuyên nói thuật, đại tế ti tỉnh lại, tất nhiên kèm theo tai nạn. Hắc vân che đậy thái dương, bóng tối bao trùm trần thế. Đông đảo bách tính nộn nhịp đưa mắt nhìn về phía thương khung, chỉ cảm thấy trong lòng đống nhiên dâng lên một loại khó nói lên lời hoảng hốt. Nhớ tới cái kia dự nôn, nghĩ đến trong truyền thuyết cái kia đáng sợ tai nạn dấu hiệu, đến lại đến mức như thế nhanh chóng, cái gọi là đại tế thi quả thật bắt đầu tỉnh lại sao? Có thể dẫn phát tiên tượng 627 chỉ biến, xem ra cái này phạ dạ ở vương văn minh thực có phi phạm chỗ. Lý Hạo ngửa đầu nhìn về phía mênh mông hư không, thì thào nói nhỏ: đại tế thi, ta vô song quỷ đạo ý muốn thử một lần đến tột cùng cường đại cỡ nào. Vô song quỷ đống nhiên nắm lấy phi luân, nét miệng sướng cười mà nói. Đôi mắt bên trong toát ra một vệt nồng đậm đến cực điểm chiến ý tướng quân trong cốc, tại bốn đại tướng quân phủ bên trong, tứ đại tướng quân cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía thương quang, trong mắt đều là hiện ngưng trọng màu sắc. Đến, cái kia trong dự ngôn dấu hiệu đã bắt đầu hiện rõ, đại tế ti tất nhiên đã tỉnh lại, chỉ sợ bất tử đại quân mãnh liệt quân tới ngày không xa rồi, tùy thời đều có khả năng binh lâm thành hạ. Phong Tiên Lâm âm thầm thì thầm nói nhỏ, không biết trận chiến này lại đem có bao nhiêu người chết. Không muốn nhất đối mặt chính là chiến tranh, nhưng lại vĩnh viễn khó mà thoát đi chiến tranh mù mịt. Kỳ vọng lần này có khả năng an nhiên vượt qua, còn sống sót bách tính có thể nhiều hơn một chút nữa. Cái này biến cố tới quá mức nhanh chóng, quốc đảo bên trong bách tính đã không rút lui kịp. Hoa Mộc Lan trên mặt phát ra một sợi thần sắc lo lắng, nhưng mà lập tức nàng cũng không cách nào thi triển ra còn lại cử động, duy nhất có khả năng trở nên chính là chỉnh đốn quân đội, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Cái này chiến chỉ cần có thể chiến thắng, tự nhiên tất cả tổn thất đều có thể xuống tới thấp nhất. Nếu như bại, cái kia tự nhiên tất cả đều là nghỉ. Chương 744 Trung Quần. Chương 744 Trung Quần. Ong ong ong. Tại lòng người bàng hoàng thời khắc, có thể thấy được cái tia hư không bên trong đen nhánh hắc vân chính chậm rãi tàn đi. Nương theo tiêu tán thái độ, đã có một sợi tia sáng lặng yên lộ rõ, nhưng mà cùng lúc đó hư không bên trong lại chuyển đến một trận kinh người chấn động thanh âm, cái kia phảng phất cánh tại cực tốc rung động phát ra vang lên. Côn trùng, đúng là rầm rạp chẳng chịt côn trùng, mau nhìn a, trên bầu trời đều là côn trùng, đám côn trùng này chính hướng về ốc đảo mãnh liệt mà đến. Màu đen côn trùng, không ổn, sợ là muốn buộc phát trùng thai. Nhanh chóng tìm kiếm chỗ ẩn thân. Đám côn trùng này nhìn khí thế hung hùng, tuyệt không phải thiện nhân, tất nhiên sẽ dẫn phát thai ương. Hoàng Bét, ta từng nghe nói, ngày xưa tại cái này sa mạc bên trong, có một loại khiến người sợ hãi côn trùng, tên là hắc giáp thi biệt. Loại này côn trùng cực kỳ đáng sợ, có khả năng thôn vệ sinh linh huyết nục, lại tại thu hoạch huyết nục về sau, có khả năng cấp tốc sinh sôi. Loại này côn trùng thật là dọa người, bọn họ quần cư mà sinh, số lượng nhiều khiến người liễu lưới. Truyền thuyết bên trong, bọn họ cường đại thời khắc, liền thần ma thi thể đều có thể tùy ý gặm nuốt. Từng tiếng kinh hoàng la lên liên tục không ngừng. Hư không bên trong, vô số kẻ màu đen côn trùng rậm rạp chẳng chịt, giống như sôi trào mãnh liệt như thủy triều phô thiên cái địa cuốn tới. Dây đặc trình độ khiến người dùng mình, ra đầu từng trận tê dại, đáy lòng không tự chủ được sinh ra vô tận hoảng hốt. Số lớn bách tính như chim sợ cành cong, nhộn nhịp vội vàng xông vào nhà mình trong phòng, lấy tốc độ nhanh nhất đem cửa sổ đóng thật chặt, còn có thì hướng về trước đó đào xong trong địa đạo hốt hoảng chui vào. Cho dù ai đều không muốn nhìn thẳng vào những cái kia khiến người sợ hãi hắc giáp thi biệt. Theo tương quan ghi chép thuật, cho dù là một cái thân thể cường tráng người trưởng thành, tại thành đàn kết đội hắc giáp thi biệt trước mặt, vẻn vẹn ngắn ngủi một giây đồng hồ cũng chưa tới công phu, liền sẽ bị gặm ăn đến nỗi ngay cả xương đều không còn sót lại chút gì. Thật có thể nói là một xíu cặn bã cũng không lưu lại hung tàn thái độ mình đạt đỉnh phong. Đáng sợ hình dạng cũng đến cực hạn. Gào. Tại cái kia rộng lớn trên ốc đảo, một cái toàn thân kim quang lấp lánh ngốc ưng vỗ cánh phóng lên tận trời. Nhưng mà, nó cử động lần này tựa hồ cũng không phải là muốn cùng cái kia trùng quần ra sức đánh cược một lần, mà làm mưu toàn hướng về phương xa hốt hoảng bỏ chạy. Nhưng, nó lại há có thể tại trong chốc lát thoát ly vùng đất thị phi này. Vừa rồi bay lên, liền bị rậm rạp chẳng chịt hắc giáp thi biệt bao bọc vây quanh, tầng tầng bao trùm, điên cuồng mãnh liệt cắn. Cái này ngốc ưng cũng là vô cùng lợi hại, quanh thân lại dâng lên một tầng màu vàng liệt diễm. Không ngừng hướng về kia chút hắc giáp thi biệt quần quần của tới, số lớn hắc giáp thi biệt nháy mắt bị tại chỗ đốt là cho tàn. Có thể những này hắc giáp thi chỉnh hoàn toàn không sợ tử vong nguy hiểm, che giả mang mọc, bổ nhào về phía trước đi lên liền há miệng tàn nhẫn cắn, khiến ngốc ưng phát ra trận trận thê lương đến cực điểm tiếng hét thảm. Vẹn vẹn không đến một cái hô hấp công phu, cái này ngốc ưng liền bị màu đen thi biệt bao phủ hoàn toàn, thậm chí ngọn lửa màu vàng nóng kia cũng biến mất không còn tăm tích. Không người biết được đến tột cùng có bao nhiêu hắc giáp thi biệt bị ngốc ưng chỗ thiêu chết, nhưng có khả năng nhìn thấy chính là ngắn ngủi trong chốc lát, hắc giáp thi biệt liền như vậy tản ra, mà cái tia kim sắc ngốc ưng mình nhưng triệt triệt để biến mất không thấy gì nữa, quả thật liền một tia cặn bã cũng không lưu lại, cho dù là một cái lông vũ cũng chưa từng còn lại, tất cả đều bị nuốt hầu như không còn. Đông đảo hùng cầm vũ cánh bay cao, ngang nhiên xông vào vật tiêu, cùng cái kia dâm dạp chẳng chịt trùng quần kịch liệt chém giết, dây dưa một chỗ, số lớn côn trùng tại cái này tàn khốc giao phong bên trong thảm tao đánh giết, phong nhận gào thét lên cắt đứt hư không, hỏa diễm tùy tiện đốt cháy bốn phương, nhiều loại huyết mạch thần thông từ những hung thú kia hung cầm trào ở giữa mỏ bên trong thi triển mà ra. Nhưng mà so với trên bầu trời cái kia phảng phất vô cùng vô tận khổng lồ trùng quần, bị dội tắt côn trùng số lượng quả thực bé nhỏ không đáng kể, giống như giọt nước trong biển cả, không đáng. Mỉm cười một cái, thoáng qua ở giữa, những cái kia chống cự lực lượng liền bị mãnh liệt trùng chiều vô tình trình ngập. Tất cả tướng sĩ nghe lệnh, bắt đầu dùng phụ lục liệt diễm phủ, mục tiêu nhắm thẳng vào hư không trùng quần, cho ta toàn lực xuất kích, hung hăng đả kích. Tướng quân trong cốc đã cấp tốc làm ra phản ứng. Theo cái này một đạo mệnh lệnh truyền đạt, trong khoảnh khắc liền nhìn thấy hơn trăm vạn tấm đùa như lưu tinh phóng lên tận trời, huyễn hóa thành từng đoàn nóng bỏng vô cùng liệt diễm, hung hăng đánh vào trùng quần bên trong. Cái kia từng đoàn hỏa diễm lẫn nhau liên kết, lẫn nhau dung hợp, giống như một mảnh sôi trào mãnh liệt ngập trời biển lửa. Trang cảnh kia, sắc thực kinh tâm động phách, vô số kẻ côn trùng bị liệt diễm vô tình thôn phệ, từ phía chân trời rơi xuống phía dưới, rậm rạp chẳng chịt, giống như mưa rào tầm tã. Liên ở trong nháy mắt này, khó mà đánh giá đến tuột cùng có bao nhiêu côn trùng mất mạng hoàng tuyển, đồng thời, liệt diễm phủ còn tại duy trì liên tục không ngừng mà nhô lên mà ra. Một chương liệt ngọn lửa phù có lẽ không hề phải sợ, nhưng mà làm 100 vạn chương liệt ngọn lửa phù đồng thời ầm vang một phát, sinh ra uy lực, cho dù là đại năng hạng người cũng muốn lòng sinh sợ sợ. Đám côn trùng này đáng sợ nhất chỗ liền ở chỗ số lượng, có thể tại lửa nóng hừng hực phía dưới, không biết có bao nhiêu đã bị đốt cháy hầu như không còn. Trung quân lùi bước, tan mất. Sự xuất hiện của bọn nó thần bí khó lường, biến mất cũng là như vậy quỷ quyệt. Tại tướng quân cốc cái kia phô thiên cái địa phù lục anh kích phía dưới, trung quân cũng không cho ốc đảo tạo thành quá lớn thương tích, nhân viên tử thương cũng số lượng không nhiều, nhất là nhân loại bên này tại tướng quân cốc toàn lực chống cự phía dưới, gặp kiếp nạn người càng là lác đác không có mấy. Cái này hai nạn điểm báo trước đã mở màn, liền tuyệt sẽ không như vậy kết thúc. Không biết theo nhau mà tới lại chính là loại nào đau khổ. Lý Hạo ngước nhìn bầu trời bên trong một lần nữa hiện ra nắng gắt, âm thầm trầm âm. Dây đặc trùng mây không hề phải sợ, đám côn trùng này thực lực kỳ thực không tính mạnh mẽ. Nếu như đơn sách ra một cái bất kỳ cái gì thánh cảnh tu sĩ đều có thể dễ như trở bàn tay mà đem ép thành phấn. Nhưng mà, khi chúng nó hội tụ thành giống như trùng tổ khổng lồ trùng mây, lại có khả năng hối hạ phi hành, bổ nhào mà khi đến, liền có hai quyền khó địch bốn tay thế. Liền những cái kia hung hãn vô cùng hung thú hung cầm, đều bị cái này trùng hoành thánh vệ đến nỗi ngay cả mảnh xương vụn cũng không giữ lại áp. Truy cứu duy nhất nguyên nhân, chính là không cách nào tại trong nháy mắt đại quy mô tiêu diệt những này hắc giáp thi biệt. Lần này đến từ tướng quân cốc người đồng thời thi triển ra liệt diễm phù tiến hành công kích, liên miên liệt diễm phù tập kích phía dưới, chỗ sinh ra lực phá hoại có thể nói không có kẽ hở, tự nhiên khiến trùng mây căn bản không thể nào trốn tránh, nhộn nhịp từng mảng lớn rơi xuống bỏ mình. Đây là tập hợp đoàn thể lực lượng cường đại cùng đáng sợ vị trí. Nếu như cũng không phải là đồng thời xuất thủ, cho dù ném ra là đồng dạng phụ lục, cũng nhất định không thể có thể lập tức liền đem trùng mây đánh tan. Quả thực quá đáng sợ. Đến tột cùng như thế nào cho phải? Đây là đại tế ti thức tỉnh dấu hiệu không thể nghi ngờ. Hắc vân tế nhật, cái kia đầy trời hắc vân kỳ thực là trùng mây, chính là đại tế ti tại triệu hoán những này hắc giáp thi biệt. Theo như truyền thuyết thuật, những này thi biệt bất quá là tầm thường nhất tồn tại. Tại nó bên trên còn có thanh giáp thi biệt, toàn thân giống như thanh đồng đúc thành. Hắc giáp thi biệt bị thế nhân gọi đen thiết thi biệt, mà thanh giáp thi biệt thì được mệnh danh là thanh đồng thi biệt. Lại hướng lên luận, càng có trắng ngân thi biệt, hoàng kim thi biệt, trong đó hoàng kim thi biệt lại được tôn xưng là thanh giáp thi biệt. Nếu như đến chính là thanh đồng thi biệt, vậy chúng ta toàn bộ ốc đảo chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát, triệt để hóa thành hư không, tiêu trừ ở vô hình. Chương 745 Hắc phong bạo. Chương 745 Hắc phong bạo. Tốt đáng sợ a, ta nhất định không thể lưu tại nơi đây, ta nhất định muốn bước vào tòa kia không gian chi môn, lao tới đại hạ. Nơi đó mới là nhà tổ, nơi đó mới là nhân loại chúng ta chỗ an thân. Vẹn vẹn cái này ban đầu dấu hiệu liền đã như vậy dọa người, cái kia đại tế ti đến tuột cùng đã cường đại đến loại trình độ nào? Vô số dân chúng nhộn nhịp từ nhà mình trong phòng đi ra, nhìn qua trên mặt đất cái kia rậm rạp chẳng chịt thi biệt thi thể, từng cái sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thần sắc cực kỳ khó coi. Rất nhiều người chợt vô ý thức hướng về cái kia quạt không gian môn vọt mạnh mà đi. Bọn họ lòng mang hy vọng, muốn lần thứ hai thử nghiệm một phen, nhìn có thể hay không bước vào cái kia quạt thần bí chi môn. Nhưng mà, rõ ràng chính là, như vậy thử nghiệm chúng quy chỉ là phí công cử chỉ. Không gian môn vẫn như cũ đối với bọn họ thả ra cường đại kháng cự lực lượng, khiến bọn họ từ đầu đến cuối khó mà bước vào cánh cửa kia, cái kia bình chướng vô hình phảng phất không thể phá vỡ, từ đầu đến cuối vắt ngang tại phía trước. Vào không được, cuối cùng vẫn là vào không được a. Chớ có lại uổng phí sức lực, chúng ta không có thông hành tư cách, là quả quyết vào không được. Chư vị đều nhượng bộ một cái, để những hải tử kia đi vào đi. Chúng ta có thể chết, nhưng những hải tử này còn trẻ con, bọn họ còn có hy vọng sống sót, tuyệt không thể để bọn họ táng thân tại đây. Dù cho chúng ta không còn nữa, chỉ cần có những hải tử này tại, liền đại biểu chúng ta đã từng tồn tại qua. Vùng sa mạc này cũng sẽ có người khác đi. Một vị trưởng giả đầy cõi lòng cảm khái nói ra. Đúng vậy à, để bọn nhỏ quá 377 đi thôi, để những hải tử kia nhiều mang theo chút vật tư. Dù cho ngày sau chúng ta vẫn như cũ không cách nào tiến vào, có thể nhiều một ít người còn sống sót, tóm lại là tốt. Những người còn lại nghe thấy lời ấy, đều là ở đấy lòng âm thầm xúc động. Làm phát giác được trưởng thành không cách nào ra vào về sau, ngay sau đó, mọi người liền bắt đầu an bài tướng quân trong thành hài đồng, mang theo các loại vật tư, hướng về cái kia không gian chi môn tiến lên. Tướng quân trong thành hài đồng số lượng thực đông đảo, tổng cộng lại có hơn 10 vạn khoảng cách, cái này đều là dựa vào tướng quân cốc lực lượng, những hài tử này mới có thể trôi chạy sống sót, tuy nói sinh tồn con đường có chút gian khổ, nhưng ít ra có khả năng bảo đảm sẽ không đói nỗi mà chết. Hài tử đáng thương, về sau mãi mãi không có cách nào lại chăm sóc người, đi vào đi, sau khi đi vào, liền có thể đến an ổn chỗ, sau đó lại không nhất định đối mặt nguy hiểm. Mãi mãi sẽ vì ngươi cầu phúc. Một vị lao phụ ôm trong ngực một tên 4-5 tuổi hài đồng, sắc mặt tràn đầy khó bỏ chi tình, đem hắn đưa đến trước cửa không gian. Mãi mãi, ta không muốn cùng ngài tách rời, chúng ta cùng nhau đi vào. Tên này hài đồng đứng ở trên mặt đất, Đông Dương đưa tay đem lão phụ kia kéo tới. Ngay một khắc này, đứa bé kia thân ở bích lũy bên trong, lão phụ thì tại bích lũy bên ngoài, có thể cái này lôi kéo, lại để lão phụ không trở ngại chút nào cùng nhau bước vào trong đó. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Như thế nào như vậy? Nàng sao liền có thể đi qua? Rõ ràng có bích lũy bình chướng vắt ngang tại phía trước, ngăn cản người đi đường đi xuyên. Như thế nào bước vào trong đó? Chẳng lẽ đạo kia bích lũy đã biến mất? Nhanh, nhanh chóng lại thử nghiệm một phen. Như thế hình ảnh, khiến nguyên bản tĩnh mịch bách tính lần thứ hai cảm xúc chập trùng, một mảnh xôn xao. Điều này thực vô cùng quỷ dị. Có người tiến nhanh tới lần thứ hai thử nghiệm, lại giật mình, bọn họ vẫn như cũ không cách nào thông qua, hiển nhiên, Tôn Sùng không có thông hành tư cách, vẫn như cũ bị ngăn cản tại bên ngoài. Một cái là trẻ con, một cái là lão nhân, chẳng lẽ duy chỉ có tiểu hài cùng lão nhân có khả năng tự do đi xuyên, tiến vào cái kia không gian chi môn. Vào thời khắc này, có người lên tiếng phỏng đoán nói, để còn lại lão giả tiến lên thử một lần. Chợt, liền có những lão giả khác tiến lên, lần này thử nghiệm quả thật phát hiện, những lão nhân này đều có thể tiến vào trong cánh cửa không gian, bọn họ nắm giữ thông hành tư cách. Lão nhân cùng tiểu hài đều có thể tự do ra vào. Lý Hạo chỉ là im lặng nhìn chăm chú, im miệng không nói. Dù sao cái kia không gian môn liền như vậy đứng sững ở đây, đến tột cùng người nào có khả năng tiến vào, toàn bằng riêng phần mình cơ duyên tạo hóa. Tuy nói đều là nhân tộc, nhưng mà, đại hạ tuyệt không cho phép nạp những cái kia tham sống sợ chết đồ bỏ đi, đây là duy nhất cân nhắc chuẩn tắc. Đại chiến chẳng lẽ sắp xảy ra? Ta đã cảm xúc bành trướng, vội vã không nhịn nổi. Đưa thân vào cái này hoàng kim sa mạc bên trong, ta còn chưa thỏa thích thi triển thân thủ. Bất tử đại quân thì phải làm thế nào đây? Ta cũng không phải là chưa từng tới giao phong. Ta ngược lại là càng thêm khát vọng mở mang kiến thức một chút cái kia đại tế ti đến tột cùng có cỡ nào thực lực cường đại. Lý Hạo trong lòng lặng yên dâng lên một sợi chờ mong chi tình. Tại ngay ngắn trật tự bên trong, tại cái kia mảnh ốc đảo bên trong, đông đảo hài đồng cùng lão nhân cùng nhau bước vào không gian chi môn, bọn họ thân mang theo phong phú vật tư. Có những vật tư này bản thân, dù cho tiến về đại hạ, chắc hẳn thời gian cũng sẽ không quá mức khó khăn. Hơn nửa ngày sau, lúc mình đến buổi chiều chân trời truyền đến từng trận khiến người dùng mình kêu to thanh âm kia vô cùng kỳ dị, hoàn toàn là một loại kỳ dị tiếng gió hú, đồng thời, tại cái này trong gió còn dính liễu vô số cắt vàng đụng vào nhau phát ra dọa người tiếng vang bén nhọn chói tai, trình độ vượt xa vô số con ruồi kêu to, quả thực khiến người khó có thể chịu đựng. Mau nhìn à, tại cái kia phía cuối chân trời chính là phong bạo, là cái kia kinh khủng hắc phong bạo. Trong truyền thuyết hắc phong bạo lại xuất hiện, chẳng lẽ đây là đại tế ti tỉnh lại chỗ dẫn tới thai ương sao? Đáng sợ như vậy phong bạo, ta chưa hề từng mắt thấy qua như vậy khiến người sợ hãi cảnh tượng. Mau mau nhanh tìm kiếm chỗ ẩn thân, chớ tiến vào phong ốc, nhanh chóng trốn vào dưới mặt đất. Mạnh như vậy sức lực phong bạo, trên mặt đất phong ốc đều sẽ bị càn quét mà đi. Xong, cái này chính là có tính chất hủy diệt thai kiếp, là thiên thai, chân chính hạo kiếp. Lực phá hoại khách quan phía trước trùng tổ kinh khủng hơn. Toàn bộ thiên địa đều sắp bị hắc ám thôn vệ. Trên trời cái kia vòng thái dương mình nhưng lần thứ hai bị che đậy, biến mất không còn tăm tích. Hắc phong bạo chính là trong sa mạc đáng sợ nhất phong bạo tồn tại. Bản chất là một loại mạnh mẽ báo cát, tục xưng là hắc phong, cũng thuộc tại báo cát phạm chủ. Gió lớn càn quét, nâng lên hạt cát cấu trúc thành một bức cao ngất xa tường, chỗ đi qua, tầm nhìn gần như xuống làng không, cho dù là cao nhất thời điểm, cũng không đủ 2 mét. Đây là gió mạnh cùng nồng đậm độ cát bụi đan vào lẫn nhau mà thành tai họa tính thời tiết hiện tượng. Gió mạnh đảm nhiệm khởi động lực lượng, mà nắm giữ phong phú cát bụi nguồn gốc hoang mạc thì trở thành hình thành hắc phong bạo vật chất cơ thạch. Dài đằng đang cắt vàng che đậy thái dương, cắt sỏi dày đặc, tự nhiên cũng liền cắt đứt tất cả tia sáng thẩm thấu. Một khi tạo thành, trước mắt chính là vô tận liên miên hắc ám. Có khả năng nhìn thấy, tại cái này đèn phong bạo bên trong, cắt vàng đụng vào nhau thời khắc, lại thần kỳ tạo thành từng đạo u ám tiềm điện, tại phong bạo bên trong xuyên qua tới lui. Cái này đã không còn là bình thường hắc phong bạo, mà là tràn ngập hủy diệt tính lực lượng thiên thai hạo kiếp. Tốt một tràng khiến người sợ hãi hắc phong bạo. Vậy mà thật giáng lâm. Phong Tiên Lâm đứng ở tướng quân trong cốc, sâu hút một khẩu khí, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cái kia khiến người trong lòng sinh ra sợ hãi phong bạo. Ta vậy mới không tin, một cái chỉ là cầu thí đại tế ti liền có thể hủy thiên diệt địa. Mở ra đại trận, chưa hẳn liền không cách nào chống lại lần này phong bạo. Tuyết Quân luôn khỏe môi nhếch lên cười lạnh, nói như vậy nói.